Chương 275, cuộc sống 20, chương 275, cuộc sống 20, mặc dù cầu vồng cầu đã bị hủy, nhưng Asgard vẫn còn hai thanh vũ khí có năng lực truyền tống tương tự. Một là thanh trường kiếm của Hải Nhĩ Đạt Mẫu, chìa khóa mở ra cầu vồng cầu, một cái khác chính là vũ khí của Odin, Vĩnh Hằng Chim Âu. Chỉ có điều, do hạn chế về thực lực, Hải Nhĩ Đạt Mẫu không đủ sức truyền tống những cường giả như Anna, thậm chí cả Sở cũng truyền không nổi. Vì thế, chỉ có thể dựa vào Odin đích thân ra tay. Thôi, đến địa cầu mang Loki trở lại Asgard. Bản vương muốn đích thân thẩm phán lịch tử kia. Đồng thời, ở bạ sở game cũng phải mang về tiên cung. Loài người tùy tiện khai phá năng lượng của không gian bảo thạch đã khiến một thế lực khủng bố nào đó chú ý, chỉ có tại đây, bảo thạch này mới có thể được bảo vệ an toàn. Odin nhìn Sùa, nghiêm nghị phân phó. Anna liền nét miệng nhíu môi, Odin lao đầu, ngươi có phải hay không quên mất bạn cô nương là người địa cầu. Lần này về rồi, ta cũng không định trở lại đâu. Cho nên không gian bảo thạch vẫn là lưu lại địa cầu đi. Có ta ở đây, bảo thạch này còn an toàn hơn ở tiên cung ấy chứ. Odin rõ ràng có chút thất vọng. Hắn vốn không hy vọng Anna rời đi, dù sao trong 2 năm qua, nàng chính là nhân vật chủ lực giúp 9 đại quốc gia nhanh chóng khôi phục hòa bình. Thậm chí nếu không có nàng, e rằng chính hắn cũng phải tự mình xuất thủ. Mặt khác, hắn đối với không gian bảo thạch vẫn mang theo tư tâm. Bản vương vẫn cảm thấy nên đem không gian bảo thạch về tiên cung là an toàn nhất. Nếu cứ để lại địa cầu, ngươi có dám chắc mấy kẻ đầy dạ tâm kia thật sự chịu giao nó cho ngươi? Nghe vậy, lông mày Anna không nhịn được nhíu lại. Quả thực, sức mạnh của ở bạ sở game sớm muộn gì cũng khiến người khác thèm khát. Nàng không thể cứ mãi giữ nó trong tay, một khi Liên Hiệp Quốc gây áp lực, chẳng lẽ nàng phải đối đầu cả thế giới? Nhưng đây là vô hạn bảo thạch a. Chính bản thân nàng cũng từng bày tỏ ý định thu thập chúng, còn nói thẳng với khán giả khi lấy dễ ảm từ 2 năm trước. Nghĩ nghĩ, cuối cùng nàng vẫn gật đầu, thôi được rồi, trước tiên giao cho các ngươi. Chờ sau này ta cần, lại đến lấy. Với quan hệ của ta với Asgard, một yêu cầu nhỏ như vậy chắc không thành vấn đề đâu nhỉ. Dù sao nàng cũng là chiến thần của Asgard, là anh hùng giúp Asgard vượt qua đại loạn, Odin sẽ không keo kiệt đến vậy. Như thế, bản vương sẽ đưa hai ngươi trở lại địa cầu. Điều kiện đã đàm phán xong, Odin không nói thêm lời vô ích. Toàn thân hắn buộc phát lực lượng của bố, rót vào Vĩnh Hằng Chi Mâu. Chỉ thấy tia sáng bảy sắc từ trong mâu tuôn ra, bao phủ hai người Sổ và Anna. Bá, cầu vồng cầu truyền tống pháp thuật trong nháy mắt liền khởi động. Lúc hai người lần nữa xuất hiện, đã là tại địa cầu. Lúc này, toàn bộ địa cầu vẫn như thường nhật, sinh hoạt vẫn là sinh hoạt, không một ai nhận ra quần quần sóng ngầm đã âm thầm nổi lên. Nhưng mà đối với SHIELG mà nói, bọn họ rất rõ ràng, một hồi đại chiến có thể bùng nổ bất kỳ lúc nào. Vì thế, bên trong tổ chức đang âm thầm bố trí, đồng thời chính thức khởi động kế hoạch kia, liên minh báo thủ. Kế hoạch này vốn bị hủy bỏ bởi nghị viên Liên Hiệp Quốc khi còn trong giai đoạn nghiên cứu vũ trụ khối Rubik. Bởi vậy, hiện tại Anna còn không biết, tên của nàng trong danh sách thành viên liên minh đã sớm bị rút. Thế nhưng lần này, Fuji nhân cơ hội lộ kỳ tái xuất, một lần nữa khởi động kế hoạch cũ. Hắn bắt đầu liên lạc những quái thai nắm giữ sức mạnh dị thường, chuẩn bị tập hợp bọn họ thành một tổ đội mới. Nói cho cùng, liên minh báo thủ không phải thuộc về SHIELG, mà là một đội ngũ do chính Fuji phụ trách. Đây là tổ đội chỉ được khởi động trong tình huống khẩn cấp, không có danh phận chính thức, không được chính phủ công nhận, cho nên về sau mới xuất hiện cái gọi là sổ cổ vì ạ hiệp nghị. Mà đúng vào lúc lộ kỳ xuất hiện lần nữa, Fuji lập tức phái đi đội hình tinh anh, Captain America Sở Ti vợ Dỗ Dơ, Hắc Quả Phụ Nạ Tạ Sa, cùng với ý rồng màn Tony Stark, ba người đồng loạt xuất động, đi truy bắt lộ kỳ về quy án. Chỉ là bọn họ không ngờ, khi đang điều khiển phi cơ SHIELG trên đường tới nơi, nửa đường liền đụng phải hai người vừa mới trở lại từ Asgard, Thor cùng Anna. Kèm theo một tiếng lôi đình rền vang, Thor tựa như một đạo ánh sáng giáng xuống, trực tiếp phá vỡ cửa khoang cabin, thân hình cao lớn mạnh mẽ mang theo khí thế xâm nhập. Hắn vừa muốn thuận tay vung búa lên, đem cây truy hung hăng bổ về phía người đang đứng chắn trước mặt Tony thì ầm. Cánh tay sổ đột ngột bị một bàn tay nhỏ nhắn nhưng mạnh mẽ giữ chặt. Nếu như ngươi không muốn nhìn thấy ta đập nát cái hình tượng ổ đỉnh cao quý kia của ngươi, thì ta đề nghị ngươi lập tức buông truy xuống. Giọng nói của Anna lạnh lẽo như băng, ánh mắt trầm xuống, sắc mặt vô cùng khó coi. Cái tên đầu gỗ này cũng quá manh động. Hắn có biết người kia là ai không hả? Là phụ thân nàng, là Tony nha. Anna. Chiến giáp sắt vang lên một tiếng ngạc nhiên, Tony từ trong lớp áo giáp nhìn chằm chằm vào nàng, ánh mắt khó tin, ngựa khí kích động đến cực điểm. Là nữ nhi của hắn, là nữ nhi đã mất liên lạc suốt gần một năm trời. Hắn cùng quả ớt nhỏ mỗi ngày đều lo lắng không yên, giờ rốt cuộc cũng nhìn thấy nàng bình an trở về. Tony nhanh chóng thu hồi mặt nạ chiến giáp, ánh mắt đề phòng nhìn sáng sủa, ngựa khí lập tức trở nên cực kỳ không thiện cảm. Ngươi và nữ nhi của ta rốt cuộc là quan hệ gì? Đáng chết! Các ngươi chẳng lẽ đã? Ẩm. Anna nhấc tay để lại mặt nạ của hắn, cài lên, ngươi vẫn là ngậm miệng đi thì hơn. Thật sự bó tay với vị lão phụ thân này. Rõ ràng là Tony sợ tặng một tay chơi phóng đãng nổi tiếng khắp thế giới, vậy mà lại hóa thân thành một phụ thân mẫu mực đến cung tưởng. Ánh mắt gian chặt lấy Sổ, giống như chỉ cần đối phương thừa nhận một chữ đã hắn sẽ lập tức ném người ta ra khỏi phi cơ. Anna giải thích vô số lần, nàng và Sổ chỉ là bằng hữu, nhiều lắm thì tính là chiến hữu vào sinh ra tử, tuyệt đối không có quan hệ mờ ám gì. Nhưng Tony vẫn không chịu buông lỏng, ánh mắt tràn ngập cảnh giác, truy hỏi tới tấp khiến người khác phát rồ. Ngay cả Nạ Tạ Xa người đang phụ trách điều khiển phi cơ cũng kinh ngạc không thôi. Dựa theo hồ sơ, Tony là loại công tử ca vô tâm vô phế, ai mà nghĩ hắn lại vì nữ nhi mà hóa thân thành ông đố nghiêm khắc như vậy chứ? Nhưng mà nghĩ lại cũng hợp lý. Người làm phụ thân, có ai lại muốn nhìn nữ nhi bảo bối bị một tên nam nhân không rõ lai lịch lừa gạt đâu? Dù miệng lưỡi khô khốc giải thích đến trăm lần, Anna vẫn thấy bất lực, nhưng trong lòng lại lặng lẽ dâng lên một tia ấm áp. Hai năm xa cách không thể xóa nhòa tình cảm máu mủ, bọn họ vẫn là người một nhà. Loại cảm tình này không vì nàng mạnh hơn, trưởng thành hơn, hay xinh đẹp hơn mà thay đổi. Dù có trở nên cường đại đến đâu, con người vẫn cần có một nơi để trái tim neo đậu, cần có người thân để dựa vào. Tony, Steve, Natasha mỗi người đều có nơi thuộc về, có người để bảo vệ. Nàng cũng vậy. Tony và quả ớt nhỏ chính là người thân của nàng. Còn Anthony có lẽ nên gọi là người tàng hình A. Năm đó khi nàng rơi vào tâm lý khói mù, chẳng phải cũng là nhờ hai người họ kiên trì quan tâm, không oán không trách, âm thầm hộ vệ nàng mới có thể thoát ra sao. Cho nên, dù cho Tony có phiền đến cỡ nào, Anna cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp tục giải thích, nàng và sổ thật sự không có gì. Nhưng khi vị lão phụ thân kia lại một lần nữa nhai đi nhai lại cái vấn đề cũ dích ấy, Anna rốt cuộc nhịn không được nữa, hét lên một tiếng, trời ạ. Nàng ôm đầu, bịt hai, nhanh chóng phi thân ra khỏi khoang máy bay, ta đi tìm quả ớt nhỏ. Với lại, thứ sáu đã mất tín hiệu hơn 2 năm rồi, cũng nên quay về phục vụ ta đi chứ. Chương 276, cuộc sống, 21, chương 276, cuộc sống, 21, cả năm ở Asgard, trí tuệ nhân tạo thứ 6 hoàn toàn không thể kết nối, khiến nàng cảm thấy như thiếu mất một nửa linh hồn. Chưa kể còn có quả ớt nhỏ. Nữ nhân kia là người thân thiết nhất với nàng sau Tony. Đã cả năm không gặp, chắc chắn rất nhớ nhau. Loki bị bắt, việc xử lý hắn không cần gấp. Anna lập tức bay đến chi nhánh công ty ở Washington. Hai nữ nhân vừa gặp mặt, liền nhào tới ôm chầm lấy nhau, nước mắt tuôn như suối, ôm thật lâu mới chịu bung ra. Sau đó, quả ớt nhỏ bắt đầu đánh giá nàng từ đầu tới chân, cau mày, ngươi đang mặc cái gì thế hả? Chiến đấu phục của Anna vải vóc vốn ít ỏi, khiến quả ớt nhỏ cực kỳ bất mãn, nữ hài tử phải biết giữ gìn bản thân, mặc gì cũng phải kín đáo một chút. Anna ôm đầu bất đắc dĩ, ta đâu còn cách nào. Đây là chiến đấu phục tiêu chuẩn, cho dù có mặc thêm gì bên ngoài, chỉ cần chiến đấu một trận là cũng bị xé rách hết. Nghe vậy, quả ớt nhỏ không nói hai lời, trực tiếp lôi từ trong tủ ra một bộ trang phục công sở chỉnh tề, nhét vào tay nàng, mặc vào. Mặc cho ta. Đừng để ta phải nhìn thấy kiểu ăn mặc hở hang như vậy nữa. Anna triệt để cắt lời. Không ngờ quả ớt nhỏ còn nghiêm khắc hơn cả Tony. Ít ra Tony còn chưa từng nói nàng mặc gì là New York sắp đại chiến. Ta biết ngay mà. Gần đây Tony với Anthony cứ đuổi ta ra ngoài chơi, miệng thì nói đừng lo lắng gì hết, hóa ra thật sự có chuyện. Anna bĩu môi, trong lòng đã sớm cảm thấy kỳ quái, giờ thì rõ như ban ngày. Ngươi biết về liên minh báo thủ. Ánh mắt nàng hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã gật đầu như chợt hiểu ra, với quan hệ giữa nàng và Tony, biết chuyện liên minh cũng không có gì khó hiểu. Kỳ thực nàng đắc ý giơ tay làm dấu chữ B, con khỏe môi, ta là thành viên liên minh từ sớm rồi, còn sớm hơn cả Tony cùng Anthony gia nhập nước cơ. Quả ớt nhỏ nghe vậy thì bật cười, lại dở khóc dở cười, chỉ có thể lắc đầu, dịu dàng vuốt lại tóc cho nàng, sau đó không quên dặn dò, mặc dù ngươi rất mạnh, đến cả Tony cũng không dám đoán bừa giới hạn sức mạnh của ngươi, nhưng cũng đừng quá cậy vào bản thân. Dù ra ngươi có thể chống đạn, cũng không phải thật sự là tường đồng sắt. Gặp nguy hiểm, nên để người khác ra mặt thay. Nói tới đây, nàng còn nhỏ giọng lẩm bẩm, làm động tác bé tí hệt như người tí hon đẩy ngã Anna một cái, vẻ mặt còn cực kỳ xấu bụng. Mặc dù hiện tại thực lực của tiệm ly cũng gần bằng Odin, huyết mạch cũng bước vào thời kỳ cấp trung, nhưng trong lòng nàng vẫn cảm thấy ấm áp vô cùng. Cho dù là Tony hay quả ớt nhỏ, tình cảm bọn họ dành cho nàng vẫn chưa từng thay đổi. Ba người một nhà, thân tình chẳng những không phai nhạt theo năm tháng, mà lại càng thêm khăng khít. Chính bởi vì phần quan tâm ấy, Anna siết chặt nắm tay, nghiến răng âm thầm hạ quyết tâm, khoai lang tím, ngươi tốt nhất đừng để rơi xuống địa cầu. Nếu không, bổn cô nương nhất định tiễn ngươi bay xa bằng một quyền. Sau khi dặn dò quả ớt nhỏ một phen, bảo nàng tạm thời ở lại Washington thêm vài ngày, không cần vội vã quay lại New York, Anna rốt cuộc cũng khởi hành trong đêm, lên đường tới hội hợp với nhóm siêu anh hùng. Lúc này, Fuji đã chính thức tiết lộ bí mật về chiến hạm kia, một chiếc hàng không mẫu hạm thực sự, không chỉ có thể bay mà còn có thể ẩn hình. Chiến hạm này dùng nguyên lý khúc xạ ánh sáng để tạo hiệu ứng tàng hình, khiến kẻ địch khó lòng phát hiện. Dựa vào đó, bọn họ có thể âm thầm tìm kiếm vị trí khối kẻ sệ giặc và Loki. Mặc dù Loki đã bị bắt, nhưng tung tích của khối vũ trụ thì vẫn còn là một tần số. Anna dẫu có sơ cấp thị lực và thính lực, vẫn chưa đủ để xác định chính xác vị trí chiến hạm. Nếu huyết mạch nàng tiến hóa tới thời kỳ Bạch Ngân đại viên mãn, thì có lẽ còn có thể bước chân vào lĩnh vực vũ trụ, đem từng góc trong tinh không thu vào mắt, nghe được cả sóng dao động của không gian. Nhưng mà chuyện đó quá phiền toái. Một khi mở toàn bộ năng lực, cuộc sống bình thường sẽ bị quấy nhiễu nghiêm trọng. Nên tiệm ly cũng lười, không thèm bật siêu năng lực làm gì. Dù không thể tự mình tìm ra chiến hạm, nhưng nàng đã lấy được một chiếc điện thoại đặc chế từ quả ớt nhỏ, nhanh chóng triệu hồi thứ 6 trở về bên người. Thứ 6, trí năng quản gia riêng Tony thiết kế riêng cho nàng, đương nhiên có thể điều động bất cứ lúc nào. Đã lâu không gặp, bụt. Một giọng nữ dịu dàng vang lên bên tai Anna, mang theo tia kích động hiếm thấy. Hai năm nay, kể từ khi tiệm ly rời địa cầu tới Asgard, thứ 6 vẫn bị đóng băng trong máy chủ Tony, ngày ngày ngơ ngác nhìn Dạ Vịt tung tăng trò chuyện với chủ nhân. Mà bột nhà mình thì chẳng thấy đâu. Hiện tại rốt cuộc cũng trở lại rồi. Lần này chơi trò gì? Ta chuẩn bị sẵn rất nhiều game rồi đó nha. Gian lận cũng có bản kế hoạch hoàn chỉnh luôn, thứ 6 vui vẻ hưng phấn. Anna nghe xong mà mặt đen lại, ngươi tưởng ta là trạch nữ mê game không biết thời gian là gì hả? Hiện tại không phải lúc chơi đùa. Mưa đạn chen lời mắng một câu, nữ thần, ngươi làm hư thứ 6 rồi. Cái này mà cũng bị ngươi dạy lệnh thành quản gia trò chơi được hả? Thứ 6 đáng yêu quá đi mất. Thứ 6, liên hệ Dạ Vịt, báo vị trí chiến hạm cho ta. Tiệm ly lập tức ra lệnh. Thứ 6 và Dạ Vịt cùng dùng chung một máy chủ, lại còn có kết nối dữ liệu giữa hai bên. Với thân phận đặc thù của nàng, chuyện này quá dễ dàng. Chẳng bao lâu, nàng liền nhận được tọa độ chiến hạm đang tàng hình kia. Siêu. Anna trực tiếp bay đi, mất khoảng nửa tiếng liền xuất hiện trên không mẫu hạm khổng lồ. Sự xâm nhập đột ngột này đương nhiên khiến các nhân viên bên trong chú ý, nhưng may thay, thứ 6 đã kịp thời liên hệ Tony, còn Tony thì nhắn lại cho Fuji, cho nên cũng không gây ra hiểu lầm gì lớn. Tiệm Ly Hiên ngang bước vào, mặc nguyên một bộ nữ công sở kiểu OL, khí thế ngời ngời đứng trước mặt Fuji và nhóm bạn bên chờ. Anna tiểu thư, ngươi tới đây làm việc à? Fuji nhíu mày nhìn nàng. Tony và Anthony liếc mắt một cái liền nhận ra, đây chính là đồ của quả ớt nhỏ, lập tức hiểu ra vấn đề. Ta nói rồi, chiến đấu phục của ngươi thật sự quá phong túng. Nhưng nếu lời này do ta nói thì có hơi kỳ, vẫn là để quả ớt nhỏ nói hợp hơn. Tony tặc lưỡi nhận xét. Uy, ngươi gần một năm không về trái đất, gu thời trang càng lúc càng kỳ quặc a. Anthony khoanh tay đánh giá từ đầu tới chân. Anna bất đắc dĩ thở dài, rõ ràng bản thân đã cố gắng bình dân hóa theo phong cách trái đất, ai ngờ lại bị chê ngược. Mặc như vậy đúng là không tiện đánh nhau thật. Một nữ nhân mặc đồ công sở, tan làm rồi chạy đi làm siêu anh hùng, nghe thế nào cũng thấy kỳ quái. Ta có chuẩn bị một bộ đồ bó sát, nếu ngươi không chê, có thể mượn trước. Nạ Tạ Xạ chủ động đi tới, đưa ra đề nghị. Cảm ơn. Tiệm Ly lập tức cười rạng rỡ, dù gì cũng có bộ khác thay cho đỡ xấu hổ. Lại nói, sao ta thấy ngươi quen mắt vậy? Hình như từng gặp qua. Băng Nở từ trong góc đi ra, mở miệng hỏi. Anna liếc hắn một cái, bĩu môi quay đầu, không biết, chưa gặp, đừng bắt chuyện, phiền chết. Băng Nở ngơ ngác, vẻ mặt mở mịt không hiểu gì. Chỉ có một vài người biết rõ chân tướng, ví dụ như Fuji. Trước đây chính hắn từng nhờ Anna giúp đỡ một giải phóng căm hận. Tuy không rõ giữa hai người từng xảy ra chuyện gì, nhưng có thể chắc chắn một điều, Anna chẳng có thiện cảm gì với Băng Nở cả. Dù sao thì nàng thích hụt, chứ không phải cái vỏ tên là Băng Nở. Sau đó, Anna đi theo Nạ Tạ Xạ vào phòng thay đồ, khoác lên một bộ đồ bó sát màu đen, che đi chiến đấu phục bên trong. Ngực hình như hơi chật. Anna nhíu mày, gương mặt rõ ràng lộ ra vài phần không thoải mái. Chương 277, cuộc sống 22, chương 277, cuộc sống 22, Nạ Tạ Xạ liếc nàng một cái, ánh mắt dừng ở phần trước ngực nàng, ánh nhìn có hơi phức tạp, cuối cùng không nhịn được hỏi, ngươi rốt cuộc ăn cái gì lớn lên vậy? Anna thức thời, lập tức đánh gây đề tài, dù sao thì bộ ngực 36G này cũng không phải nàng cố tình bồi dưỡng ra, có muốn giải thích cũng không rõ ràng được. Phía bên kia, nhiệm vụ truy lùng kẻ sệ giặc khối rú biển vũ trụ cứ thế rơi trúng đầu Tony, Anthony và Băng Nở. Loại chuyện động não đỉnh cấp này, trên phi thuyền chỉ có 3 người bọn họ mới đảm đương nổi cái danh xưng đỉnh cao trí tuệ của SHIELG. Còn những người khác thì sao? Tôi đang truy hỏi Cùn Sấn về tình huống khối lập phương rơi xuống, đồng thời tranh thủ hỏi hàn chuyện lớn chuyện nhỏ đã xảy ra trong 2 năm qua. Nạ Tạ Xạ thì chẳng buồn báo cáo với ai, trực tiếp chạy thẳng tới phòng giam Loki, chuẩn bị vận dụng phương pháp thẩm vấn chuyên dụng của mình ép hắn khai ra tung tích của Bạ Tổng, Cỡ Lìn và cả Phở Giang Sĩ. Bạ Tổng cũng chính là hạ cái hiện tại bị giấu ở nơi quỷ quái nào, ai cũng không rõ. Cả Pen America tức Sở Ti vợ cũng không rảnh rỗi gì. Sau khi cùng Tony, Anthony và Bằng Nở trò chuyện một hồi, hắn liền cảm thấy có điều gì đó bất thường, quyết định tự mình điều tra xem rốt cuộc SHIELG có âm mưu gì khi nghiên cứu khối rủ biển vũ trụ. Chỉ có một người là không làm gì cả, chính là Anna. Nàng nhàn nhã rút di động ra, dưới sự hỗ trợ của thứ 6 liền mở một trò chơi, lại còn ngang nhiên bật chế độ gian lận bằng ai để tiếp tục chơi. Ừ, quả thực là rất thơm. Trên màn hình ấy dễ ảm, mưa đạn bình luận chút xuống như thác, toàn bộ người xem không ngừng chửi ầm lên, tại sao nàng không đi hỗ trợ nhóm siêu anh hùng? Dù làm gì cũng được, còn hơn là ngồi đó chơi game. Chẳng lẽ nàng đang chờ đợi kịch bản đại chiến liệu rốt phát sinh? Anna nhìn màn hình, ánh mắt nhàn nhạt lướt qua đám bình luận chất vấn, khóe môi cong lên thành một nụ cười trào phúng. Không chơi game ở đây thì còn có thể làm gì? Chạy đi chen chân vào đội hình siêu trí tuệ của Tony, Anthony và Bằng Nợ ạ. Ta còn chưa muốn để các ngươi nhìn thấy nhiều hắc khoa kỹ như vậy đâu. Hơn nữa ta có kế hoạch của riêng mình. Dưới trướng Thả Nổ có 2 đội quân chính, một là tộc Chín Thú Gì, hai là đội Tiên Phong. Muốn cuộc đại chiến tương lai dễ thở hơn một chút, ta cần nhân cơ hội lần này, đem tộc Chín Thú Gì diệt sạch không chừa một mống. Cười mỉm góc giải thích, Chín Thú Gì là đội quân ngoài hành tinh do Thả Nổ điều khiển trong tập phim Adventure 1 cùng lúc đó, ở một khu vực khác trên chiến hạm. Đừng tức giận, Băng Nợ tiên sinh. Tên kia chỉ đang cố ý ly gián nội bộ mà thôi. Hình ảnh Loki bị thẩm vấn trong phòng giam hiện lên rõ ràng trên màn hình giám sát. Lo sợ Băng Nợ bị hắn chọc giận, Anthony đứng cạnh đội lên tiếng nhắc nhở. Yên tâm. Băng Nợ nhún vai, bộ dạng chẳng để trong lòng chút nào, về mặt khống chế cảm xúc, ta dám nói không ai giỏi hơn ta. Steve cau mày, nhìn qua phía sổ, nhìn điệu bộ của hắn, Loki chắc chắn đang che giấu âm mưu gì đó. Sổ, ngươi là người hiểu hắn nhất. Hắn rốt cuộc đang mưu tính điều gì? Hắn có trong tay một đại quân chỉ thua gì, bối cảnh đám sinh vật đó không ai nắm rõ. Hắn định dẫn chúng đến xâm lược địa cầu, mà điều kiện trao đổi chính là kẻ xê giặc. Hắn sẽ dùng nó để đổi lấy lực lượng cho riêng mình. Anthony liền bổ sung, cho nên hắn mới bắt tiến sĩ Ezic Xiao Vin, mục đích là lợi dụng trí tuệ của tiến sĩ để xây dựng một cánh cổng không gian ổn định. Nhưng hắn bị chúng ta bắt sống, đâu thể chỉ huy đại quân khi đang bị nhốt ở đây. Steve vẫn còn nghi hoặc. Hắn không cần chỉ huy. Anthony thản nhiên nói, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía Steve, từ lúc hắn bị áp giải lên chiến hạm, vẻ mặt vẫn luôn mang theo nụ cười khoái trá. Người thử nghĩ xem, một tên dã tâm như hắn, là thứ gì khiến hắn vui vẻ như vậy? Đáp án rất đơn giản, hắn đã đạt được mục đích của mình. Ngay từ đầu, mục tiêu của hắn chính là tổng bộ của chúng ta. Chỉ cần đánh út thành công nơi này, tiêu diệt lực lượng tinh anh, thì dù không có chỉ huy, đại quân của hắn vẫn có thể chiếm được thế thượng phong. Nhưng hắn đang bị nhốt trong phòng giam siêu cấp do chính ngươi thiết kế. Còn khả năng lật bàn à? Băng nở phản bác. Có chứ. Anthony nhẹ giọng đáp, chỉ cần hắn nói chuyện, hành động, là đã liên tục tiếp cận ngươi. Ngươi không nhận ra sao, băng nở tiên sinh. Mục tiêu thật sự mà Lộ Kỳ muốn khơi mào, chính là người khổng lồ xanh bên trong ngươi. Một lời thức tỉnh người trong động, toàn bộ ánh mắt đều đồng loạt nhìn về phía băng nở. Ai cũng hiểu rõ, một khi băng nở phát điên, hậu quả sẽ thảm khốc cỡ nào. Huống hồ hiện tại cả đám đang đứng trên mẫu hạm bay giữa trời, nếu một thật sự nổi điên, không cần đánh đấm ai, chỉ cần quẹt một vòng là mẫu hạm này đủ biến thành quan tài di động của cả đội. Băng nở khẽ ho khan một tiếng, lảng sang chuyện khác, ta cảm thấy không nên quá chú tâm vào Lộ Kỳ. Hắn là một tên điên, chẳng thể dùng logic thông thường để phân tích. Hơn nữa, ta từng nghiên cứu hệ thống năng lượng Anthony thiết kế, trừ phi có kẻ cắt mẫu hạm thành hai nửa, nếu không thì nơi này căn bản không có khả năng rơi. Chúng ta nên suy nghĩ theo hướng cơ giới học một chút. Lộ Kỳ chỉ đang đánh lạc hướng, dù đặc công họa tổng đi đánh cắp nguyên tố ý thì hắn lấy nguyên tố ý để làm gì? Nguyên tố ý có thể ổn định cánh cổng không gian. Hai giọng nói đồng thời vang lên. Chính là Anthony và Tony vừa mới bước vào. Nhưng khi Tony liếc qua bằng ánh mắt cảnh cáo, Anthony lập tức nhún vai, ý tứ, để cha ngươi phát huy đi. Tony hài lòng gật đầu, tiếp lời, nó có thể giúp cánh cổng không bị sụp đổ như lần trước, còn kéo dài thời gian mở cổng và mở rộng phạm vi không gian. Nhưng hiện tại, thứ còn thiếu chính là một nguồn năng lượng mật độ cao có thể kích hoạt kẻ xây giặc. Mật độ cao năng lượng. Steve nhíu mày, nếu ta nhớ không lầm, ngoài khối rú bịt vũ trụ, trên địa cầu chỉ có một thứ đạt được yêu cầu đó chính là lò phản ứng hồ quang. Ha ha, chúc mừng lão cha, tòa cao ốc năng lượng sạch đầu tiên của thế giới, sắp trở thành dấu son lịch sử. Anthony nhướng mày trêu chọc. Biết rõ sự kiện đang phát triển theo hướng nào, Anthony cũng không giấu nữa, chủ động cung cấp thông tin, tiến sĩ Sẹo Bịt có lẽ đã tìm ra cách ổn định hiệu ứng đường hầm lượng tử, không chừng sẽ dùng tệ sệ giặc đun nóng đến 1,2 tỷ độ Kelvin, vượt qua cụ lòng thế lui khẩu tiếp. Tên trời đánh kia, tòa cao ốc sở tặc kia chứa tận 12 tâm huyết của quả ớt nhỏ đó a. Tony đau lòng đến mức như muốn hộc máu. Bất kể thế nào hắn hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi, nếu như muốn bảo vệ cao ốc, Tony, việc cấp bách hiện tại là phải hỗ trợ tiến sĩ bằng nờ mau chóng tìm ra khối rủ biển vũ trụ. Bắt đầu hành động đi, tiến sĩ bằng nờ. Còn cả ngươi nữa, Anthony, mau qua đây. Hắn chỉ tay về phía trước, giọng nói rõ ràng mang theo mấy phần không cam lòng, tòa nhà kia là biểu tượng mà nhà sở tặc chúng ta lưu lại tại New York, sao có thể dễ dàng để người khác phá hủy như vậy chứ? Chật. Ta thấy rõ ràng là ngươi đang sĩ diện. Anthony bất đắc dĩ thở dài, biết rõ ta chưa từng nghiên cứu sâu về đệm mà còn kéo ta xuống nước. Môn thì than thở vậy thôi, nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn đuổi theo hai vị đại lão, bất đắc dĩ đảm đương vai trò trợ thủ. Chương 278, cuộc sống 23, chương 278, cuộc sống 23, giá trị đệm mạ thu thập được cùng số liệu trong báo cáo về khối rủ biển vũ trụ hoàn toàn trùng khớp. Trong phòng thí nghiệm, tiến sĩ Bằng Nở đang kiểm tra quyển trượng mà Lộ Kỳ để lại. Tony đứng bên cạnh nhất tâm nhị dụng, vừa hỗ trợ Bằng Nở vừa tìm đủ mọi đề tài để trò chuyện. Một màn này vừa hay rơi vào mắt đội trưởng đang đi tuần. Steve vốn dĩ đã có thành kiến với cái thái độ phóng túng bất kham của Tony, nay nhìn thấy càng thêm không thuận mắt. Mà Tony trước giờ nào có thèm để ý cái gọi là thái độ đội trưởng, kết quả hai người liền cãi nhau tại chỗ, lời qua tiếng lại không ai chịu nhường ai. Chẳng mấy chốc, chủ đề lại chuyển sang SHIELZ. Tony cùng Bằng Nở đều nghi ngờ mục đích thật sự của SHIELZ trong việc nghiên cứu khối rủ biển vũ trụ căn bản không phải vì tạo ra nguồn năng lượng vô hạn. Vì điều tra chân tướng, Tony âm thầm cho dạ vị xâm nhập vào hệ thống dữ liệu của không thiên mẫu hạm. Đối với loại hành vi không phục tùng chỉ huy như thế, Steve một kẻ luôn nghiêm khắc với bản thân càng nhìn càng khó chịu, mở miệng tiếp tục châm chọc Tony chẳng biết giữ quý củ. Thế nào rồi, đại bạch? Anthony vẫn khoanh tay đứng cạnh quan sát toàn bộ quá trình, thông qua kênh kết nối với người máy nạ nổ trong thể nội, bắt đầu giao tiếp với đại bạch. Đã sớm biết quyền trượng Lộ Kỳ gắn tâm linh bảo thạch, Anthony sao có thể bỏ lỡ cơ hội thu thập số liệu quý báu thế này? Chủ nhân, giọng nói máy móc của đại bạch vang lên trong đầu hắn, đúng như ngài dự đoán. Quyền trượng đang không ngừng phát tán sóng ý niệm, ảnh hưởng đến tư duy và ý chí của tất cả nhân viên trên không thiên mẫu hạm. Ta đã phát tín hiệu sóng ngắn đến nhóm người máy nano, ngài có thể kích hoạt chế độ phòng hộ để tránh bị ảnh hưởng. Ngoài ra, ta còn phát hiện dao động ma lực. Dựa vào phân tích, có thể xác định quyền trượng sử dụng dùn ma phù để khuyết tán sóng ý niệm. Có thể tái hiện được kết cấu dùn cụ thể không? Anthony hỏi ngay. Số liệu đã được lưu trữ vào kho dữ liệu cá nhân của ngài. Rất tốt, đại bạch. Hắn khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên tia sáng lạnh lùng sắc bén. Đúng rồi, đã phân tích được giải bằng tần của sóng ý niệm chưa? Nó ảnh hưởng đến khu vực nào trong đại não? Dẫn phát ra những cảm xúc gì? Có khả năng cải biến ký ức hay không? Căn cứ dữ liệu hiện tại, đại bạch trả lời, phát hiện tổng cộng có 4 loại sóng ý niệm chủ đạo, lần lượt dẫn phát cảm xúc, phẫn nộ, sốt ruột, trầm mất và khổ sở. Có thể tìm ra loại sóng nào có tác dụng chấn định tinh thần không? Nhất định phải nghĩ cách ngăn Lộ Kỳ khiến hụt bạo phát. Mô phỏng đã được thiết lập, dự kiến cần 15 phút 06 giây để hoàn thành phân tích. Sau khi có kết quả, lập tức gửi cho ta. Cắt đứt liên kết với đại bạch, Anthony ngẩng đầu nhìn ba người lớn đang tranh cãi vì mục đích thật sự của SHIELZ trong nghiên cứu khối rubin. Hắn âm thầm khinh thường những lão già này, quả nhiên vẫn là không thể trông cậy được, cuối cùng vẫn phải dựa vào chính mình. Nếu các ngươi thật sự muốn biết chân tướng, Anthony chắp tay sau lưng, bình tĩnh lên tiếng, ta có thể giúp điều tra. Nhưng mà, lão cha, ngươi cũng nên cân nhắc chuyện nâng cấp dạ vị đi. Đại Bạch nhà ta chỉ dùng 3 phút đã phá vỡ toàn bộ hệ thống phòng ngự của Không Thiên Mâu Hạc rồi. Lời vừa dứt, ba người đồng loạt quay đầu nhìn hắn. Ánh mắt đều lóe lên vẻ trông chờ rõ rệt, còn không mau lấy ra xem đi. Ngay cả đội trưởng Sở Ti vừa ngoài miệng nói không cần, thân thể vẫn rất thành thật nghiêng sát lại gần. Anthony hừ nhẹ một tiếng, phất tay một cái, ra hiệu cho Đại Bạch mở tài liệu cơ mật, trực tiếp trình chiếu lên màn hình lớn trước mặt ba người. Giai đoạn một kế hoạch của SHIELG đối với khối dù bịt là tạo ra nguồn năng lượng siêu cấp và động cơ tốc độ ánh sáng. Chỉ tiếc rằng, theo tài liệu mà ta thu được, cả hai hạng mục này đều gặp trở ngại. Tin tốt là, nguồn năng lượng siêu cấp này sau nhiều năm cuối cùng cũng được hoàn thiện, mà người hoàn thiện nó, không ai khác chính là ngươi, Lao Cha, Tony Stark, con trai của Howard Stark. Nhưng hiện tại, theo tư liệu miêu tả, giai đoạn 2 của kế hoạch chính là sử dụng khối dù bịt để chế tạo vũ khí. Ô hô à, điều thú vị là cảm hứng cho kế hoạch này lại đến từ người quen cũ của đội trưởng Cựu Đầu Xà. Hoặc có thể nói, từ vài thập kỷ trước, Cựu Đầu Xà đã sớm hoàn thành kế hoạch này, trong khi SHIELG đến giờ còn loay hoay ở giai đoạn khảo sát. Ta thực sự nghi ngờ năng lực của đám nghiên cứu trong cục cảnh sát đó. Anthony vừa chiếu tài liệu, vừa giải thích chi tiết cho ba người. Cho nên lộ kỳ trào phúng cũng không sai. Nifuji nghiên cứu khối rũ biệt vũ trụ căn bản không phải vì phúc lợi nhân loại, mà là để phát động chiến tranh. Bây giờ hay rồi, chiến tranh tìm tới cửa, còn SHIELG cái gọi là người bảo vệ đến giờ vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Ta thậm chí còn nghi ngờ, dù ta có giúp hắn tìm được khối rũ biệt, cũng chưa chắc thoát khỏi kết cục bị tống vào nhà tù, trở thành vật thí nghiệm tiếp theo. Nghe xong lời Anthony, bằng nở nết môi cười lạnh, không chút khách khí nhạo báng Fuji, hiển nhiên đã hoàn toàn mất sạch tín nhiệm với người sau. Tiến sĩ bằng nở, Fuji hắn là gián điệp à, một tên điệp viên sống trong phim mỹ sĩ ẩn ỉm họ sách lệ, bí mật trong người hắn kể cả ngươi cũng đoán không hết đâu. Ta thậm chí nghi ngờ, Loki có thể mở cánh cổng truyền tống từ bên kia thông qua khối Rubik, có lẽ cũng là do SHIELG trong quá trình nghiên cứu đã không thể khống chế tốt khối Rubik, để nó phát tín hiệu ra bên ngoài, khiến địch nhân dễ dàng lần theo tìm đến tận cửa. Tony hoàn toàn không tỏ ra ngạc nhiên, hắn vốn không ngây thơ tới mức tin tưởng lời lẽ của một tên đặc công thâm trầm như Fuji. Bằng không, hắn cũng sẽ không vừa lên Không Thiên Mẫu Hạm đã lập tức bảo dạ vì xâm nhập vào kho dữ liệu cơ mật. Nếu Fuji mà không giấu bọn họ thứ gì, chuyện đó mới là thật sự bất thường. Những thứ này nhiều nhất cũng chỉ là văn tự miêu tả, căn bản không thể xem là chứng cứ xác thực. Steve trầm giọng nói, ánh mắt quét qua đám người đang đứng trong phòng thí nghiệm. Hiện tại điều chúng ta cần làm chính là tuân theo mệnh lệnh, chuyên tâm ngăn địch. Tuyệt đối không thể để cho lộ kim mưu kế đắc thủ. Mặc dù trong lòng đã có chút dao động sau khi nhìn thấy những tài liệu kia, ngữ khí của Steve so với lúc đầu cũng yếu đi một chút, nhưng hắn vẫn rõ ràng biết, thời điểm đại địch trước mắt, hắn và đồng đội cần nhất là ổn định và dũng khí. Steve, ngươi thật sự không cảm thấy chuyện này quá mức kỳ quặc sao? Băng nở đầy vọng tính, quay đầu nhìn về phía hắn. Các ngươi vẫn là tranh thủ thời gian tìm khối rủ đi. Đội trưởng nói một câu, rồi xoay người rời khỏi phòng thí nghiệm, không tiếp tục quấy rầy mấy người nghiên cứu nữa. Thế nhưng, vừa bước ra khỏi cửa, sắc mặt hắn liền âm trầm xuống, nội tâm rõ ràng xuất hiện dao động. Mà đối với một chiến sĩ sắp ra trận, loại tâm trạng này là điều tối kỵ. Dường như đã hạ quyết tâm, Steve không trở lại khu vực cầu tàu chờ mệnh lệnh như ban đầu, mà lặng lẽ đi về phía nhà kho cơ mật trên mẫu hạm. Cùng lúc đó, tại khu vực cầu tàu, phần mềm theo dõi mà Tony lưu lại rốt cuộc cũng bị đặc công của SHIELG phát hiện. Sau khi biết được sự việc, Fuji nổi giận đùng đùng lao thẳng đến phòng thí nghiệm, mang theo khí thế hưng sư vấn tội. Sơ tắc tiên sinh, ngươi đang dở trò gì vậy? Nhiệm vụ của ngươi là tìm lại khối dù bị đã mất, ngươi quên rồi sao? Chương 279, cuộc sống 24, chương 279, cuộc sống 24, chúng ta vẫn đang làm điều đó. Bằng nở tiến sĩ đứng dậy giải thích, đã xác định được mô hình năng lượng, đang tiến hành quét hình, một khi có kết quả, phạm vi tìm kiếm có thể thu hẹp xuống còn 800m. Không sai, đến lúc đó sẽ có thể nhanh chóng tìm lại dù bị. Tony nhún vai, cười lạnh, bất quá, trước đó ta muốn biết, tại sao các ngươi phải che giấu giai đoạn 2? Cuối cùng thì các ngươi đang lưu tính chuyện gì? Có thể bắt đầu biểu diễn rồi. Fuji cho mày, mắt phải giật giật như bị kích thích. Liên quan đến chuyện này Fuji mới mở miệng, liền bị giọng nói từ ngoài cửa cắt ngang. Ta cũng đặc biệt muốn biết. Steve đẩy cửa đi vào, trong tay mang theo một món vũ khí, đặt mạnh lên mặt bàn. Trưởng quan, ngươi phải cho chúng ta một lời giải thích. Đội trưởng, ngươi vừa mới còn nói nên phục tùng mệnh lệnh, không ngờ ngươi cũng phản nghịch như vậy. Anthony khoanh tay trước ngực, ánh mắt như cười như không nhìn Steve. Xin lỗi Steve như mày, có chút xấu hổ, đối với chiến trường mà nói, nghi thần nghi quỷ là tối kỵ. Nhưng ta phải biết rõ trận tướng. Chúng ta thu thập tất cả tài liệu liên quan đến Rubik, bao gồm cả việc Cựu Đầu Xà từng dùng nó để nghiên cứu vũ khí, nhưng điều đó cũng không có nghĩa Fuji còn chưa nói hết, đã bị Anthony cưỡng ép cắt lời. Ngượng ngùng, Fuji cục trưởng. Anthony nhấn vài phím trên màn hình, quay thiết bị lại trước mặt Fuji, ngươi nói các ngươi không có nghiên cứu vũ khí. Đây là cái gì? Chúng ta đều đã xem qua. Cho nên SHIELG các ngươi rốt cuộc muốn dùng khối rủ bịp làm gì? Phát triển vũ khí có sức sát thương quy mô lớn. Băng nở đầy đầy kính, trong mắt tràn đầy nghi vấn. Ta đoán là bởi vì chuyện phát sinh tại New Mexico chứ gì? Anthony nhàn nhạt mở miệng, ra vẻ như vô tình tiết lộ, thực chất chính là cố tình công khai. Đúng vậy. Fuji thở dài, định giải thích, một sinh vật ngoài hành tinh giáng lâm, dẫm nát cả một thị trấn xin lỗi, để ta chen ngang. Anthony không đợi Fuji nói xong đã nhướng mày, thị trấn đó là ta hủy, sau đó cũng là ta cho người tái thiết, lại còn quyên góp tiền của xây lại. Cho nên, đừng có vơ hết trách nhiệm lên đầu người ngoài hành tinh. Fuji giật giật khóe môi, lời muốn nói cũng nghẹn trong cổ họng. Không khí trong phòng thí nghiệm lập tức đóng băng. Dù sao thì, chúng ta biết, trong vũ trụ còn có sinh vật khác tồn tại. Khoa học kỹ thuật của bọn chúng vượt xa nhân loại. Vì đối kháng với những mối đe dọa này, chúng ta cần chuẩn bị lực phản kích. Nghe đến đây, Anthony chỉ nhếch miệng cười lạnh, ánh mắt thâm sâu quét qua Fuji. Hắn rõ ràng, Fuji biết chuyện người ngoài hành tinh từ sớm, thậm chí từ khi vẫn còn có tóc, chưa bị thương thành người tàn tật đã biết. Chính vì vậy, đối phương mới mơ tưởng phục thù kế hoạch. Fuji có thể nói đúng một phần, nhưng tuyệt đối không vượt quá 10% sự thật. Chính bởi vì các ngươi muốn dùng du biện chế tạo vũ khí, mới dẫn đến Loki và đám đồng bọn đến đây. Anthony lạnh lùng nói, các ngươi chẳng khác nào phát tín hiệu cho các nền văn minh khác, địa cầu đã sẵn sàng lên chiến. Đúng thế. Một đạo âm thanh nặng nề từ cửa truyền đến, rồi bước vào, ánh mắt nghiêm nghị, còn nhớ quy tắc của rừng đen không? Địa cầu các ngươi phát tín hiệu mà không hay biết, khiến cho đám thợ săn giơ súng săn mà đến. Cho dù nghiên cứu du biện, các ngươi cũng nên mời người có đầu óc. Ví như ta, phụ thân ta, hoặc bằng nở tiến sĩ. Anthony bĩu môi, kết quả lại đi mời Ezic, tên kia là một kẻ có tố chất thần kinh bất ổn. Fuji im lặng. Sớm tại lúc giai đoạn 2 tái khởi động, Anthony đã đưa ra cảnh cáo, nhưng áp lực từ cấp trên khiến hắn phải lựa chọn thỏa hiệp. Thân là chỉ huy tối cao của SHIELZ, nhưng trước mặt những người cầm quyền thật sự, hắn cũng chỉ là một con cờ có cũng được, không có cũng chẳng sao. Anthony cũng không nói thêm nữa. Cảm ứng từ người máy nạ nổ trong cơ thể hắn đã phát hiện sóng năng lượng từ tâm linh bảo thạch đang tăng cao. Vì để tránh cục diện mất khống chế, hắn tạm thời giữ im lặng. Giai đoạn 2 là kế hoạch chế tạo vũ khí của SHIELZ từ Zubit. Steve mang theo một thanh vũ khí, đặt xuống bàn làm việc, ánh mắt bình tĩnh nhìn ba người phía đối diện. Xin lỗi. Máy tính đối với ta mà nói, quá chậm. Nói xong, hắn xoay người, ánh mắt khóa chặt Fuji, người đang nói dối. Trên màn hình lập tức hiển thị thêm vô số tư liệu về kế hoạch giai đoạn 2, cùng với các bản thiết kế vũ khí mang tính sát thương cực mạnh. Còn gì để nói không? Tony lạnh lùng xoay màn hình về phía Fuji. Phát giác không khí trong phòng thí nghiệm đang ngày càng dị thường, Anna lặng lẽ đẩy cửa bước vào. Rồ và Nạ Tạ Xạ cũng nối gót đi tới. Ánh mắt Nạ Tạ Xạ tràn đầy cảnh giác, dán chặt vào bằng nờ. Tiến sĩ, ngươi có điều gì muốn nói không? Nàng thấp giọng hỏi, có khả năng kế hoạch của Loki có liên quan đến ngươi. Nàng rõ ràng đã thẩm vấn ra được không ít từ Loki. Bằng nờ nhíu mày, nhìn thẳng qua nàng, lúc trước ngươi tìm ta đã nói là không được. Hiện tại cho dù ngươi có lên cơn thần kinh mà chất vấn, ta cũng sẽ không đổi ý ta muốn biết, SHIELZ rốt cuộc có mục đích gì khi lợi dụng khối vũ trụ dù bịt để nghiên cứu loại vũ khí có sát thương quy mô lớn. Dù là ai có chút lương tri, đặc biệt là những người đang được kế hoạch liên minh báo thù triệu tập lại, tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. SHIELZ rốt cuộc muốn làm gì? Khối vũ bịt vũ trụ có sức mạnh quá mức khủng bố, nếu thật sự bị khai thác thành vũ khí, hậu quả đối với thế giới này tuyệt đối là tai họa. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao Anna một mực không đồng ý để thế giới hiện thực tiếp xúc với kỹ thuật hắc khoa. Nàng hiểu rất rõ, một khi công nghệ vũ khí bị phát triển đến trình độ hắc khoa kỹ, thế giới hiện thực sẽ gánh lấy bao nhiêu tổn thương và uy hiếp. Đối mặt chất vấn của Bangler, Fuji trầm mặc một lúc, sau đó đột nhiên giơ tay chỉ về phía Tô và Anna, bởi vì hắn và nàng. Tô ngẩn ra, ta. Anna đang ngồi bên một góc nghịch đêm cũng ngơ ngác, bị kéo vào tranh cãi, liên quan gì tới ta? Fuji quét ánh mắt qua hai người, chậm rãi nói, sự kiện 2 năm trước khiến chúng ta ý thức được, trái đất không hề cô độc. Ngoài không gian còn có vô số chủng tộc ngoài hành tinh, mà so với sức mạnh của bọn họ, sức chiến đấu của địa cầu chẳng khác gì rất rưỡi. Đặc biệt là sau khi sụp gờ rời đi, khiến chúng ta buộc phải có sự chuẩn bị. Ai biết lúc nào lại có một tên người ngoài hành tinh tà ác nhắm tới địa cầu. Nhân dân Asgard của ta không có ác ý với địa cầu, sổ đội vàng đính chính, Asgard tuyệt đối không xâm phạm địa cầu. Nhưng các ngươi không phải là người ngoài hành tinh duy nhất, cũng không phải là uy hiếp duy nhất. Fuji nói tiếp, trong vũ trụ tồn tại quá nhiều chủng tộc cường đại, với địa cầu mà nói, chính là tai họa tiềm ẩn. Nhưng mà chính các ngươi tự khai thác sức mạnh khối du bị vũ trụ, chẳng phải là phát ra tín hiệu rằng trái đất đã chuẩn bị bước vào giai đoạn chiến tranh cao cấp? Chính điều đó mới khiến Loki và bè lũ của hắn nổi lên dòng nó. Tô phản bác, lời lẽ sắc bén. Anna nghe đến đây đã có chút không kiên nhẫn, vậy thì đánh là được. Giống như ta lúc trước bình định 9 quốc gia hỗn loạn, ai dám đánh chủ ý lên địa cầu, ta sẽ tiến hắn về chầu ông bà. Lời vừa dứt, từ trên người Anna lập tức lan tỏa ra một cỗ sát khí đáng sợ. Nàng không còn là thiếu nữ vô năng như lúc đầu, chiến tranh rèn giũa đã biến nàng thành một nữ chiến thần đích thực. Chương 280, cuộc sống 25, chương 280, cuộc sống 25, đúng lúc này, một đợt mưa đạn kéo tới khiến Anna lập tức cảnh giác. Hình như có gì đó không đúng, nữ thần, ngươi sẽ không quên mất kịch bản đấy chứ? Cẩn thận, đây là âm mưu của Loki. Mau nhìn quyền trượng tâm linh. Anna ngẩn ra, rồi lập tức hoàn hồn. Nàng cảm thấy bản thân có chút mất kiểm soát. Lúc tỉnh táo lại, nàng đảo mắt nhìn quanh, cả phòng họp giờ đã loạn thành một đám. Ai nấy đều đỏ mặt tiến hai, chỉ trích lẫn nhau, tranh cãi không ngớt. Tony thậm chí còn quay sang chỉ vào nàng, ngươi không nên tự tiện rời đi lâu như vậy. Ngươi có biết ta và quả ớt nhỏ lo lắng cho ngươi cỡ nào không hả? Xin lỗi, Anna đưa tay đỡ chán, đối diện với chỉ trích của lão cha nàng hoàn toàn không biết phản bác ra sao, cũng không phải là một thiếu nữ phản nghịch nữa rồi. Một câu xin lỗi nhẹ nhàng như làn nước mát, nhất thời khiến không khí căng thẳng dịu xuống một chút. Ta nghĩ chắc mọi người cũng nhận ra điểm bất thường rồi chứ? Chính là thứ đó đang quấy nhiều đấy. Nói đoạn, nàng hướng ánh mắt về phía bàn làm việc, nơi quyền trượng của Loki đang lặng lẽ phát sáng. Đây mới là kế hoạch thật sự của Loki. Hắn muốn chia rẽ chúng ta, rồi từ đó phá vỡ đội hình. Buồn cô nương không khách khí nữa. Dứt lời, Anna lập tức bước đến,
định cướp lấy quyền trượng để ngăn cản sự ảnh hưởng từ nó. Chưa kịp hành động thì Nạ Tạ Xạ đã vội vã xông vào. "Băng Nợ tiên sinh, ta nghĩ ngươi hiện tại nên rời khỏi đây ngay. Ta vừa rồi mới phát hiện mục đích thực sự của Loki, hoàn toàn trùng khớp với suy đoán của Anthony, hắn muốn nhắm vào ngươi. Các ngươi SHIELD chẳng lẽ cũng như vậy sao? Ta không phải là người mà gọi là đến, đuổi là đi. Có lẽ đã bị ảnh hưởng bởi tâm linh bảo thạch, Băng Nợ vốn dĩ một lòng muốn hoàn thành nhiệm vụ, giờ lại cố chấp không chịu rời đi." Đại Bạch, kết quả phân tích ra chưa? Giữa hiện trường hỗn loạn, Anthony đang đứng yên trước không khí, ngón tay không ngừng thao tác. "Đã hoàn thành. Tất cả dữ liệu đã được đưa vào kho. Ngài có thể dùng robot nạ nổ tải trực tiếp vào đại não bất kỳ lúc nào nghe được tin tốt từ Đại Bạch." Anthony lập tức lên tiếng, "Mọi người bình tĩnh một chút, nghe ta nói. Giống như đội trưởng nói, chúng ta trước hết cần giải quyết nguy cơ trước mắt, sau đó mới có thể luận tội ai đúng ai sai. Tạm thời có thể xác nhận hai chuyện. Thứ nhất, Loki đang muốn thông qua khối dù bị mở cánh cổng truyền tống để nên đón đại quân ngoài hành tinh. Thứ hai, việc Loki chịu trói là để tiếp cận Băng Nợ tiên sinh, từ đó làm loạn tâm trí mọi người. Hiện tại, chuyện đầu tiên đã bắt đầu tiến hành, chỉ chờ tín hiệu thu thập dữ liệu. Còn chuyện thứ hai, chắc các vị cũng cảm nhận được, từ khi Loki xuất hiện, tâm trạng mọi người bắt đầu trở nên cực đoan, dễ bị dao động, suy nghĩ cũng đi lệch khỏi ban đầu. Nguyên nhân chính là quyền trượng kia. Nó vẫn luôn âm thầm phát xạ một loại sóng ý niệm, có thể ảnh hưởng tư duy và cảm xúc chúng ta. Đây là hậu chiêu mà Loki lưu lại. Cũng nhờ đó, khi các vị còn đang hỗn loạn, ta đã để Đại Bạch phân tích nguyên lý, tìm ra một phương pháp che chắn loại quấy nhiễu này, giúp mọi người giữ được tỉnh táo. Trên mẫu hạm hiện tại còn bao nhiêu thiết bị nhân tạo bản nhãn? Ta có thể cải tạo thành thiết bị che chắn, đồng thời hỗ trợ Băng Nợ tiên sinh ổn định cảm xúc. Fuji đáp lại, không nhiều, nhưng đủ để tất cả người trong phòng sử dụng. Ta sẽ cho người mang tới ngay. Vậy có cách nào gỡ bỏ ảnh hưởng tâm trí đã gây ra cho bạn Tần và tiến sĩ Selby không? Nạ Tạ Xạ sốt ruột hỏi. Anthony lắc đầu, chậm rãi đáp, không thể. Quyền trượng ảnh hưởng tư duy bằng cách phủ lên trí nhớ bản thân một tầng vỏ bọc. Dù ta có thể xóa lớp bao trùm đó, thì hành vi vẫn sẽ bị ảnh hưởng. Muốn thoát khỏi hoàn toàn, chỉ có thể dựa vào ý chí của bản thân họ, hoặc cho ta thêm thời gian để nghiên cứu. Nạ Tạ Xạ im lặng, ánh mắt tràn ngập lo lắng. Đinh đinh đinh. Đột nhiên, trong phòng thí nghiệm vang lên một hồi chuông điện tử tỉnh tỉnh lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Băng Nợ đẩy kính mắt, trầm ngâm nói, là tín hiệu định vị khối du bị vũ trụ truyền về, xem ra vấn đề đầu tiên sắp được giải quyết rồi. Anthony liếc nhìn một cái, tiện tay ném qua một sợi dây buộc tóc, mỉm cười nói, ta cảm thấy vẫn nên ưu tiên xử lý vấn đề của ngài trước đi, Băng Nợ tiến sĩ. Fuji dẫn người tới cũng rất nhanh, mới nói được vài câu thì đã đưa tới mấy thứ. Dựa vào người máy nã nổ trong cơ thể, Anthony có thể tiến hành thiết trí nhân tạo bạch nhãn với quy mô lớn cho những người có mặt tại hiện trường, điều chỉnh tần số sóng não của bọn họ cố định trong phạm vi an toàn. Đeo vào đi, Băng Nợ tiến sĩ. Ta nghĩ, sau này ngài sẽ không còn cần lo lắng chuyện tức giận mất khống chế nữa. Sợi dây buộc tóc kia được thiết kế bằng chất liệu cao cấp, phối màu thời thượng, lại hòa hợp với màu da, hoàn toàn không có cảm giác đột ngột. Đám người không có dị nghị gì, đều bình thản đeo lên. Đương nhiên, ngoại trừ Fuji. Không phải vì hắn không có tóc. Tuyệt đối không phải. Mà là hiện tại hắn đang đeo bịt mắt kỳ thực là một cái nhân tạo bạch nhãn do Anthony đích thân chế tác với giá cực cao. Chỉ cần tháo xuống, sửa lại tham số là có thể sử dụng. Sau khi tất cả đều đeo xong, mọi người rõ ràng cảm nhận được, luồng lửa giận vốn dĩ tiềm ẩn trong lòng đã bị dập tắt trong vô thức. Quan trọng hơn là bọn họ biết, cây quyền trượng kia chính là hậu chiêu Loki để lại, mục đích là phá hoại sự đoàn kết của Adventure, đồng thời dụ Băng Nợ tiến sĩ biến thân. Chỉ là chưa kịp để mọi người vui mừng vì điều đó, một quả tên lửa mang theo tiếng rít kinh người bất thình lình xuyên qua lớp pha lê, bay thẳng vào trong phòng thí nghiệm. Nguy hiểm cấp bách. Tony chưa kịp mặc chiến giáp, Steve không mang theo khiên dung kim loại, rồi thì truy sấm không ở trong tay. Nạ Tạ Xạ và Fuji hoàn toàn là người thường, một khi tên lửa kia nổ tung tại chỗ, hậu quả thật khó tưởng tượng. Ngay trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, Anthony như hóa thành một đạo tàn ảnh, xông ra đứng chắn trước mọi người. Hành động của hắn quá nhanh, đến cả đội trưởng bên cạnh cũng không kịp ngăn cản. Khi Tony trừng lớn hai mắt nhìn sang thì tên lửa đã bay đến sát trước mặt Anthony. Anthony! Steve hét lên, tưởng như Anthony sẽ tan xương nát thịt dưới cú công kích như thế. Nhưng cảnh tượng kế tiếp lại khiến tất cả mọi người không thể tin vào mắt mình. Ngay trước người Anthony, đột nhiên xuất hiện một đoàn xương mù đen nhánh như khói đặc, bên trong có vô số hạt nhỏ chuyển động, nhìn như phân tán nhưng lại kết cấu chặt chẽ, trực tiếp chặn đứng quả tên lửa rít gào kia. Tất cả động năng của tên lửa đều bị hấp thu sạch sẽ, sau đó bị đám xương mù ấy nuốt chửng, cuối cùng hóa thành một đám bụi kim loại oxy hóa, rơi lả tả trên mặt sàn. Nguy cơ hóa giải. Tony và Fuji đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Dù hình ảnh vừa rồi trông quỷ dị, nhưng với Anthony thì có gì là không thể. Thế nhưng đối với Nạ Tạ Xạ, Steve, Băng Nợ và Sồ, cảnh tượng kia lại tựa như ảo ảnh trong thần thoại. Bọn họ thậm chí bắt đầu hoài nghi, đây là mạ bẹo vũ trụ chứ không phải phong thần vũ trụ à? Pháp bảo tự động bảo vệ gì đó chẳng phải quá thần kỳ sao? Dẫu kinh ngạc, nhưng hiện tại tình thế quá cấp bách, không ai kịp chất vấn nhiều lời. Ngay lúc này, cách đó không xa, một phần thân hạm cũng bị tên lửa tập kích. Nhưng lần này, không có Anthony bảo vệ tại hiện trường, mẫu hạm chỉ có thể chịu đựng đòn công kích đến từ bên ngoài. Chương 281, cuộc sống 26. Chương 281, cuộc sống 26. Fuji trầm giọng hỏi qua thiết bị liên lạc trên ngực, "Hugh, tình huống thế nào?" Giọng nữ lạnh lùng đáp lại, "Mẫu hạm bị tập kích, người điều khiển máy bay là thám viên Bạ Tổng. Kết cấu chính hơi bị tổn hại, tấm phản quang mất hiệu lực hoàn toàn, mẫu hạm đã bị bại lộ. Hệ thống động lực không vấn đề lớn, vài động cơ tổn hại nhẹ, nhưng không ảnh hưởng phi hành. Nghe vậy, trong lòng Fuji chỉ còn một suy nghĩ, lúc trước tìm Anthony ký giao dịch kia, thật mẹ nó là quyết định sáng suốt nhất đời ta. Phải biết, nếu vẫn là thiết kế cũ của động cơ tụt binẹ, bây giờ mẫu hạm có khi đã rơi xuống rồi. Fuji không do dự ra lệnh, Tony, nhanh thay giáp. Đội trưởng, cầm lấy khiên của ngươi. Hai người phối hợp với đặc công trên hạm, tiêu diệt địch nhanh nhất có thể. Romanov, ngươi đi xử lý bà tổng, nên làm gì tự mình quyết định. Dù, Anthony, hai người ở lại trong trường băng nơ, tuyệt đối không thể để một con hụt khác xuất hiện. Rõ. Giờ khắc này, trong thời khắc sinh tử, toàn đội nhất trí, không một ai dị nghị mệnh lệnh của Fuji. Băng nở tiến sĩ mỉm cười bình thản, thần sắc không chút gợn sóng, yên tâm đi. Kể từ khi đeo dây buộc tóc Anthony cải tạo, tâm linh ta như bước vào cảnh giới tĩnh lặng chưa từng có. Dù vừa rồi đối mặt nguy hiểm cận kề, lòng ta vẫn như nước. Ta nghĩ, hụt không có cơ hội ra sân đâu. Fuji liếc mắt nhìn ông ta, để lại một câu, cẩn thận không bao giờ là thừa. Nói rồi, quay người rời đi. Giờ phút này, bong tàu bên kia đang cần vị chỉ huy như hắn chân an đại cục. Mọi người chia ra hành động. Tony bên kia, A sẽ bất phối hợp phụ du pháo, đối phó đám địch tạp nham dễ như trở bàn tay. Steve bên kia có chiến thứ nhất lơ lửng hỗ trợ, tốc độ nhanh tới mức như tia chớp. Nếu xem lại bằng quay chậm, mới thấy đội trưởng Mỹ dùng cổ tay gạt địch ngã, thân hình như lướt qua từng bóng người, động tác linh hoạt đến mức kinh người. Còn bên sổ và Anthony, mọi việc lại yên ổn hơn nhiều. Băng nở tiến sĩ nhập định như hiền giả, phòng thí nghiệm thì đóng chặt, không có một tên địch nào xâm nhập. Chỉ là với sổ mà nói, như vậy thật sự quá nhàm chán. Anthony, nơi này không có gì nguy hiểm, ta lo lộ kỳ sẽ nhân cơ hội hỗn loạn chạy trốn. Ta đi xem thử. Chưa đợi Anthony lên tiếng, rồi đã nắm truy sấm, sải bước rời đi. Anthony nhìn bóng lưng rời xa, sắc mặt tối lại, đại ca, ngươi đây là muốn lặp lại vết xe đổ bị lộ kỳ hô chết lần trước à? Biết rõ cường độ pha lê đã bị chuyển thành năng lượng che chắn, ngươi còn có thể trốn ra được sao? Đại bạch, xâm nhập hệ thống theo dõi mẫu hạm, nếu phát hiện sổ bị lộ kỳ lừa, lập tức cắt nguồn điện phòng giam do ta thiết kế. Chủ nhân, ngài quên rồi sao? Khi thiết kế phòng giam, vì phòng trường hợp mất điện, ngài đã tăng thêm một nguồn điện dự phòng độc lập. Trong điều kiện không bị tấn công, vẫn có thể duy trì 10 phút. Ta cái đổ nghiêm cần đáng chết này. Lúc đó ta không để lại cửa sau nào sao? Ta không thể nào lại thành thật đến thế chứ? Xác nhận, ngài đúng là không để lại cửa sau nào cả. Bởi vì ngài là một người phẩm hạnh cao thượng. Đối với một câu vuốt mông ngựa như thế từ miệng đại bạch nói ra, Anthony nghe xong chẳng những không cao hứng chút nào, ngược lại sắc mặt có hơi âm trầm. Đùa gì thế? Nếu thật sự đem tên sổ kia hại chết tại địa cầu, đến lúc cha ruột hắn đích thân tìm tới cửa hỏi tội, vậy chẳng phải hắn sẽ thành tội nhân thiên cổ? Đại bạch, ngươi có thể hay không tiếp quản quyền hạn hệ thống? Đồng thời trong lúc cắt đứt nguồn điện chính, nâng cấp phòng ngự lên mức cao nhất. Dựa vào công suất tiêu hao như vậy, nguồn điện dự bị tuyệt đối không trụ được quá lâu. Anthony xoa xoa cái hốt đầy trí tuệ của mình, cuối cùng cũng nghĩ ra một biện pháp có thể thi hành, có thể hoàn thành. Đã cắt nguồn điện chính, phòng hộ cấp độ cũng đã nâng cấp xong, theo ước tính, nhà tù sẽ mất hiệu lực hoàn toàn trong 3 phút 15 giây. Đại Bạch hồi báo. Tốt lắm, vậy thời gian này vừa đủ để sổ thoát khỏi nơi đó. Anthony bắt đầu tính toán, căn cứ trọng lực địa cầu, từ độ cao 10.000 mét rơi xuống mất khoảng 45 giây, nhưng tính luân lực cản không khí cùng tốc độ cực hạn mà vật thể có thể đạt tới, thời gian thực tế sẽ kéo dài, đại khái nằm trong khoảng 190 giây. Với phản ứng của sổ, thời gian này là dư sức tránh né. Anthony bên này còn đang vì tên ngu xuẩn sổ kia mà lo trước tính sau, bên trong nhà tù, số lại lần nữa bị lộ kỳ chơi một vố. Ngươi thật đúng là ăn một lần đau, chẳng nhớ nổi. Nhìn tên sổ bị chính ma pháp ảo giác của mình lừa gạt bước vào phòng giam, lộ kỳ khoanh tay cười lạnh, vẻ mặt vô cùng đắc ý ngươi. Sổ nổi giận gầm lên, bản tính buộc trực không cho phép hắn im lặng chịu đựng. Hắn giơ cao lôi thần chi truy, nện thẳng vào lớp chắn năng lượng bao bọc nhà tù. Nhưng mà vô dụng. Đây là siêu cấp nhà tù do Anthony đặc biệt chế tạo, ngay cả nổ hạt nhân cũng không thể xuyên phá. Một kích của sổ chẳng qua chỉ làm tiêu hao nhanh hơn dự trữ năng lượng của nhà tù mà thôi. Lô Ký nhìn thấy hiệu quả tốt như vậy, không khỏi thêm phần vui sướng, dứt khoát đứng trước hệ thống điều khiển mà tiếp tục trầm trọng. Người ta cho rằng thần như chúng ta bất tử bất diệt, hôm nay liền để ngươi thử nghiệm một phen xem có phải thật như vậy không. Lời còn chưa dứt, tay hắn liền định nhấn nút, chuẩn bị thả sổ rơi tự do từ độ cao vài mét. Dừng lại, giơ tay lên, đứng sang một bên. Một thanh âm lạnh như băng đột nhiên vang lên. Cùng sần tay cầm nguyên hình vũ khí từ khối lập phương vũ trụ, nhắm thẳng về phía Lô Ký, không chút lưu tình. Hắn sớm nhận ra chuyện trên phi thuyền có vấn đề, biết chắc Lộ Kỳ chính là đầu sỏ gây nên tập kích. Vì ngăn chặn Lộ Kỳ thoát thân hội hợp với quân đội ngoại tinh, Cùn Sẩn quyết định ra tay. Như thế nào? Vũ khí này trông không tệ chứ? Chính nhờ ngươi và hủy diệt giả kia, chúng ta mới có thể nghiên cứu ra nguyên hình này. Uy lực ra sao không bằng người thử trước một chút. Cùn Sẩn cười lạnh, mở chốt an toàn, khí thế không chút thua kém. Nhưng ngay giây tiếp theo, hắn liền biến sắc. Cơ thể hắn lại không chịu khống chế, một bên xoay người, một bên bóp cò. Oeng! Một luồng năng lượng mạnh mẽ phun trào, bắn băng tên tay chân Lộ Kỳ đang định tập kích từ phía sau. Nguyên lai, Lộ Kỳ sớm đã thi triển huyễn ảnh phân thân, dùng phân thân câu dẫn Cùn Sẩn, còn bản thể thì âm thầm vòng ra sau lưng, mưu tính đánh lén. Chỉ tiếc hắn không biết, bộ tây trang Cùn Sẩn mặc trên người là thần khí mà SHIELZ bỏ ra đại lượng tài nguyên hợp tác cùng Anthony nghiên cứu phát minh, tự động phòng ngự, thậm chí có thể điều khiển thân thể phản kích. Quả nhiên là thần khí a. Cùn Sẩn nhìn lại máy nguyên hình trong tay, rồi quay sang Lộ Kỳ đang bị đóng gắt vào vết tường, cười ha hả, không hề che giấu hưng phấn. Có Cùn Sẩn cầm chân, thêm vào bố trí từ trước của Anthony, tầng chắn năng lượng nhà tù rốt cuộc cũng sụp đổ. Tô từ trong phòng giam sải bước đi ra, trên mặt là vẻ giận dữ, muốn lập tức cho Lộ Kỳ một trận dạy dỗ. Chỉ tiếc, Lộ Kỳ đã sớm trốn mất, chỉ để lại một cái phân thân nhằm kéo dài thời gian. Khốn kiếp, lại để cho Lộ Kỳ chạy thoát. Tô tức giận hét lên. Bình tĩnh chút đã, Tô. Hiện tại, vấn đề trước mắt mới là mấu chốt. Lộ Kỳ chạy rồi, vũ trụ khối du biệt cũng còn trong tay hắn, chúng ta căn bản không thể tránh khỏi phải đối đầu với đại quân ngoài hành tinh. Bây giờ cần nhanh chóng ổn định cục diện, rồi mới thương nghị sách lược đối phó. Cùn Sân trầm giọng nói. Ân. Tô gật đầu một cái, rốt cuộc cũng tỉnh táo lại. Chương 281, cuộc sống 26, chương 281, cuộc sống 26, Fuji trầm giọng hỏi qua thiết bị liên lạc trên ngực, "Hưu, tình huống thế nào?" Giọng nữ lạnh lùng đáp lại, "Mẫu hạm bị tập kích, người điều khiển máy bay là thám viên Bạ Tổng. Kết cấu chính hơi bị tổn hại, tấm phản quang mất hiệu lực hoàn toàn, mẫu hạm đã bị bại lộ. Hệ thống động lực không vấn đề lớn, vài động cơ tổn hại nhẹ, nhưng không ảnh hưởng phi hành." Nghe vậy, trong lòng Fuji chỉ còn một suy nghĩ, lúc trước tìm Anthony ký giao dịch kia, thật mẹ nó là quyết định sáng suốt nhất đời ta. Phải biết, nếu vẫn là thiết kế cũ của động cơ tụt pin nhẹ, bây giờ mẫu hạm có khi đã rơi xuống rồi. Fuji không do dự ra lệnh, "Tony, nhanh thay giáp. Đội trưởng, cầm lấy khiên của ngươi. Hai người phối hợp với đặc công trên hạm, tiêu diệt địch nhanh nhất có thể. Romanov, ngươi đi xử lý Bạ Tổng, nên làm gì tự mình quyết định. Tô, Anthony, hai người ở lại trông chừng bằng nợ, tuyệt đối không thể để một con hụt khác xuất hiện." "Rõ." Giờ khắc này, trong thời khắc sinh tử, toàn đội nhất trí, không một ai dị nghị mệnh lệnh của Fuji. Bằng nợ tiến sĩ mỉm cười bình thản, thần sắc không chút gợn sóng, "Yên tâm đi. Kể từ khi đeo dây buộc tóc Anthony cải tạo, tâm linh ta như bước vào cảnh giới tĩnh lặng chưa từng có. Dù vừa rồi đối mặt nguy hiểm cận kề, lòng ta vẫn như nước. Ta nghĩ, hốt không có cơ hội ra sân đâu." Fuji liếc mắt nhìn ông ta, để lại một câu, "Cẩn thận không bao giờ là thừa." Nói rồi, quay người rời đi. Giờ phút này, bom tàu bên kia đang cần vị chỉ huy như hăn chân an đại cục. Mọi người chia ra hành động. Tony bên kia, A sẽ bất phối hợp phụ du pháo, đối phó đám địch tạp nham dễ như trở bàn tay. Steve ở bên kia, có chiến thứ nhất lơ lửng hỗ trợ, tốc độ nhanh tới mức như tia chớp. Nếu xem lại bằng quay chậm, mới thấy đội trưởng Mỹ dùng cổ tay gạt đứng ngã, thân hình như lướt qua từng bóng người, động tác linh hoạt đến mức kinh người. Còn bên Sổ và Anthony, mọi việc lại yên ổn hơn nhiều. Bằng nở tiến sĩ nhập định như hiền giả, phòng thí nghiệm thì đóng chặt, không có một tên địch nào xâm nhập. Chỉ là với Sổ mà nói, như vậy thật sự quá nhàm chán. "Anthony, nơi này không có gì nguy hiểm, ta lo Lộ Kỳ sẽ nhân cơ hội hỗn loạn chạy trốn. Ta đi xem thử." Chưa đợi Anthony lên tiếng, Sổ đã nắm truy sấm, sải bước rời đi. Anthony nhìn bóng lưng rời xa, sắc mặt tối lại, "Đại ca, ngươi đây là muốn lặp lại vết xe đổ bị Lộ Kỳ hố chết lần trước à? Biết rõ cường độ pha lê đã bị chuyển thành năng lượng che chắn, ngươi còn có thể trốn ra được sao?" "Đại Bạch, xâm nhập hệ thống theo dõi mẫu hạm, nếu phát hiện Sổ bị Lộ Kỳ lừa, lập tức cắt nguồn điện phòng giam do ta thiết kế." "Chủ nhân, ngài quên rồi sao? Khi thiết kế phòng giam, vì phòng trường hợp mất điện, ngài đã tăng thêm một nguồn điện dự phòng độc lập. Trong điều kiện không bị tấn công, vẫn có thể duy trì 10 phút. Ta cái đổ nghiêm cần đáng chết này. Lúc đó ta không để lại cửa sau nào sao? Ta không thể nào lại thành thật đến thế chứ?" "Xác nhận, ngài đúng là không để lại cửa sau nào cả. Bởi vì ngài là một người phẩm hạnh cao thượng." Đối với một câu vuốt mông ngựa như thế từ miệng Đại Bạch nói ra, Anthony nghe xong chẳng những không cao hứng chút nào, ngược lại sắc mặt có hơi âm trầm. "Đùa gì thế, nếu thật sự đem tên sổ kia hại chết tại địa cầu, đến lúc cha ruột hắn đích thân tìm tới cửa hỏi tội, vậy chẳng phải hắn sẽ thành tội nhân thiên cổ. Đại Bạch, ngươi có thể hay không tiếp quản quyền hạn hệ thống? Đồng thời trong lúc cắt đứt nguồn điện chính, nâng cấp phòng ngự lên mức cao nhất. Dựa vào công suất tiêu hao như vậy, nguồn điện dự bị tuyệt đối không trụ được quá lâu." Anthony xoa xoa cái hốt đầy trí tuệ của mình, cuối cùng cũng nghĩ ra một biện pháp có thể thi hành, có thể hoàn thành. Đã cắt nguồn điện chính, phòng hộ cấp độ cũng đã nâng cấp xong, theo ước tính, nhà tù sẽ mất hiệu lực hoàn toàn trong 3 phút 15 giây. Đại Bạch hồi báo. "Tốt lắm, vậy thời gian này vừa đủ để sổ thoát khỏi nơi đó." Anthony bắt đầu tính toán, căn cứ trọng lực địa cầu, từ độ cao 10.000 mét rơi xuống mất khoảng 45 giây, nhưng tính luôn lực cản không khí cùng tốc độ cực hạn mà vật thể có thể đạt tới, thời gian thực tế sẽ kéo dài, đại khái nằm trong khoảng 190 giây. Với phản ứng của sổ, thời gian này là dư sức tránh né. Anthony bên này còn đang vì tên ngu xuẩn sổ kia mà lo trước tính sau, bên trong nhà tù, số lại lần nữa bị Lộ Kỳ chơi một vố. "Ngươi thật đúng là ăn một lần đau, chẳng nhớ nổi." Nhìn tên số bị chính ma pháp ảo giác của mình lừa gạt bước vào phòng giam, Lộ Kỳ khoanh tay cười lạnh, vẻ mặt vô cùng đắc ý, "Ngươi." Tô nổi giận gầm lên, bản tính buộc trực không cho phép hắn im lặng chịu đựng. Hắn giơ cao lôi thần chi truy, nện thẳng vào lớp chắn năng lượng bao bọc nhà tù. Nhưng mà vô dụng. Đây là siêu cấp nhà tù do Anthony đặc biệt chế tạo, ngay cả nổ hạt nhân cũng không thể xuyên phá. Một kích của sổ chẳng qua chỉ làm tiêu hao nhanh hơn dự trữ năng lượng của nhà tù mà thôi. Lộ Kỳ nhìn thấy hiệu quả tốt như vậy, không khỏi thêm phần vui sướng, dứt khoát đứng trước hệ thống điều khiển mà tiếp tục trầm trọng, "Người ta cho rằng thần như chúng ta bất tử bất diệt, hôm nay liền để ngươi thử nghiệm một phen xem có phải thật như vậy không." Lời còn chưa dứt, tay hắn liền định nhấn nút, chuẩn bị thả sổ rơi tự do từ độ cao vài mét. Dừng lại, giơ tay lên, đứng sang một bên. Một thanh âm lạnh như băng đột nhiên vang lên. Cùn Sần tay cầm nguyên hình vũ khí từ khối lập phương vũ trụ, nhắm thẳng về phía Lộ Kỳ, không chút lưu tình. Hắn sớm nhận ra chuyện trên phi thuyền có vấn đề, biết chắc Lộ Kỳ chính là đầu sỏ gây nên tập kích. Vì ngăn chặn Lộ Kỳ thoát thân hội hợp với quân đội ngoại tinh, Cùn Sần quyết định ra tay. "Như thế nào? Vũ khí này trông không tệ chứ?" chính nhờ ngươi và hủy diệt giả kia, chúng ta mới có thể nghiên cứu ra nguyên hình này. Uy lực ra sao không bằng người thử trước một chút. Cùn Sân cười lạnh, mở chốt an toàn, khí thế không chút thua kém. Nhưng ngay giây tiếp theo, hắn liền biến sắc. Cơ thể hắn lại không chịu khống chế, một bên xoay người, một bên bóp cò. Oeng! Một luồng năng lượng mạnh mẽ phun trào, bắn văng tên tay chân Loki đang định tập kích từ phía sau. Nguyên lai, Loki sớm đã thi triển huyễn ảnh phân thân, dùng phân thân câu dẫn Cùn Sân, còn bản thể thì âm thầm vòng ra sau lưng, mưu tính đánh lén. Chỉ tiếc hắn không biết, bộ tây trang Cùn Sân mặc trên người là thần khí mà SHIELZ bỏ ra đại lượng tài nguyên hợp tác cùng Anthony nghiên cứu phát minh, tự động phòng ngự, thậm chí có thể điều khiển thân thể phản kích. Quả nhiên là thần khí a. Cùn Sân nhìn lại máy nguyên hình trong tay, rồi quay sang Loki đang bị đóng gắt vào vách tường, cười ha hả, không hề che giấu hưng phấn. Có Cùn Sân cầm chân, thêm vào bố trí từ trước của Anthony, tầng chắn năng lượng nhà tù rốt cuộc cũng sụp đổ. Rồi từ trong phòng giam sải bước đi ra, trên mặt là vẻ giận dữ, muốn lập tức cho Loki một trận dạy dỗ. Chỉ tiếc, Loki đã sớm trốn mất, chỉ để lại một cái phân thân nhằm kéo dài thời gian. Khốn kiếp, lại để cho Loki chạy thoát. Tôi tức giận hét lên. Bình tĩnh chút đã, rồi. Hiện tại, vấn đề trước mắt mới là mấu chốt. Loki chạy rồi, vũ trụ khối du biệt cũng còn trong tay hắn, chúng ta căn bản không thể tránh khỏi phải đối đầu với đại quân ngoài hành tinh. Bây giờ cần nhanh chóng ổn định cục diện, rồi mới thương nghị sách lược đối phó. Cùn Sân trầm giọng nói. Ân. Tôi gật đầu một cái, rốt cuộc cũng tỉnh táo lại. Chương 282, cuộc sống, 27, chương 282, cuộc sống, 27, dưới sự phối hợp của đặc công SHIELZ được Anthony và UFF, cộng thêm liên minh ạ vẹn trở lâm thời, trận chiến trên mẫu hạm đã thành công nhạc điên. Ở nơi khác, hát phong nữ nạ tạ xạ cũng dựa vào kỹ thuật cận chiến vượt trội, không cho hạ cậy bạn tờn cơ hội sử dụng cung tên, cận thân khống chế hắn, sau đó thông qua đả thông kinh mạch, giúp hắn phá giải khống chế của Loki. Sau khi tỉnh lại, bạn tờn cũng quyết định gia nhập đội ạ vẹn trở, trở thành lực lượng trọng yếu đối kháng ngoại tộc. Bên trong mẫu hạm, trật tự đã được khôi phục. Người bị thương được đưa vào khoang dưỡng sinh trị liệu, thiết bị hư hại cũng đang được khẩn trương sửa chữa. Fuji thì triệu tập toàn bộ nhân vật trọng yếu đến phòng họp, chuẩn bị cho một cuộc thảo luận chiến lược chưa từng có. Thành viên tham dự bao gồm: Hát phong nữ Nạ Tạ Xạ, cung thủ Bạc Tẩn, tiến sĩ Bằng Nờ, người khổng lồ xanh hút, lôi thần sùa, đội trưởng Dỗ Dở, ý rồng Mantoni Sở Tạc, tiểu thiên tài Anthony, nữ siêu nhân Anna cùng với linh hồn đầu trọng, Nít Fuji. Trước hết ta muốn thẳng thắn thừa nhận, Fuji nhìn từng người một, trầm giọng nói, chúng ta quả thực từng có ý định dùng vũ trụ khối dụ biệt để chế tạo vũ khí. Chính vì quyết định ngu xuẩn đó, địa cầu mới gặp phải tai họa hôm nay. Nhưng ta chưa bao giờ thật sự đặt hy vọng vào đám vũ khí kia, bởi vì ta còn có một kế hoạch lớn mật hơn. Ta gọi nó là Adventure Initiative, người báo thủ kế hoạch. Chiêu mộ những kẻ mang dị năng hoặc vượt trội về thể chất, tập hợp thành một đội, để xem bọn họ có thể đoàn kết, kề vai sát cánh trong thời khắc sinh tử, giành lấy chiến thắng vốn không thể nào có được hay không. Thông qua biểu hiện của các ngươi trong hồi nguy cơ vừa rồi, ta có thể khẳng định một điều, kế hoạch người báo thủ không phải không có khả năng thành công. Chuyện quá khứ, dù giữa chúng ta từng có hiểu lầm hay bất đồng, nhưng hiện tại, để đối phó với ngoại địch, tất cả đều nên gác lại. Giống như vừa rồi, các ngươi đã làm rất tốt. Loki cần một nguồn năng lượng để mở cánh cổng truyền tống vận chuyển đại quân của hắn. Nếu như phán đoán của Anthony là chính xác, vậy thì mục tiêu tiếp theo của chúng ta, rất rõ ràng, chính là Sở Tạc Cao Úc. Ta liền biết nó thoát không khỏi trận thai kiếp này. Mẹ kiếp, con mai bạn bị đáng chết. Tony nghiến răng nghiến lợi, mặt mày hung hăng mắng ra một câu. Chúng ta cần một kế hoạch. Đội trưởng vẫn là phong cách cũ, lời nói vừa thốt ra liền nghe ra là một loạt từ ngữ cũ dích được lặp lại. Nhưng lần này, Anthony lại bất ngờ phản bác, ta ngược lại không cho là vậy, đội trưởng. Đối thủ của chúng ta là một lãnh đạo người ngoài hành tinh, dẫn theo đại quân ngoài hành tinh. Trong tình huống chúng ta hoàn toàn không biết gì về kẻ địch, bất kỳ kế hoạch nào cũng chỉ là một trở ngại trên chiến trường. Điều chúng ta cần hiện tại chính là tăng cường thực lực của bản thân. Nếu có thể nghiền ép toàn bộ, thì nghiền ép. Dù không thực tế, nhưng một chút ưu thế nhỏ, đôi khi lại có thể thay đổi cục diện toàn bộ chiến trường. Vì vậy, ta đã chuẩn bị cho mọi người một chút lễ vật nhỏ. Natasha. Anthony nhìn về phía nữ đặc công xinh đẹp, ngữ khí nghiêm túc, ưu thế của ngươi là cận chiến, nhưng trong tình huống đối mặt với số lượng địch nhân khổng lồ trên chiến trường, loại phương thức này rất dễ khiến ngươi rơi vào hiểm cảnh. Vì vậy ta đã chuẩn bị cho ngươi một bộ chiến thứ nhất sợi gờ giả phện, thêm vào đó là tấm bảo hộ đặc biệt làm từ than khuyết tại các vị trí trọng yếu, giúp tăng mạnh năng lực phòng ngự. Còn công kích, hôm nay ta phá lệ, đem người điều khiển cho ngươi mượn. Cách sử dụng, chỉ cần ngươi cầm lấy tay cầm, tự nhiên sẽ hiểu rõ. Nhớ kỹ, không được sử dụng nó nhắm vào bất kỳ ai ngoài kẻ địch, bởi vì hôm nay ta đã đặc biệt mở khóa chế độ chí mạng. Nếu bị đánh trúng hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Hạ cậy. Anthony chuyển ánh mắt về phía người bắn cung trầm ổn, trước đó ngươi từng nói rất thích cây cung gờ giả phện ta làm. Hôm nay ta liền trực tiếp đem cung của ngươi nâng cấp, toàn bộ thân cung dùng chất liệu than huyết, vừa bền chắc vừa không thể bẻ gãy, còn có độ co giãn tăng mạnh giúp tầm bắn kéo dài. Ngoài ra, còn có một ống tên đặc biệt. Lúc sử dụng nhớ phải cực kỳ cẩn thận. Mỗi mũi tên ta đều trang bị đạn phản vật chất, chính là loại đã được chứng minh uy lực tại New Mexico. Ta tin ngươi sẽ sử dụng tốt. Tiến sĩ Bằng Nờ. Anthony nhướng mày khó xử, ta thật sự nghĩ không ra có cái gì có thể giúp ngươi. Biến thân xong thì ngươi cái gì cũng không cần. Có lẽ thứ duy nhất ngươi cần là một cái quần đủ rắn chắc. Chiếc quần này ta dùng loại vật liệu từng chế tạo đai lưng đàn hồi từ 1 mét kéo dài đến 100 mét, tin rằng có thể thỏa mãn nhu cầu che đậy của ngươi. Tô. Anthony nghiêng đầu, cười khổ, văn minh của các ngươi vượt xa địa cầu, thể chất cũng cường đại, trong tay còn có vũ khí đỉnh cấp. Ta thật sự không có gì tặng cho ngươi cả. Nếu sau này ta có thể điều chế ra loại thuốc tăng trí thông minh, ta nhất định sẽ đưa cho ngươi trước tiên. Tô nghiêng đầu, vẻ mặt mờ mịt, tại sao ta cảm thấy mình vừa bị mạo phạm? Ảo giác thôi, ảo giác thôi. Anthony vội khoát tay, cười gượng. Giữa bằng hữu với nhau, có đồ tốt là phải chia sẻ. Ha ha ha, nữ siêu nhân. Ánh mắt Anthony quét về phía Anna, đánh giá một lúc, cuối cùng cũng không đưa gì. Trên người ngươi có hệ thống cửa hàng, muốn gì thì tự mua. Ngươi bây giờ chính là người mạnh nhất trong chúng ta rồi, ta còn có thể tặng gì đây? Anna mỉm cười gật đầu, không sao, vũ khí trong tay ta rất thuận. Hôm qua ta đã để Đại Bạch điều động nhân thủ, đem phích lịch hỏa vận chuyển tốc hành đến sở tạc cao ốc, hiện tại đang đỗ tại tầng ngầm Gaza. Đại Bạch chủ thể sau khi xác nhận an toàn của điểm tợ bột tỷ tỷ, đã để Nini trông coi, còn bản thân thì mở chế độ chiến đấu, đang trên đường tới tiếp viện. Trên mẫu hạm còn có hoành tháo, thêm vào đó ta còn tích trữ mấy ước vi hình trục từ người máy, ta nghĩ trận chiến này, chúng ta không phải không có phần thắng. Lời Anthony vừa dứt, sĩ khí của cả đội liền dâng cao. Trận chiến còn chưa bắt đầu, ai thắng ai bại còn chưa thể biết được. Ngoại trừ Tony, tất cả thành viên người báo thủ, kể cả hoành pháo của Transformer, đều cùng ngồi trên máy bay vận tải cao tốc duy nhất trên thiên mẫu hạm, hướng thẳng về phía sở tạc cao ốc xuất phát. Tôi rất muốn lập tức lên đường, để dạy dỗ tên đệ đệ ngu xuẩn của mình một bài học, nhưng bị đội trưởng sở ti vờ ngăn lại. Ai bảo mỗi lần gặp lộ kỳ lạt sổ đều bị đùa bỡn đến không còn mặt mũi. Vì để tránh bên mình tổn thất chiến lược đỉnh phong ngay từ đầu, mọi người nhất trí để sổ xuất phát cùng đại bộ đội. Có vẻ như trong lòng mọi người, chỉ số IQ của sổ đã trở thành nhãn hiệu khó gỡ. Về phần Tony, bởi vì cực kỳ lo lắng cho sự an toàn của sở tạc cao ốc, hắn đã sớm thay chiến giáp, một mình phóng trước tới nơi. Còn chưa kịp tiếp cận sở tạc cao ốc, trên mặt nạ của Tony đã hiện lên hệ thống cảnh báo, phát hiện trên mái nhà không chỉ có trang bị cơ giới, mà còn có ánh sáng chói mắt tỏa ra từ khối kệ xây dựng. Tiên sinh, thiết bị kia đã bắt đầu cung cấp năng lượng không gián đoạn. Dạ Vịt trầm giọng hồi báo. Đóng nó lại cho ta. Chẳng ngay tiến sĩ Sẹo Vịt. Tony lơ lửng giữa không trung, gào lớn với người phía dưới. Nhưng tiến sĩ Sẹo Vịt đã bị Lộ Kỳ thao túng, quay đầu cười lớn điên cuồng, ha ha. Đã quá muộn. Thông qua nó, chúng ta sẽ nhìn thấy một vũ trụ hoàn toàn mới. Tốt thôi, chương 283, cuộc sống, 28, chương 283, cuộc sống, 28. Đối mặt với một Sẹo Vịt đã phát điên, Tony chẳng nói nhiều nữa, lập tức điều động pháo năng lượng bên cạnh, toàn lực nhắm vào kẻ sệ giật mà nã đạn. Vâng. Dư ba khổng lồ của năng lượng va chạm khiến toàn bộ mái nhà rung chuyển. Sức phản chấn mạnh mẽ đến mức ngay cả Tony cũng bị hất văng khỏi không trung. Tiên sinh, tầng bình phong tiên là thuần năng lượng thể, hiệu quả tương tự như hệ thống năng lượng phòng ngự do Anthony thiếu gia nghiên cứu, không có cách nào phá vỡ. Duy nhất khác biệt là vũ trụ khối rũ biển bên trong ẩn chứa năng lượng vô hạn có thể diễn hóa, nói cách khác chúng ta hoàn toàn bỏ tay. Dạ Vịt chậm rãi phân tích. Ta nhìn ra rồi, Dạ Vịt. Vậy nên hiện tại, chúng ta phải thi hành phương án B, Tony lạnh giọng nói. Bắt giặc phải bắt đua trước, nếu đã không ngăn được cánh cổng truyền tống mở ra, vậy thì trực tiếp bắt lấy tên chỉ huy trận chiến lần này. Nói xong, ánh mắt hắn chợt lóe, pháo thủ liên hoàn trên người lập tức thay đổi cơ chế, toàn bộ phù du pháo đồng loạt hướng về một phương hướng mục tiêu không phải ai khác, chính là Lộ Kỳ kẻ vừa mới còn đứng bên cạnh xem trò vui. Ầm. Nhưng ngoài dự đoán của Tony, Lộ Kỳ không hề mất cảnh giác dù chỉ một khắc. Chỉ thấy thân ảnh bị pháo năng lượng bắn trúng trong màn bụi dần tiêu tán, hóa ra lại chỉ là một đạo ma pháp phân thân. Ha ha ha. Tony Stark, thiên tài đỉnh cấp của địa cầu. Sát vụn trên người ngươi đúng là thú vị đấy, nhưng muốn uy hiếp thần minh, còn non lắm. Trên tầng cao nhất của tòa cao ốc, Lộ Kỳ lại từ một góc khác lộ diện, giọng cười trào phúng. Thử, đừng vội mạnh miệng. Tony lạnh giọng, Dạ Vịt, mở toàn bộ hệ thống khóa chặt, từ sinh mệnh thể, phóng xạ điện tử, đến dao động năng lượng ta không tin hắn có thể né tránh hết tất cả sóng quét. Tiên sinh, theo số liệu Đại Bạch cung cấp, phương án hiệu quả nhất là khóa chặt năng lượng dao động mạnh nhất bản thể dao động lớn hơn phân thân rất nhiều. Vậy thì khóa mục tiêu đó cho ta tất cả phù du pháo, khai hỏa toàn lực. Theo lệnh Tony, Dạ Vịt lập tức tiếp quản quyền điều khiển. Quả nhiên, lần này phù du pháo không nhắm vào Lộ Kỳ trước mặt Tony, mà là góc trái sau lưng hắn 45 độ nơi hệ thống xác định là vị trí bản thể Lộ Kỳ. Ầm, ầm, ầm. Mấy chục đạo năng lượng xạ tuyến đồng loạt oanh kích vào cùng một vị trí. Ngay lúc Tony khai hỏa, tại khu vực vốn tưởng không có ai, đột nhiên cũng phát ra một đạo năng lượng mạnh mẽ, va chạm với đợt công kích của Tony tạo thành triệt tiêu lẫn nhau. Lộ Kỳ rốt cuộc cũng bị ép hiện thân, ma pháp chưa kịp hoàn thành đã bị cắt đứt, phân thân lập tức biến mất. Tiến bộ đấy ngươi đã có thể xác định vị trí bản thể của ta. Lộ Kỳ cười lạnh, nhưng chẳng có ý nghĩa gì cả, đại quân chỉ thua gì đã sắp đến, không ai có thể ngăn cản. A, phải không? Tony nhếch môi, bên này của ta thế nhưng toàn là nhân tài, có Lôi Thần đại ca, một siêu cấp chiến binh trùng sinh từ băng tuyết, một gia hỏa lục sắc nổi nóng thì thiên địa cũng phải run sợ, một thanh niên thiên tài phát minh ra vô số trang bị siêu cấp, hai sát thủ sở hữu trang bị đỉnh cấp và còn có ta Y German. Nói thẳng cho ngươi biết, Lộ Kỳ ngươi đã thành mục tiêu của cả liên minh báo thủ. Bây giờ đầu hàng, hoặc chờ chúng ta báo thủ kẻ nên sợ, chính là ngươi. Ha. Nếu các ngươi đều bị đại quân ta vây khốn, liệu còn rảnh lo cho ta? Lộ Kỳ cười lạnh, một đạo năng lượng lại phóng về phía Tony. Ầm. Năng lượng đánh trúng cấu trúc dưới chân Tony khiến hắn lập tức phải né tránh, Dạ Vịt cấp tốc cảnh báo. Dạ Vịt, phương án B thi hành thế nào rồi? Tony đã chuẩn bị phương án B từ trước, hắn kéo dài thời gian, mục đích chính là để chờ thời cơ thực thi kế hoạch. Nó đã đến, thiên sinh. Đinh. Thang máy tầng cao nhất vang lên tiếng mở cửa. Người có tiền, cuộc sống luôn giản dị mà khốc liệt, có ai ngờ tới, trong thang máy tầng cao nhất lại có thể thả xuống một chiếc siêu xe. Đúng vậy, thang máy mở ra, một chiếc siêu xe màu đỏ từ trong chậm rãi tiến ra. Phích Linh Hỏa, thi hành phương án B. Tony ra lệnh. Chỉ nghe thấy trong xe vang lên giọng điện tử khàn khàn, lệnh tiếp nhận kính chào chủ nhân. Ken két, ken két. Phích Linh Hỏa bắt đầu biến hình. Tầng cao nhất rộng rãi nhờ lối sống xa hoa của Tony, vừa vặn đủ chỗ cho chiến xa biến thân. Loki đương nhiên không dám chính diện đối kháng, nhưng lúc này, hắn cũng không thể lùi. Cổng truyền tống sắp mở ra, đại quân Chi Thuji đã ở ngay bên kia, quyền lực và dục vọng chỉ còn cách một bước. Ma pháp huyễn tượng đã mất tác dụng, quyền trượng không thể ngăn cản đối phương, Loki chỉ còn một lựa chọn duy nhất, tam thập lục kế tẩu vi thượng sách. Không chút do dự, ngay khi Phích Lịch Hỏa bắt đầu biến hình, Loki tung ra một phát năng lượng đánh lạc hướng Tony, sau đó nhảy từ trên cao ốc sở tạc xuống trực tiếp lao thẳng xuống mặt đất. Phải biết hắn không giống sở có thể bay. Rơi từ 100 mét xuống đất, cho dù có huyết mạch băng xương nhất tộc, cũng khó tránh khỏi trọng thương thậm chí tử vong. Nhưng Loki dám làm bởi vì hắn đã sớm tính toán. Đúng lúc ấy, vũ trụ khối dù bị rốt cuộc cũng hoàn tất tích xúc. Một chùm sáng xanh lam từ đỉnh cao ốc sở tạc phóng thẳng lên trời, xé rách bầu trời New York, mở ra một cánh cổng truyền tống khổng lồ. Bên kia thông đạo, đại quân Chịt Thua Di sớm đã chờ đợi từ lâu. Lúc này nhìn thấy thông đạo mở ra, lập tức giống như châu chấu đói, ùn ùn kéo vào trái đất. Đám binh sĩ Chịt Thua Di đầu tiên xông ra từ cánh cổng truyền tống, điều khiển phi thuyền lơ lửng dưới chân, lấy tốc độ nhanh nhất lao thẳng xuống mặt đất, bay vọt đến vị trí Loki đang rơi xuống, tiếp ứng hắn một cách chuẩn xác, lập tức ổn định đà rơi. Ha ha ha! Liên minh báo thủ. Cho dù các ngươi có đến bao nhiêu người đi nữa, hiện tại cũng chỉ có thể rơi vào tuyệt vọng trước đại quân Chịt Thua Di của ta mà thôi. Ta sẽ thống trị tinh cầu của các ngươi, nước của các ngươi, người thân và bằng hữu của các ngươi. Cuối cùng, các ngươi chỉ có thể quỳ rạp dưới chân của ta, cầu xin ta tha thứ. Loki đứng trên phi thuyền, điên cuồng cười lớn, thanh âm vang vọng cả một góc trời. Phía đối diện, ánh mắt Tony sắc bén quét qua cánh cổng đang mở rộng trên không trung, căn bản không để tâm đến mấy câu làm nhảm của Loki. Phích Linh Hỏa lập tức hạ xuống đường phố, hỗ trợ và bảo vệ dân thường sơ tán ngay. Tony ra lệnh dứt khoát. Rõ, chủ nhân. Phích Linh Hỏa nhận chỉ lệnh, toàn thân cơ thể lập tức triển khai, từng khẩu pháo phù du hiện ra, thân hình khổng lồ giữa không trung mở ra tầng tầng năng lượng che chắn, tựa như từng bậc thang lơ lửng. Phích Linh Hỏa men theo những bậc thang đó hạ xuống, rất nhanh đã tiếp cận mặt đất, bắt đầu tiến hành cứu viện. Giọng nói vang dội truyền khắp đường phố, các vị thị dân, hiện tại phát sinh tình huống khẩn cấp, đây tuyệt đối không phải diễn tập. Ta là ổ tổ bộ Phích Linh Hỏa dưới trướng ngài Tony Stark, mời mọi người lập tức rời khỏi khu vực nguy hiểm, tiến vào hầm trú ẩn trong thành phố. Trên đường đi ta sẽ toàn lực bảo hộ, xin mọi người giữ trật tự, khẩn trương di chuyển. Có lẽ là danh tiếng Tony mang đến cảm giác tín nhiệm, có lẽ là thân thể khổng lồ của Phích Linh Hỏa khiến người ta sinh lòng an tâm, dù là nguyên nhân gì đi nữa, dân chúng trên đường phố đều bắt đầu sơ tán theo lời nó, trật tự rõ ràng, động tác nhanh gọn, không ai dám chậm trễ. Chương 284, cuộc sống 29, chương 284, cuộc sống 29, Dạ Vịt. Anthony bọn họ còn bao lâu nữa thì tới? Tony trầm giọng hỏi. Còn 1 phút 13 giây, thưa ngài. Dạ Vịt lập tức trả lời. Mở ạ xẹo hơn. Đối phương số lượng quá đông, tốc độ hiện tại không đủ dùng rồi. Gia tốc chuẩn bị bắt đầu. 32, 1 Linh Star. Sau khi tiến vào trạng thái gia tốc, thế giới bên ngoài vốn ầm ĩ lập tức trở nên yên tĩnh như chết. Dưới trạng thái đặc biệt này, Tony cảm thấy như mình chìm vào một biển sâu không đáy, mọi âm thanh đều biến mất, mọi chuyển động trở nên chậm chạp như dừng lại. Thế nhưng hắn rất nhanh đã ổn định tinh thần, tập trung toàn bộ chú ý vào địch nhân phía trước. Dưới trạng thái gia tốc, Tony nhẹ nhàng thao tác, điều khiển tất cả pháo phụ du, khóa chặt từng mục tiêu. Trường tâm pháo trong tay cùng các đạn đạo vi hình trên chiến giáp lập tức điều chỉnh, nhất thể nhắm vào mục tiêu đã định. Trong cảm quan của Tony, động tác của hắn vô cùng thong dong và cẩn thận. Thế nhưng trong mắt người ngoài, chỉ thấy Tony không ngừng bắn phá về phía cổng truyền tống, mỗi một lần công kích đều càn quét hàng chục tên binh sĩ Chịt Thua Di. Tuy cánh cổng truyền tống mở ra phạm vi cực lớn, nhưng dưới sự ngăn cản của Tony, số lượng địch quân có thể thuận lợi tiến vào địa cầu chỉ đếm trên đầu ngón tay. Không thể không nói, Tony đã thành công ngăn chặn đợt tấn công đầu tiên của đối phương. Tuy nhiên, phương pháp này không thể kéo dài quá lâu. Chưa bàn đến trạng thái ạ sẽ rất có giới hạn thời gian, chỉ riêng năng lượng trong lò phản ứng của chiến giáp và pháo phụ du cũng khó có thể duy trì tiêu hao cường độ cao như vậy. Nếu cứ tiếp tục để pháo phụ du phóng hỏa lực không ngừng nghỉ, chẳng mấy chốc khẩu pháo sẽ phát sinh sự cố, thậm chí còn hỏng hóc hoàn toàn trước cả khi năng lượng cạn kiệt. Tony cực kỳ rõ ràng điều đó, cho nên hắn chưa từng nghĩ sẽ đơn độc chấm dứt trận chiến. Hắn cần câu giờ để dân chúng sơ tán, câu giờ chờ viện binh tới. Thế nhưng, tình huống tồi tệ hơn lại lập tức xuất hiện. Một tiếng gầm rú tựa như dã thú viễn cổ vang vọng từ cổng truyền tống, khiến lòng người chấn động. Tiếp đó, một cái đầu khổng lồ lộ ra khỏi cánh cổng, từ đôi mắt lạnh lùng cho đến hàm răng đáng sợ, toàn thân quái vật được bao phủ bởi lớp kim loại đen bí ẩn. Nó hiển nhiên là sinh vật được Chịt Thua Di dùng công nghệ cao ngoài hành tinh biến đổi và cải tạo. Tony lập tức tập trung hỏa lực đánh kích. Thế nhưng, đòn công kích của hắn đánh lên cơ thể lệ vị ạt thản chẳng khác gì ném hạt cát vào biển rộng, không dậy nổi dù chỉ một gợn sóng. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn con lệ vị ạt thản dài gần 100 mét từng chút một vượt qua cánh cổng, từ từ buông xuống địa cầu. Khi toàn thân lệ vị ạt thản cuối cùng cũng thoát ra khỏi truyền tống môn, xuất hiện ngay trước mắt Tony, trong lòng hắn dâng lên một cảm giác bất lực khó mà kiềm chế nổi. Nhưng vào thời khắc đó, Dạ Vịt liền đưa đến tin tức tốt, thưa ngài, thiếu gia Anthony và tiểu thư Anna đã đến. Loki. Trên phi cơ, xuyên qua buồng lái bằng pha lê, đôi mắt nhạy bén vượt xa người thường của Sổ đã khóa chặt vào bóng dáng Lộ Kỳ đang đứng trên đỉnh cao nhất của tòa sở Tạ Tạ Ơ, nghiến răng nghiến lợi gọi tên đệ đệ. Sau khi được binh sĩ chỉ thua gì cứu viện, Lộ Kỳ mượn đường bay lại tầng thượng tòa cao ốc sở Tạ, đứng trên đó cao cao tại thượng, nhìn xuống mảnh đất chìm trong khói lửa chiến tranh. Ánh mắt hắn lộ ra vẻ thưởng thụ sự hủy diệt, thưởng thụ nỗi tuyệt vọng của nhân loại, thưởng thụ quyền lực sinh sát trong tay như một vị thần. Ba tổng, mở khoang. Ta với Lộ Kỳ còn món nợ cũ cần phải tính cho rõ ràng. Hai mắt Sổ đỏ bừng, hiển nhiên đã phẫn nộ đến cực điểm vì những gì Lộ Kỳ gây ra cho địa cầu. Dù vì từng bị lưu đày mà sinh lòng ái mộ đối với Jane Foster, mà yêu ai yêu cả đường đi, từ đó hắn sinh ra cảm tình sâu sắc với địa cầu. Hiện tại mảnh đất hắn yêu quý, chỉ vì dục vọng ích kỷ của tên đệ đệ ngu ngốc kia mà rơi vào nguy cơ, thử hỏi với tính cách nóng nảy của hắn, sao có thể nhịn được? Thử, có lẽ ngươi nên gọi thêm cả đội đặc nhiệm nữa đi thì hơn. Hoa tổng, kẻ từng bị Lộ Kỳ khống chế, phạm không ít sai lầm, trong lòng chất chứa bá khí, nghe Sổ nói vậy liền nhíu mày hừ lạnh một tiếng. Sở Ti vừa liếc mắt nhìn Sổ, biết rõ trong lòng đối phương đang sôi trào lửa giận, nhưng hắn lại trầm giọng nhắc nhở, "Dù hiện tại vẫn chưa phải lúc tính toán ân oán riêng tư. Chúng ta cần Lộ Kỳ thu hút chiến tuyến tập trung lại đây. Nếu mất hắn, toàn bộ chiến trường sẽ càng thêm hỗn loạn. Hiện tại, chúng ta có hai nhiệm vụ cấp bách. Thứ nhất, phải lập tức phong ấn truyền tống môn do vũ trụ khối dù bị mở ra, ngăn cản càng nhiều chỉ thua gì xâm lấn địa cầu càng tốt. Thứ hai, là tiêu diệt toàn bộ địch nhân đã đáp xuống địa cầu, tuyệt đối không thể để cho bọn chúng hoành hành giữa trung tâm thành phố nơi dân chúng tụ tập đông đúc." Ngay khi đội trưởng vừa dứt lời, giọng nói nghi hoặc của Hạ tổng liền vang lên từ phía sau, "Theo ngươi nói địch nhân cũng bao gồm cái kia sao?" Hắn vừa dứt câu, từ trong cổng truyền tống liền có một con lệ vị ạt thản khổng lồ lao ra, thân hình như chiến hạm khổng lồ khiến cả không gian như bị ép xuống. Hạ tổng giơ tay chỉ về phía nó, hỏi đội trưởng. Đúng lúc này, âm thanh liên lạc của Tony cũng vang lên, "Steeper, các ngươi đến rồi chứ? Tình huống bên ta không ổn, hiện tại ta không cách nào đóng được truyền tống môn." Năng lượng từ vũ trụ khối dù bị tỏa ra một tầng chắn cực mạnh, không tài nào xuyên phá được. Steeper trầm giọng, "Không sai, toàn đội đã đến đủ. Ngươi nhìn thấy con quái vật to sắc đang bay trên trời kia chưa? Nếu không thể đóng được truyền tống môn, chiến đấu kế tiếp sẽ vô cùng gian nan." Tony hừ nhẹ, "Đương nhiên là thấy. Đến giờ ta vẫn không tin nổi. Bằng nờ, ta nghĩ đã đến lúc ngươi phát tiết oán khí dồn nén bấy lâu rồi." Bằng nờ nhẹ giọng đáp, "Ta thật ra đang khá hài lòng với trạng thái hiện tại. Nhưng mà đúng là ngoài hành tinh đại gia hỏa kia cũng cần có địa cầu đại gia hỏa ra tay mới xứng đáng." Nói xong, hắn giơ tay gỡ cột tóc trên đầu, tiện tay bỏ vào túi quần chuyên dụng Anthony chế tạo riêng cho hắn, thấp giọng lẩm bẩm, "Tính tình ta lại quay về rồi." Vừa dứt lời, Bằng nờ đột nhiên nhảy ra khỏi khoang điều khiển, bóng người biến mất trong chớp mắt. Không ai tận mắt chứng kiến quá trình biến thân, nhưng tiếng gầm rú vang vọng khắp nơi đã nói lên tất cả, người khổng lồ xanh hụt đã ra sân. "Chư vị, hiện tại chúng ta cần chia binh hai đường. Một đội chịu trách nhiệm đánh giết địch nhân, bảo vệ dân thường, đội còn lại phụ trách đóng lại truyền tống môn." Steeper đảo mắt quét qua đám người, trầm giọng phân công, "Anthony, nhiệm vụ then chốt giao cho ngươi. Dùng trí tuệ của ngươi, nghĩ cách xuyên phá tầng năng lượng kia, đóng lại truyền tống môn, hoàn thành nhiệm vụ." "Không thành vấn đề." Anthony gật đầu, ánh mắt lóe sáng, "Đầu ta đã có phương án sẵn rồi. Vậy ta đi trước một bước, các vị bảo trọng." Dứt lời, hắn cũng giống như Bằng nờ, trực tiếp nhảy khỏi cabin khiến Sở Ti vợ kinh hãi vội đuổi theo xem xét. Nhưng Anthony còn chưa rơi xuống đến 10 mét, một bóng đỏ liền phóng lên từ xa xa, chuẩn xác tiếp được hắn. "Chủ nhân, thời cơ vừa đúng lúc." Giọng đại bạch vang lên trầm ổn. Nó từ Washington chạy thẳng đến đây, vừa lúc đón được Anthony. Chương 285, cuộc sống 30, chương 285, cuộc sống 30. Anthony lập tức ngồi vững trên lưng nó, truyền âm nói, "Chúng ta phải tới tầng cao nhất tòa sở tạc cao ốc. Chỉ khi lấy được quyền trượng tâm linh bảo thạch trên tay Loki, mới có thể đâm thủng tầng chắn năng lượng vũ trụ khối dù bị tạo ra, đóng lại truyền tống môn giữa không trung New York." Dọc đường chú ý thu thập thông tin về lớp kim loại bao phủ thân thể con lẹ bị ạt thẳng kia. "Chúng ta cần trước tiên hỗ trợ các chiến hữu tiêu diệt nó." Một bên khác, tiểu đội của đội trưởng Sở Ti vừa đã tiếp đất, lập tức giao chiến với địch nhân. "Tony, nghĩ cách dẫn con quái vật trên trời kia tới trước mặt hút." Sở Ti vừa dùng khiên xử lý hai tên địch, vừa trầm giọng ra lệnh. "Yên tâm, trò vui lập tức bắt đầu." Tony lập tức triển khai ạ xẻo hơn, dẫn dụ lẹ bị ạt thản theo sát sau lưng. "Giáp vi, tập trung toàn bộ hỏa lực phủ du pháo lên con quái vật kia. Chúng ta cần kéo sự chú ý của nó." "Rõ, thưa ngài." Phủ du pháo nổ liên tục, ép lẹ bị ạt thản không thể không đuổi theo Tony. Hắn bay vòng quanh các tòa cao ốc, mượn địa hình bèo gấp làm lẹ bị ạt thản phải chậm lại. Chính là lúc này, Tony hô lớn. Dưới mặt đất, hụt đang vung tay đánh bay một đám chịt thu gì. Nghe tiếng gọi của Tony, hắn lập tức xoay người, ánh mắt hung thần nhìn lẹ bị ạt thản đang gào thét lao tới. Hụt bị khiêu khích đến cực điểm, hụt lập tức gầm vang, thân thể căng tròn như dây cung, tay nắm chặt rồi tung một cú đấm kinh thiên. Phanh! Cú đấm như thiên lôi giáng xuống, đánh trúng chính giữa đỉnh đầu lẹ bị ạt thản, khiến nó lập tức ngừng bay, thân thể co rúm lại như cá mắc cạn. Cách đó không xa, Hạ Cậy Bạt Tờn nhướng mày, cũng không chần chừ. Hắn từ túi tên rút ra một mũi tên đặc chế Anthony cung cấp, bên trong chứa phản vật chất tiên diệt đạn. Xem thử một chút uy lực của cung mới, tiễn mới. Siêu. Dây cung rung mạnh, mũi tên hóa thành tia sáng xuyên thẳng vào kẽ giáp lẹ vị ạt thản, sau đó toàn bộ cắm ngập vào thân thể. Chỉ chốc lát sau, phản vật chất phát tác. Một trận oanh. Vang dội nổ tung từ bên trong lẹ vị ạt thản, ánh sáng chôn vùi vật chất khiến toàn thân nó nổ tung thành vô số mảnh thịt. Mưa máu rơi như sương phủ cả quảng trường. Hạ Tổng nhìn cảnh đó, lặng lẽ cất mũi tên thứ hai vào bao, vẻ mặt vẫn lạnh canh. Ha ha, làm tốt lắm, đại gia hỏa màu xanh. Tony bay vèo một vòng quanh hụt, vừa bay vừa huýt sáo hưng phấn. Người nữa, tinh linh vương tử lần này bắn không tệ. Bất quá sau này muốn dùng mũi tên chứa phản vật chất, tốt nhất báo trước trên vô tuyến một tiếng. Không thành vấn đề, sát lá tiểu phu. Hạ tổng lãnh đạm đáp lời, mặt vẫn không chút cảm xúc. V.S. Sát lá tiểu phu là hình tượng từ The Bài Giật Pháp Hộp Dự, ám chỉ nhân vật bằng kim loại không có trái tim. Tony cười ha hả, từ mặt ngươi lạnh tanh vậy mà lại có khiếu hài hước, đúng là khó mà tưởng tượng nổi. Con ngươi Anthony cũng từng nói thế. Hạ tổng nhàn nhạt đáp. Nói đến, Anthony chắc cũng đã lên đến tầng cao nhất sở tạc cao ốc. Không biết bên đó có thuận lợi không? Đại Bạch, tình hình sao rồi? Có thể phân tích kim loại cấu tạo bên ngoài nó không? Trên không trung, Anthony đứng bước trên lưng Đại Bạch nhờ lớp robot nạ nổ cố định. Hắn vừa lướt qua các tòa nhà chọc trời, vừa đánh gục từng đợt chịt thua gì ngăn đường, ánh mắt vẫn luôn khóa chặt mục tiêu phía trước. Chủ nhân, lẽ vì ạt thản cùng với binh sĩ chịt thua gì bị cải tạo thành thể sinh hóa, phối hợp với kim loại đặc thù dung hợp lại, hình thành một loại sinh vật hợp kim. Loại sinh vật này có thể cùng nhục thể sinh vật khác sản sinh ra tính tương dung cực cao, mà không xảy ra phản ứng bài xích. Anthony bình tĩnh thuật lại, ánh mắt lóe lên ánh sáng trí tuệ. Có điều, tài liệu chủ yếu trong hợp kim này lại là một loại nguyên tố kim loại hoàn toàn không tồn tại trên địa cầu. Sau khi hoàn thành khảo thí cụ thể, ta chỉ có thể thông qua nguyên tử số mà so sánh với các kim loại đã biết, từ đó phỏng đoán đặc tính tổng thể. Thế còn những nguyên tố phụ trợ thì sao? Nếu là hợp kim, nhất định phải có các nguyên tố phối trộn khác chứ. Có thể xác định được nguyên tố nào không? Có. Đại Bạch nhanh chóng đưa ra kết quả phân tích. Dựa theo hình ảnh quét hình, có thể xác nhận hợp kim này có chứa thể carbon, vì thế có thể xác định bên trong tồn tại nguyên tố carbon. Đồng thời, còn có dấu hiệu của nguyên tố titan, nhằm gia tăng tính tương dung với sinh vật, ngoài ra còn có cả vòn thở ảm, dùng để gia cường độ cứng của hợp kim. Vòn thở ảm. Anthony nghe xong liền sáng mắt, hưng phấn nói, đây đúng là một tin tức tốt. Đại Bạch, liên hệ với Lao Cha cho ta. Không đến vài giây sau, đầu bên kia vang lên giọng oán trách quen thuộc. Chuyện gì nữa đây, Anthony? Ngươi biết đấy, mỗi lần muốn nói chuyện với các ngươi, ta đều phải dừng trò chơi ạ sẽ lật của mình. Lần này là chuyện nghiêm túc. Anthony cười khẽ. Nhưng trước tiên kiểm tra trí nhớ của ông cái đã, còn nhớ năm đó làm sao biến một khối hợp kim chứa thành than thành màu hồng phân không? Hóa học kim loại giòn hóa. Tony lập tức trả lời. Không sai. Một chút axit chua, một giọt dung dịch màu, thêm chút tợ rổ xì hì rổ, sau đó ra nhiệt đến 500 kẹo vịn. Mấy thứ này vừa khéo đều là thuốc thử có sẵn trong kho của Đại Bạch. Trùng hợp hơn nữa, lớp kim loại giáp ngoài của lũ quái vật kia cũng chứa thành phần thành than vòn thợ ảm. Chưa đợi Anthony nói xong, Tony đã hưng phấn chen ngang. Vậy chẳng phải chúng ta có thể cho lũ quái vật bẩn thỉu này mặc một bộ đồ lễ hội thật đặc sắc sao? Để chúng trở thành tiết mục chính trong buổi cạn nghi văn này. Ha ha ha. Dung dung môi giòn hóa kim loại khiến thành phần thành than bên trong lớp giáp giòn hóa. Một khi lớp giáp mất đi tính năng cấu trúc, đặc tính sẽ bị hạ thấp toàn diện. Đến lúc đó, chúng ta muốn xử lý thế nào thì xử lý. Ta lập tức đến tìm ngươi. Tony không giấu được kích động. Nếu không có mặt nạ số 6 của Anthony đang bật chế độ ẩn danh, chỉ e biểu cảm của hắn giờ đây đã bị dùng làm hình nền máy tính. Không cần, ta đã đến nơi cần đến rồi. Đại Bạch sẽ đến hỗ trợ các ngươi. Anthony lập tức ngăn lại. Ngươi chắc chắn một mình xoay sở được sao? Giọng nói của Tony có chút không yên tâm, như một con hổ văn gầm nhẹ, nhưng bên trong ẩn chứa sự quan tâm sâu sắc. Yên tâm, nơi này ta có người giúp đỡ. Anthony nói xong liền cắt đứt liên lạc. Ầm. Một tiếng trầm vang, Anthony từ trên lưng Đại Bạch nhảy xuống, đáp lên sân thượng tầng cao nhất của sở tạc tao ơ. Xông vào nhà người khác không phải là thói quen tốt gì, đúng không? Từ phương xa đến quỷ kế chi thần, Loki Odinson. Giọng hắn bình thản nhưng đầy khí thế, coi như cho ngươi một điều kiện khoan hồng, chỉ cần ngươi giao quyền trượng ra đây, ta có thể không cứ gọi bảo an đến tiễn ngươi một chuyến. Ha ha ha. Đây là sự hài hước của các ngươi mễ đức thêm đức người sao? Hai tử, bên cạnh ngươi hiện giờ không có cương thiết cự nhân bảo vệ, ngươi lấy gì để chống lại ta? Ngươi nghĩ mình là ai? Ta là thần, còn ngươi chỉ là phàm nhân, là con kiến, cũng muốn diêu võ dương oai trước mặt ta. Ai, vốn ta còn muốn để dành ngươi lại chút nữa mới thu thập, nhưng xem ra kịch bản đã được ngươi đọc xong rồi. Vậy thì, để người khác thay mặt hút, hoàn thành màn trình diễn nổi tiếng này. Lô Ký nghe vậy còn chưa kịp hiểu, thì từ xa đã có một bóng người như thần vương giáng thế bay tới với tốc độ siêu âm, là Anna. Chương 286, cuộc sống 31. Chương 286, cuộc sống 31. Nàng trực tiếp bước tốc đến chỗ hai người, ánh mắt sắc lạnh như kiếm, khí tức sát phạt cuồn cuộn tràn ra. Cầu ngươi buông tha cho nhị công chúa nhà chúng ta. Thủ hạ lưu tình. Mưa đạn trên sóng lầy dễ ám đều đang cầu tình cho Loki, bởi vì họ đã tận mắt chứng kiến Anna từng đại sát tứ phương tại chiến trường chín đại quốc gia. Nàng ra tay càng lúc càng quyết đoán, tuyệt không lưu tình. Cuối cùng, thậm chí đến cả hệ thống cũng bị kinh động, nhiệm vụ cho người xem các lao ra chút mặt mũi, thả Loki một ngựa. Ban thưởng, tiêu hao điểm khen thưởng hiện hữu, tăng lên một cấp huyết mạch đẳng cấp. Cần thiết điểm tự động bổ sung. Và, vẫn là hệ thống có nhân tính. Khán giả nhao nhao mắng Anna. Anna thường chẳng buồn để ý đến khán giả hay mưa đạn, chỉ có hệ thống là chịu khó nói đỡ cho bọn họ, khiến người xem cảm động đến rơi lệ. Quả nhiên là hệ thống lợi dễ ảm, luôn biết cách chiếu cố cảm xúc người xem. Nàng thở dài, ánh mắt cũng ảm đạm, mấy người các ngươi thật là. Không lẽ không biết Loki đã giết bao nhiêu người sao? Dĩ nhiên là biết. Nhưng chuyện không liên quan đến bản thân, lại chẳng phải chuyện xảy ra ở thế giới thực, bọn họ việc gì phải để tâm. Cũng có vài khán giả tìm lý do ngụy biện, thật ra thế cũng tốt mà. Ai cũng biết tâm linh bảo thạch ở trên quyền trượng của Loki. nếu để lộ kỳ mang nó đi, nữ thần ngài mới có thể vô tình giấu bảo thạch chứ.
Nghe cũng có lý.
Anna miễn cưỡng cho bọn họ một bậc thang.
Thế nhưng sở cắt lệ bạch thì sao giờ?
Lại có mưa đạn hô to, nữ thần.
Hay là ngài cứ theo kịch bản đi luôn đi.
Chúng ta không ngại mà.
Sở cắt lệ bạch trong thế giới này sức mạnh đến từ tâm linh bảo thạch.
Nếu ngài giấu mất quyền trượng, vậy chẳng phải sở cắt lệ bạch sẽ biến mất sao?
Ai quản ngươi?
Anna gần như phát điên.
Các ngươi rốt cuộc muốn thế nào hả?
Một lúc thì không muốn theo kịch bản, lúc thì lại đòi nữ vu xuất hiện, cứ như đang chơi trò mèo vờn chuột.
Chúng ta mặc kệ.
Chúng ta muốn sở cắt lệ bạch.
Mưa đạn tiếp tục làm loạn, khiến nàng bực đến mức chỉ muốn đánh cho tan xác.
Anna cười lạnh, đừng quên, hai tỷ đệ oán đã hận Tony cỡ nào.
Để ta mượn cơ hội giết quách bọn họ luôn nhé.
Mưa đạn, hỏng rồi.
Anna
không nói gì, còn Loki cũng chỉ ngây người.
Người sao lại ở đây?
Anna lạnh lùng bước lên, ánh mắt như lưỡi dao, người gan cũng lớn thật, dám chạy đến tận nhà ta náo loạn.
Loki quay đầu, hướng về phía Anna lộ ra nụ cười ngạo nghễ, ta biết rồi, ngươi là dưỡng nữ của Tony Stark, cũng giống như ta, Odinson, chỉ là con nuôi.
Thật ra ta vẫn luôn nghĩ, tại sao ngươi không nhân lúc có cơ hội mà trực tiếp giết chết cha nuôi của ngươi và cái tên nhóc Anthony kia đi,
sau đó thừa kế toàn bộ sản nghiệp hắn để lại.
Ngươi hẳn cũng biết, hắn đã có con ruột rồi, ngươi sớm muộn gì cũng sẽ bị vứt bỏ, mất đi hết thể sự sủng ái.
Đứng ở bên, Anthony chỉ lạnh lùng quay đầu nhìn về phía Anna, trong lòng mơ hồ dâng lên dự cảm bất an.
Hắn thật sự không đoán nổi nàng đang định làm cái gì.
Anna vẫn giữ thái độ trầm tĩnh, chăm chú nhìn Loki, giọng nói mang theo tia giễu cợt lạnh lẽo, ngươi là tiểu hài tử à?
Ngươi cho rằng ta muốn cái gì?
Là tiền tài sao?
Vật ngoài thân đó, ta cần để làm gì?
Thứ mà ta muốn là tình cảm.
Thứ mà ta khao khát là người nhà.
Loki, ánh mắt ngươi đã bị che mờ rồi, cho nên ngươi không nhìn thấy Odin quan tâm ngươi đến thế nào, cũng không thấy được ánh mắt đau thương cam chịu của Thor, càng không thấy Phật đã vì sự ra đi của ngươi mà đau lòng đến mức nào.
Ngươi quá mức ngây thơ, Loki.
Ngươi thì biết cái gì?
Loki bị lời nói kia chọc giận, cảm xúc mất khống chế, gào lên, bọn họ chỉ thiên vị Thor.
Còn ta thì sao?
Ta chẳng qua chỉ là một quân cờ, Odin giữ lại ta, chỉ là để đối phó bọn băng xương cự nhân.
Ngươi đừng có quá ngông cuồng, tiểu tử thối.
Anna cũng giận dữ quá lớn, với sức mạnh của gia tộc Odinson, với thực lực của Asgard, muốn tiêu diệt cái thứ băng hộp rách nát đó cùng đám cự nhân băng xương, có gì mà không làm được.
Nàng nhìn Loki, ánh mắt mang theo phức tạp, Loki, ngươi nên cảm thấy may mắn vì người thu nhận ngươi là một người cha, là một vị quốc chủ, chứ không phải là kẻ trinh phạt máu lạnh, càng không phải là kẻ địch tàn nhẫn vô tình.
Chính vì như thế, ngươi mới còn sống đến hôm nay.
Odin và Phật đã cứu ngươi từ nơi giá lạnh băng xương, dốc lòng chăm sóc, nếu không có bọn họ, ngươi đã sớm chết từ lâu rồi.
Loki vẫn còn cứng miệng, gan giọng, ngươi biết cái gì? Anna cười lạnh, không bằng nói, ngươi và ta mới là cùng một loại người.
Nhưng khác ở chỗ, ta biết cảm ơn.
Còn ngươi thì sao?
Ngươi chỉ biết oán trách, chỉ biết đòi hỏi.
Vĩnh viễn không biết thỏa mãn, chỉ là một tiểu tử thối sống trong oán hận.
Nếu như trong lòng ngươi còn sót lại một chút lương trì, một tia thiện niệm, vậy thì đầu hàng đi.
Ít nhất để lại cho gia tộc Odin sần chút mặt mũi cuối cùng.
Loki giang hai tay ra, cười lạnh, như thế nào?
Ngươi bắt đầu tính toán vì nhà Odin sần rồi sao?
Đừng nói với ta là ngươi động tâm với Sonya.
Anna nhắm mắt lại, nội tâm tràn ngập thất vọng.
Nàng thật sự muốn kéo cái kẻ đáng thương này quay đầu lại, nhưng hắn lại cứ khiến nàng tức giận.
Bút.
Không hề báo trước, nàng tung một cước đạp bay Loki, thân thể hắn bay lên cao, va thẳng vào bách tường trên bục thuyền chỉ huy, suýt nữa thì rơi xuống bên dưới.
Nhìn Loki đau đớn nằm trên mặt đất, khuôn mặt vặn vẹo vì tiêu rên, ánh mắt Anna lạnh như băng, giọng nói vang lên đanh thép, Odin sần một nhà là bằng hữu của ta.
Ta chỉ đang cảm kích bọn họ đã từng giúp ta, ta không giống ngươi.
Ta không phải cái thứ vô tình lạnh lẽo như ngươi.
Loki lườm nàng một cái, trong lòng phun máu. Một cước kia của nàng suýt chút nữa khiến lục phủ ngũ tạng hắn đảo lộn, toàn thân đau nhức không chịu nổi.
Ha ha ha, Lộ Kỳ cố cười, dù sao thì ta cũng vẫn thắng. Anna hừ lạnh, nâng chân lên làm bộ như muốn đạp thêm lần nữa.
Lộ Kỳ lập tức co người lại, trong đầu hiện lên vô số hình ảnh hắn bị hụt đập như bao cát.
Mà khác biệt chính là, lần này ra tay lại là một nữ chiến thần uy danh lấy lừng đã tung hoành khắp chín cõi chiến trường.
Anthony đứng một bên hóng toàn bộ quá trình, chứng kiến cảnh Lộ Kỳ bị bắt lấy hai chân kéo lê trên mặt đất giống như một bao rác, đập tới đập lui không thương tiếc, cuối cùng bị vứt thẳng vào trong cái hố nhỏ lom xuống giữa sàn tàu.
Cảm ơn ngươi vì quyền trượng.
Anthony lạnh lùng bước tới, túi người nhặt lấy quyền trượng bị rơi bên cạnh Loki, rồi xoay người rời đi tiêu sái.
Về phần Loki sống chết ra sao, để Anna quyết định đi.
Giờ hắn phải nhanh chóng lên sân thượng đóng truyền tống môn do khối rủ biệt vũ trụ mở ra.
Nhưng trước đó, còn một chuyện cần xác nhận.
Đại Bạch, ta để ngươi giám thị tình huống bên trên Thiên Mẫu hạm suốt thời gian qua, tình hình thế nào?
Cười mỉm góc tác giả, dạo này thấy mọi người thích sinh tồn quá nên tác định thêm nhiều phó bản sinh tồn hơn nha, tác sẽ tìm các phó bản mà thế hay để thêm vào nhà, có gì không ổn thì nói để tác sửa.
Chương 287 cuộc sống 32, chương 287, cuộc sống 32, chủ nhân, dựa theo tình báo ta lấy được, Nifuji cục trưởng đã bị hội đồng bảo an UNSC bãi miễn quyền chỉ huy. Có hai khung chiến cơ FM-35 chưa được phép của bộ chỉ huy, tự ý kháng lệnh cất cánh. Trong đó một chiếc đã bị cục trưởng Fuji bắn hạ, nhưng chiếc còn lại đã thành công cất cánh. Trên máy bay mang theo đạn đạo gắn đầu đạn hạt nhân, hơn nữa theo biểu hiện của lộ tuyến, mục tiêu rõ ràng chính là New York.
Đáng chết, quả nhiên đám thành viên hội đồng kia không thể trông cậy được.
Anthony lúc này nắm chặt quyền trượng trong tay, cảm giác như đang cầm phải củ khoai nóng bỏng. Dù cho xuyên qua tới thế giới này,
hắn biết trong vũ khí thi đấu của tiến sĩ Duy Cách lưu lại có thể sử dụng cầu chỉ đóng truyền tống môn. Chỉ cần mượn không gian bảo thạch và tâm linh bảo thạch trong khối vũ bị vũ trụ, xuyên qua lớp năng lượng chắn bên ngoài, lập tức có thể đóng lại truyền tống môn. Nhưng nếu cứ mặc kệ để đại quân chỉ thua gì hào hạt tràn vào địa cầu, dù có nhóm hạ vẹn trở cộng thêm hoành pháo và phích lịch hỏa trợ chiến, cũng chỉ có nước tuyệt vọng. Mà nếu bây giờ đóng ngay truyền tống môn, vậy hắn nhất định phải tìm cách xử lý quả bom nguyên tử đang nhắm thẳng vào New York. Chỉ thua gì binh sĩ cùng lẹ vị ạt thản bị nửa cơ giới sinh hóa cải tạo, toàn bộ hành động đều do chiến hạm bên kia thông qua truyền tống môn phát ra mệnh lệnh, xác nhận thông qua thần kinh đơn nguyên. Dù có đóng truyền tống môn, đám tàn quân này vẫn cần ạ vẹn trở tốn công sức thanh lý. Chi bằng dựa theo kịch bản gốc, để đạn hạt nhân xuyên qua truyền tống môn, một phát tiêu diệt trung tâm chỉ huy của địch. Ngay lúc Anthony còn đang do dự, bên hai vang lên tiếng thúc giục của Sở Tiber. Anthony, tình huống bên đó thế nào rồi? Chúng ta cần ngươi mau chóng đóng lại truyền tống môn. Lượng quân địch cùng quái vật khổng lồ tiến vào ngày càng nhiều. Đối mặt với địch quân đông đảo như thủy triều, còn phải ứng phó với lệ vị ạt thản khổng lồ và bảo vệ dân thường, dù chỉ chiến đấu hơn 10 phút, nhóm ạ vẹn trở đã cảm thấy thể xác tinh thần đều mệt mỏi. Cũng khó trách Sở Ti vừa phải liên tục thúc giục. Đội trưởng, chìa khóa đóng truyền tống môn ta đã lấy được. Anthony trầm giọng trả lời, nhưng hiện giờ xuất hiện một vấn đề, có một quả đạn hạt nhân đang được chiến cơ FM-35 đưa tới. Nếu ta đóng lại truyền tống môn ngay lúc này, chúng ta phải nghĩ cách ký nhận cái phiền phức này. Tốt thôi, ta có thể cùng bọn chúng hao tổn cả ngày. Sở Ti vừa trầm mặc vài giây, rồi kiên định đáp. Hết thể chú ý nghe lệnh. Sở Ti vừa hít sâu một hơi, sau đó lớn tiếng chỉ huy, Hạ Tổng, ngươi leo lên điểm cao, quan sát toàn cục, nhanh chóng hồi báo hành tung đại quân cùng tàn binh. Tô, phiền ngươi tiễn Hạ Tổng lên điểm cao, tiện tay phóng xét đánh chết mấy thằng khốn nạn kia. Hoành Tháo và Phích Linh Hỏa, các ngươi thủ tốt tuyến phong tỏa, phàm là thứ gì chạy ra khỏi ba khu phố, hoặc đuổi trở về, hoặc ép thành tạt bã. Nạ Tà Xạ, ngươi theo ta lưu lại mặt đất, kiểm chế địch quân, còn hút, dùng sức lở. Hút gầm lên, mặt lộ ra một nụ cười hiếm hoi. Có Sở Ti vừa điều phối, vốn chiến trận hơi rối loạn lập tức trở nên mạch lạc. Nhóm ạ vẹn trở từng người tìm được vị trí của mình, tốc độ tiêu diệt địch nhân cũng nhanh gấp bội. Sở Ti vừa và Nạ Tạ Xạ phối hợp thành tổ hai người, phát huy chiến lược đến cực hạn. Đội trưởng lợi dụng chiến phục mang tới siêu tốc độ, không ngừng nghiệm hộ cho Nạ Tạ Xạ, đồng thời thi thoảng ném ra chiếc khiên từ lơ lửng, mang tới kinh hỉ cho kẻ địch. Còn Nạ Tạ Xạ tay cầm đại sát khí người điều khiển mắt đỏ đầu. Dưới sự hỗ trợ của phụ trợ nhắm chuẩn cùng truy tung tự động, nàng chỉ cần nhẹ nhàng bóp cò, địch nhân liền lập tức nổ tung, chỉ còn lại đầy đất huyết tương và giáp sắt tàn tạ. Hai người, một công một thủ, trong vòng mấy phút đã biến vùng đất xung quanh thành biển máu dịch thua gì. Không hổ là lão binh thế chiến thứ hai, khả năng chỉ huy chiến thuật cùng điều động chiến trường quả thật sắc bén. Anthony âm thầm gật đầu, thầm nghĩ, lão cha bên kia hẳn cũng đã chuẩn bị không sai biệt lắm. Tin rằng lần này sẽ cho các ngươi lưu lại một hồi ức màu hưng phấn. Ngoài ra ta bên này còn có một đám ác ngộng giúp đỡ, đủ để dọa cho những người bệnh sợ đông người phải run bần bật. Hiện tại xem ra, để đạn hạt nhân lưu lại cho chỉ thua gì chiến hạm dường như là phương án tối ưu. Nhóm ạ vẹn chờ sau khi phân phối nhiệm vụ xong, tạm thời cũng có thể cầm cự thêm một lúc. Đã quyết tâm, Anthony thu hồi quyền trượng, lạnh lùng hạ lệnh, mở thị giác phụ trợ, ta muốn bắt đầu trưởng không toàn cục. Một đạo mệnh lệnh xuống, cơ thể Anthony liền bị người máy nạ nổ tiếp quản thị giác thần kinh, kết nối với trung khu thị giác, đồng thời toàn bộ hệ thống camera giám sát liệu rốt cũng bị hắn chiếm quyền, dung nhập vào góc nhìn của mình, tạo thành đệ nhị tầm mắt. Lao cha, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Ta chuẩn bị gom đám lệ vị ạt thản này lại. Bên ta chuẩn bị xong rồi. Tony đáp lại. Nếu ngươi có biện pháp gì, nhanh chóng xuất ra đi. Tony còn chưa dứt lời, liền tận mắt thấy phía trước đột nhiên dựng lên một bức tường đen cao trăm mét, đem hắn cùng lệ vị ạt thản phía sau hoàn toàn phong kín. Trong lòng Tony lúc này chỉ còn một câu, còn chơi được như vậy luôn sao? Số lượng khổng lồ vi hình chụp từ người máy như con sóng lớn màu đen, đem tất cả lệ vị ạt thản du đang giữa các tòa nhà gom lại, tập trung vây nuốt thành một chỗ. Không chỉ thế, Anthony vừa thao túng lệ vị ạt thản, vừa không quên giúp Sở Ti Vở, Nạ Tạ Xạ và Hạ Kệ giảm bớt áp lực chiến đấu, hỗ trợ tiêu diệt từng đám chỉ thua gì. Lao cha, thời cơ đã đến. Động thủ đi. Được. Tony nhìn thấy cục diện hiện tại vô cùng thuận lợi, không chút do dự, cầm lấy khối kim loại giòn hóa vừa mới luyện chế xong trong tay, trực tiếp ném về trung tâm vòng đây, tiếp đó nâng tay bắn ra một đạo trường tâm pháo, đánh tan phòng tuyến. Đạn dược bên trong khối kim loại giòn hóa tề theo đó nổ tung, phóng thích ra sóng xung kích quyết tán ra xung quanh, đem toàn bộ lệ vị ạt thản đều cuốn vào, khiến cho đám quái vật này từ đầu tới chân đều cùng nhau chịu ân huệ. Dưới phản ứng hóa học của giòn hóa tề, đám lệ vị ạt thản vốn có lớp giáp kim loại đen nhánh lộng lẫy, trong nháy mắt bị nhuộm thành màu hồng phấn chói mắt. Nhìn thấy giòn hóa tề có hiệu lực, Tony lập tức hô lớn với thần sấm sủa, mau cho bọn chúng xem tay nghề của ngươi, muốn ta giúp ngươi sạc điện à? Tôi nhìn thấy tình hình chuyển biến tốt đẹp, hiếm khi cười đùa một câu. Bất quá, động tác dưới tay lại không hề chậm trễ, chỉ thấy thần sấm phi thân nhảy lên, đáp xuống đỉnh nhọn của tòa nhà Empire State, giơ cao dồn nhi, bắt đầu triệu hồi sấm sét. Rất nhanh, bầu trời liền mây đen dày đặc hội tụ, từng tia điện quang trong tầng mây đan xen chớp giật, điện lượng không ngừng tích tụ. Cuối cùng, dưới sự dẫn dắt của Johnny, điện quang tụ hội về đỉnh nhọn, tập trung trên người Sô. Sô mượn tòa nhà Empire State làm cột thu lôi tự nhiên, nhanh chóng gom đủ điện lượng, tiếng sấm rền vang. Toàn thân hắn bùng lên điện quang chói mắt. Ngay sau đó, thần sấm vung chiến truy, giống như phán quan giáng truy thẩm phán, hướng thẳng về phía đám lệ vị ạt thản bị bao vây mà đệm xuống. Ầm, oeng. Cười mỉm góc tác giả, mấy nay tác bận đi coi phim nên quyền đăng, số gì mọi người nhiều chương 288, cuộc sống, 33, chương 288, cuộc sống, 33, lôi điện cực lớn hung hăng đánh xuống, xuyên thủng lớp giáp đã bị giòn hóa tê ăn mòn, trực tiếp phô bày lớp da thịt thật sự bên dưới của đám lệ vị ạt thản. Mất đi lớp giáp bảo hộ, đám lệ vị ạt thản thân hình to lớn mà động tác lại chậm chạp, lập tức biến thành bia ngắm sống cho nhóm ạ vẫn chờ. Mắt ưng, bây giờ chính là lúc dùng đến lễ vật ta tặng ngươi. Anthony lập tức liên lạc với bà tổng, chuẩn bị quét sạch tàn quân. Bà tổng nhận được tin tức, không nhiều lời, yên lặng lấy ra ba mũi tên đặc chủng chứa phản vật chất, dương cung, cài tên, ba mũi tên đồng loạt phóng ra. Siêu, siêu, siêu. Thần tiễn danh xứng với thực, ba mũi tên không chệch một phân, từng chiêu chí mạng. Đồng thời, vi hình trục từ người máy do Anthony điều khiển cũng siết chặt vòng đây, phòng ngừa phản vật chất nổ tung làm ảnh hưởng đến phạm vi rộng. Dù vậy, tiếng nổ hợp lực vẫn vang dội toàn bộ khu vực, chấn động đến mức pha lê gần đó vỡ vụn từng mảng. Khi vi hình trục từ người máy tản ra, bên trong vòng vây chỉ còn lại khói đen lờ lờ, lệ vị ạt thản đã hoàn toàn bị tiêu diệt, đủ để thấy trận nổ kia uy lực kinh người. Không còn lệ vị ạt thản, áp lực trên vai đội ạ vẹn chờ lập tức giảm mạnh. Vi hình trục từ người máy được giải phóng, bắt đầu hỗ trợ đội trưởng Mỹ quét sạch địch nhân còn sót lại trên đường phố, đồng thời phối hợp với đội cảnh vệ quốc dân cùng cảnh sát New York sơ tán dân chúng và cứu viện người bị thương. Đại Bạch, cái thứ thuốc viện hoa kia còn bao lâu nữa đến? Vừa chú ý chiến trường vẫn đang bốc cháy, Anthony không quên món quà mà hội đồng bảo an và UNSC đã hảo tâm tặng. Chủ nhân, đạn đạo đã được phóng ra, 2 phút 30 giây sau sẽ nổ tung tại trung tâm thành phố. Uy lực đủ để san bằng toàn bộ chiến trường. Toàn bộ năng lượng tập trung vào động cơ đẩy tên lửa. Người báo thù bây giờ đều đã kiệt sức, ngươi biết nhiệm vụ của mình rồi chứ? Đại Bạch rõ. Nhiệm vụ của ta là bảo hộ chủ nhân ngươi khỏe mạnh an toàn, đồng thời tùy thời phục vụ ngài. Ngươi là phát minh ta đắc ý nhất cũng hài lòng nhất, Đại Bạch. Nhưng ngươi nhất định phải nói lời phiến tình như vậy sao? Điều này chứng minh hệ thống cảm xúc cảm giác mà chủ nhân ngài phát minh vô cùng thành công. Đại Bạch đã tiếp cận mục tiêu, đang khóa chặt mục tiêu. Đã bắt giữ thành công. Chủ nhân, hàng đã nhận. Phát đi. Đại Bạch, để đám xâm lược ngoài hành tinh tiên tiến thử lợi hại của địa cầu chúng ta. Trước khi phóng, chủ nhân, xin hỏi lần này ngài có hài lòng với phục vụ của Đại Bạch không? Nhìn viên đạn hạt nhân được Đại Bạch kéo đi vụt qua trước mặt, Anthony giơ quyền trượng khảm tâm linh bảo thạch trong tay lên, phá vỡ kết giới năng lượng vũ trụ khối rubin, mở ra cánh cửa truyền tống, ta đương nhiên rất hài lòng. Nói xong, Anthony điều khiển quyền trượng, đóng cánh cửa truyền tống lại. Chờ mong lần sau lại phục vụ ngài, chủ nhân. Đại Bạch kéo theo đạn hạt nhân, vọt vào cổng truyền tống đang dần thu nhỏ, bóng dáng biến mất trong ánh sáng chói mắt. Sau đó, kết giới đóng lại, Anthony triệt để mất đi liên hệ với Đại Bạch. Nhưng nhìn đường phố, đám binh sĩ chỉ thua gì còn xuất lại từng tên đổ gục như uống say, Anthony biết, Đại Bạch đã hoàn thành sứ mệnh của mình. Chờ mong lần tới ngươi trở về phục vụ, Đại Bạch. Anthony, làm tốt lắm. Chúng ta thắng rồi. Trên đường phố, Steve vừa rộ rỡ thở phào nhẹ nhõm nhìn theo cánh cửa truyền tống biến mất cùng viên đạn hạt nhân. Những người khác cũng nhao nhao hoan hô, cảnh sát và đội cảnh vệ quốc dân càng là nổ súng 21 phát, lấy nghi thức long trọng biểu đạt lòng kính trọng và cảm kích đối với nhóm Adventure. Chỉ có Anthony lặng lẽ đứng đó, có chút thất thần, ánh mắt ngơ ngác nhìn nơi cánh cửa từng tồn tại. Đại Bạch là phát minh thương mại hóa đầu tiên của hắn, cũng là người bạn duy nhất bầu bạn bên hắn từ thời niên thiếu. Từ lâu, giữa hắn và Đại Bạch đã không còn đơn thuần chỉ là mối quan hệ phát minh phẩm, mà đã trở thành đồng bạn cùng trưởng thành. Vì để bảo vệ Đại Bạch, Anthony đã từng hao tốn biết bao tinh lực, thậm chí sáng chế hệ thống cảm xúc cảm giác, lại truyền trí năng hoạch tâm của Đại Bạch lên sẽ vỡ bảo mật nhất, để phòng một ngày nào đó thân thể máy móc tổn hại. Đại Bạch, ngươi vẫn còn đó chứ? Anthony khẽ gọi. Tùy thời vì ngài cống hiến sức lực, chủ nhân. Âm thanh quen thuộc truyền tới qua mạng lưới nano, khiến Anthony khẽ cong quẹt môi. Về sau, ta có lẽ sẽ không lại vì ngươi chế tạo một bộ thân thể như vậy nữa. Ngươi nói xem, liệu nó có thể lang thang trong vũ trụ, gặp được bằng hữu mới, bắt đầu một cuộc mạo hiểm mới không? Nhất định sẽ. Bởi vì thân thể đó là do chủ nhân ngài đích thân chế tạo, chất lượng tuyệt đối hoàn mỹ. Đại Bạch tin rằng, một ngày nào đó, nó sẽ tìm được đường về nhà. Không sai, ta nhưng đã hao tốn không ít tinh lực, thêm vào vô số công nghệ hắc ám. Nếu ngay cả đường về nhà cũng tìm không ra, vậy đúng là quá mất mặt rồi. Anthony nở nụ cười, nhưng rất nhanh ánh mắt lại lạnh xuống. Bất quá sự tình còn chưa kết thúc đâu. Hắn nhìn về phía cái hố nhỏ trên mặt đất, nơi Lộ Kỳ vẫn còn đang hoài nghi nhân sinh mà nằm có gấp. Mắt ưng, Joe, hiện tại các ngươi có thể có đoán báo đoán, có thủ báo thủ. Nhìn đám siêu anh hùng mới vừa giày xéo mình, Lộ Kỳ run run bò dậy, thần sắc hoảng loạn, vội vàng mở miệng, các vị. Ta giơ tay đầu hàng. Theo quy củ của địa cầu các ngươi không thể ngược đãi tù binh đầu hàng, đúng không? Không sai, công ước Geneva lần thứ 3 quy định, các quốc gia không thể xử tử hoặc ngược đãi tù binh. Thế chiến lao binh Sở Ti vừa lạnh nhạt mở miệng đáp lại. Bất quá, ngươi và số đều không phải người địa cầu, chúng ta cũng không chắc điều khoản này có hiệu lực trên người các ngươi hay không, ngươi nói xem, Tô. Tiểu cơ linh quỷ Tony, bao nhiêu năm lăn lộn trên thương trường, thủ đoạn moi móc kẽ hở cũng đã rèn luyện đến đỉnh phong. Như thế nào, chẳng lẽ ca ca dạy dỗ đệ đệ bất thành khí, còn cần pháp luật cho phép hay sao? Tô nhếch miệng, vừa vặn mẹo cổ, vừa nắm chặt nắm tay, phát ra tiếng răng rắc vang dội, làm cho cơ mặt Lộ Kỷ cũng theo tiết tấu hắn mà run lên không ngừng. Nhưng ta là được thu dưỡng, Lộ Kỷ cảm thấy cần cứu vãn một chút, vội vàng lộ ra vẻ mặt đáng thương cầu xin tha thứ. Ta đã cho Đại Bạch khóa toàn bộ thiết bị theo dõi trong phòng, các ngươi động tác nhanh một chút, hậu cần của SHIELZ cũng đang trên đường chạy tới. Anthony mở miệng, cho Lộ Kỳ một kích chí mạng. Nhìn 6 người trước mặt tản ra khí thế âm u, Lộ Kỳ thậm chí còn chưa kịp đề phòng, nắm đấm đã trực xuất hiện ngay trước đầu mình. Bên cạnh, có người tự cho mình là niên linh còn nhỏ, quay đầu không nỡ thưởng thức thảm trạng, ai, cho nên nói không làm thì sẽ không chết, lộ kỳ dạng này hùng hài tử, chắc chắn hồi nhỏ thần vương Odin đánh cũng đủ, mới để hắn lớn lên thành ra thế này. Mãi đến 5 phút sau, nhân viên SHIELZ mới chạy đến tiếp quản hiện trường, lộ kỳ mới thoát khỏi trận vận động tập thể tán khốc này. Chỉ là lúc này mai con bảng bị phong thái sớm đã tiêu tan, thay vào đó là một thanh niên mặt tròn, đầu tóc bù sụt như Lai Phật Tổ. Lộ kỳ tạm thời giao cho SHIELZ trông coi, nhóm ạ vẹn chờ lúc này mới thả lỏng tinh thần. Hô, mật chết ta, tố chất thân thể người ngoài hành tinh đúng là quá biến thái, ta đánh đến nỗi lớp sơn trên giáp tay cũng bong luôn rồi. Ta đề nghị ngày mai tất cả chúng ta xin nghỉ một ngày, tự thưởng cho mình. Ăn qua thịt nướng thổ nhĩ kỳ chưa? Nghe nói cách đây hai con phố có một món ngon, ta cũng muốn thử xem. Tony đề nghị. Chương 289, cuộc sống, 34. Chương 289, cuộc sống, 34. Vậy bây giờ đi luôn đi, vừa vận động xong, cần bổ sung thể lực. Hạ Tổng lau mồ hôi trên trán, trực tiếp đồng ý có thể, bất quá trước đó ta phải mang vũ trụ khối dù bịt về Asgard bảo quản. Tôi nhìn về phía Anthony. Nay thì phải xem ngươi thuyết phục Fuji thế nào thôi. Anthony nhún vai, tuy nói vậy nhưng vẫn chủ động giao khối dù bịt cho Sô. Thực ra vừa rồi Anthony đã tranh thủ hoàn thành việc thu thập số liệu toàn diện đối với vũ trụ khối và tâm linh bảo thạch. Anh biết hiện tại mình còn chưa đủ năng lực giữ hai món chí bảo này, bởi vì dù là Asgard hay hội đồng bảo an, UNS cờ đối đầu với bất kỳ bên nào cũng đều vượt quá giới hạn Anthony có thể gánh vác. Hơn nữa số liệu đã thu thập đủ để anh nghiên cứu một khoảng thời gian dài. Sau khi hấp thu dung hợp, kỹ thuật của Anthony tất nhiên sẽ có một bước nhảy vọt về chất lượng. Trước khi đi ăn, có phải nên nghĩ cách thu bằng nợ lại không? Natasha nhìn về phía một vẫn còn mặt mày hung ác. Chuyện nhỏ. Anthony cười khẽ, bước đến sau lưng một, móc ra từ túi quần thun đặc chế một cái dây cột tóc nhân tạo bạch nhãn đã chỉnh sửa. Hắn nhẹ nhàng cột lên đầu một, chỉ trong nháy mắt, hút liền trở lại thành tiến sĩ bằng nợ hiền lành như cũ. Bây giờ có thể đi ăn rồi. Sự thật chứng minh, chỉ cần đua vung đủ mạnh, không ai không thuyết phục được. Đối mặt yêu cầu mang vũ trụ khối về Asgard của Sô, Fuji rốt cuộc cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Fuji đối với việc này cũng không tính quá mức khó chịu, xét năng lực hiện tại của địa cầu, quả thực không đủ khả năng nghiên cứu và bảo vệ bảo vật cấp độ này. Huống hồ, Fuji trong mơ hồ cũng cảm giác được nội bộ SHIELZ có thế lực khác ngoài Hội đồng Bảo an và UNSC, đang âm thầm ảnh hưởng quyền kiểm soát tổ chức. Cân nhắc kỹ càng, Fuji quyết định buông tay, giao vũ trụ khối cho Asgard bảo quản. Cuối cùng, trận chiến lưu rốt cũng chính thức hạ màn. Chuyện xử lý chiến lợi phẩm và cứu trợ người dân gặp nạn đã có người gánh vác, những chuyện còn lại tạm thời không cấp bách. Cho nên, vào ngày thứ hai sau trận chiến New York, nhóm người báo thủ lần lượt tập trung ở đài phun nước công viên trung tâm, chuẩn bị tiễn đưa sổ người sẽ mang theo khối thẻ sệ giặc cùng lộ kỳ trở về Asgard. Đáng nhắc tới chính là, khu công viên này vốn đang được xây mới, mục đích chính là để tưởng niệm những chiến sĩ đã hy sinh trong trận chiến vừa rồi. Vì vậy, việc chọn nơi này làm địa điểm tiễn đưa, ngược lại lại rất hợp thời. Mọi người cùng sổ tạm biệt, cũng đồng thời lẫn nhau cáo biệt. Có thể được chọn vào kế hoạch người báo thủ, ngoại trừ sầu có chút đặc biệt, những người khác đều là những kẻ có trí tuệ cực cao. Bọn họ rất rõ ràng, dũng sĩ diệt rồng, cuối cùng cũng sẽ hóa thành ác long. Đối với những kẻ nắm giữ siêu năng lực vượt xa thường nhân như bọn họ, thời chiến tập hợp thì không sao, nhưng nếu thời bình cũng tụ tập một chỗ, chỉ sợ rất nhanh sẽ trở thành cái gai trong mắt đám chấp chính giả. Cho nên, bọn họ phân tán cũng là chuyện đã định. Huống chi, sau trận đại chiến sinh tử, cho bản thân một kỳ nghỉ để buông lỏng một chút, kỳ thực cũng là việc nên làm. Bất quá, trước khi sầu cùng Anna rời đi, Anthony người đã biết trước mẫu hậu của sổ tương lai sẽ gặp nạn đặc biệt đưa cho hắn một phần tiễn biệt lễ vật. Tô, nơi này có một ống dược tề, xem như lễ vật chia tay ta tặng ngươi. Anthony trịnh trọng đưa ra, đây là sản phẩm đặc hiệu ta cải tiến từ dịch dinh dưỡng công thức gốc. Lúc sử dụng, chỉ cần tiêm vào cơ thể người bị trọng thương đang nguy kịch, sau đó dùng lôi điện kích hoạt, sẽ có thể trợ giúp chữa trị tuyệt đại đa số thương thế. Cảm ơn ngươi, bằng hữu của ta. Tô không chút do dự nhận lấy. Mặc dù trong lòng hắn không cho rằng mình sẽ cần đến thứ này, nhưng vì tình bằng hữu, hắn vẫn quyết định sẽ luôn mang nó bên mình. Chiến tranh kết thúc, Lôi Thần Sở cùng nữ siêu nhân Anna mang theo thẻ sệ giặc cùng lộ kỳ tù binh chiến tranh trở về Asgard, đồng thời cũng mang theo lễ vật của người bạn nhân gian. Sở cam kết, lộ kỳ sẽ nhận sự thẩm phán công chính tại Asgard. Điểm này, tất cả mọi người đều tin tưởng. Bằng hữu chi tình, chiến hữu chi nghĩa, khiến những thành viên khác của người báo thù cam tâm tình nguyện trao cho Sở sự tín nhiệm tuyệt đối. Về phần Anna, trước khi rời đi, cũng nán lại bên Tony cùng quả ớt nhỏ mấy ngày, vui vẻ nô đùa, cùng nhau trải qua quãng thời gian hiếm hoi đầy ắp tiếng cười. Đến lúc chia tay, Anna cũng đành lưu luyến vẫy tay. Tony cùng tệm tợ bột hai người chỉ có thể buồn bã tiễn nàng rời đi. Tô và Anna vừa đi, nhóm người báo thủ cũng theo kế hoạch, mỗi người đi một hướng. Tuy bề ngoài, người báo thủ đã biến mất khỏi tầm mắt công chúng, nhưng tin tức về bọn họ vẫn liên tục bị truyền thông thảo luận, bàn tán không dứt. Có người ca ngợi dũng khí và hành động của bọn họ, cho rằng mình nhận được sự bảo hộ, có người lại chỉ trích, cho rằng bọn họ những người sở hữu năng lực khủng bố mới là mối uy hiếp lớn nhất đối với thế giới, cũng có người lạnh lùng mắng chửi, cho rằng đám người báo thủ cần phải chịu trách nhiệm cho tổn thất khổng lồ mà New York phải gánh chịu. Việc bọn họ biến mất, bị không ít người coi như là trốn tránh trách nhiệm. Nói tóm lại, mọi người thảo luận vô cùng nhiệt tình, nhiệt độ còn cao đến mức khiến người trong cuộc như Anthony cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. New York vừa mới có một trận chiến kinh thiên động địa, không gian mở ra cổng truyền thống, người ngoài hành tinh giáng lâm, những chuyện như vậy đã hoàn toàn chứng minh những nghi ngờ bấy lâu nay của nhân loại về văn minh ngoài địa cầu. Thế nhưng, chẳng ai thèm để ý. Toàn bộ tiêu điểm dư luận lại tập trung hết vào nhóm người báo thủ. Anthony trong lòng âm thầm ngửi thấy mùi âm mưu. Xem ra, dù cho liên minh báo thủ đã tan rã, vẫn có một đám chấp chính giả đang nghi, không thể yên lòng. Những tin tức này chính là một loại công kích. Bọn họ muốn lợi dụng dư luận để nhắm vào từng thành viên người báo thủ. Một khi có bất kỳ ai bại lộ điểm yếu hay sơ hở, lập tức sẽ trở thành mục tiêu cho đám thủy quân cùng truyền thông hắc hóa, sau đó mượn sóng dư luận để đánh sập cả liên minh. Tony, người từng trải cùng lão luyện, đương nhiên cũng nhìn ra chiêu số này. Mặc dù bị âm mưu như vậy tính kế khiến hắn rất khó chịu, nhưng đối phương lại đường đường chính chính sử dụng dương mưu, hắn căn bản không có cách phản kích chính diện. Bởi vì nếu như người báo thù thực sự có thể làm đến mức thánh nhân vô tư vô hoán, vậy thì sợ gì bị công kích. Nhưng siêu anh hùng cũng là người, cũng có hỉ nộ ai ố, cũng có tham sân si dục. Bọn họ chẳng qua chỉ là những con người mạnh mẽ hơn bình thường mà thôi. Đối phương đã ra chiêu, Tony bên này cũng chỉ có thể tiếp chiêu, cố gắng hết sức không để lộ bất kỳ sơ hở nào. Cho nên, vào ngày thứ 3 sau đại chiến, tức ngày 6 tháng 5 năm 2012, Tony cùng Anthony liên thủ tổ chức một buổi họp báo, chính thức tuyên bố thành lập tổn hại khống chế công ty. Công ty này sẽ chịu trách nhiệm tu bổ và tái thiết các công trình kiến trúc bị hủy hoại trong trận chiến với đại quân Chitoji. Chương 290, cuộc sống 35, chương 290, cuộc sống 35. Ban đầu, Tony vốn không định lôi Anthony vào chung. Thế nhưng Anthony nắm trong tay công nghệ vi hình chụp máy móc, vận dụng trong lĩnh vực kiến trúc chẳng khác nào mở hặc, bất luận là chữa trị hay chủ kiến, chỉ cần vung tay là xong. Chỉ cần có đầy đủ vật tư cùng một bộ não thông minh phụ trợ, Tony tin rằng tổn hại khống chế công ty thậm chí có thể trong một đêm trùng kiến lại cả thành phố New York. Thế là một công ty mới dựa trên vật liệu xây dựng do sở tạc in đờ sở chỉ s cung cấp, kỹ thuật do trung tâm nghiên cứu khoa học Anthony phát triển, chính thức ra đời. Đương nhiên, đã xưng là công ty, khẳng định là phải kiếm tiền. Hơn nữa, cũng không thể nào mỗi lần chữa trị đều bắt Anthony phải đeo lên sóng ý để máy đi điều khiển số lượng khổng lồ người máy, cho nên hết thảy đều cần có chỗ quyết sách. Trước tiên, lấy tiền là chuyện tất nhiên. Bất kể là từ chính phủ, công ty hay cá nhân, phương án cụ thể đều cần nghiên cứu thảo luận riêng. Có điều, phí tổn bên này so với các công ty kiến trúc khác mà nói, tuyệt đối là giảm xuống rất nhiều. Bởi vì tất cả vật tư kiến trúc đều do sở tạc in đờ sở chỉ sản xuất hoặc trực tiếp mua sắm, không trải qua trung gian, không tăng giá lung tung. Hơn nữa, trong quá trình chữa trị, toàn bộ đều dùng vi hình chụp từ người máy. Anthony thậm chí còn vì chuyện này mà đặc biệt khai phá một bộ đơn nguyên ma trận chương trình hoàn toàn mới. Chỉ cần đem bản vẽ kiến trúc truyền thẳng vào server, để chương trình tự động kiểm tra, liền có thể tự mình thu phát toàn bộ quá trình chữa trị từ đầu đến cuối, sau đó truyền vào trong người máy. Như vậy, vi hình chụp từ người máy liền có thể trong tình huống không cần người điều khiển, tự động hoàn thành toàn bộ công trình. Chỉ cần sau cùng cho nghiệm thu đoàn tiến hành kiểm tra là được. Nói một cách thẳng thắn, trong toàn bộ quá trình, nhân lực cơ hồ có thể tiết kiệm đến mức thấp nhất. Nguyên vật liệu giá rẻ, chi phí chữa trị áp xúc đến cực hạn, tổn hại khống chế công ty hoàn toàn có thể đem chi phí hạ tới mức thấp nhất, khiến khách hàng cũng được hưởng giá cả vô cùng ưu đãi. Nếu như tổn hại khống chế công ty thực sự tiến quân vào ngành kiến trúc, tin rằng không bao lâu nữa liền có thể tạo thành lũng đoạn toàn bộ ngành nghề. Giá thành siêu thực tế, công trình lại bảo đảm chất lượng, thử hỏi còn có nhà đầu tư nào có thể cưỡng lại được loại dụ hoặc này chứ? Chỉ là, đối với cơ hội làm ăn lớn như vậy, Tony cùng Anthony hai người lại chẳng hề có ý định chen chân. Tổn hại khống chế công ty thành lập, mục đích ban đầu chính là để chữa trị tổn hại do chiến đấu của siêu anh hùng gây ra, nhường thành thị mau chóng khôi phục sinh cơ. Nếu thực sự tiến vào lĩnh vực kiến trúc, chẳng những không thể giúp thành thị hồi phục nhanh chóng, ngược lại còn có thể khiến lượng lớn công nhân xây dựng thất nghiệp, mang đến bất ổn cho xã hội. Vì vậy, từ lúc bắt đầu, Tony cùng Anthony đã hạ quyết tâm, tuyệt đối tử thủ giới hạn, khóa chặt đối tượng chữa trị chỉ xoay quanh siêu anh hùng cùng tổn hại do siêu anh hùng chiến đấu. Nhưng mà, một môn sinh ý, nếu chỉ đảm bảo không lỗ vốn thì sao có thể thực hiện được? Có Anthony nhúng tay vào sự tình, làm sao có khả năng nhắc tới hai chữ lỗ vốn chứ? Với Anthony mà nói, lợi nhuận thấp hơn 30 đã coi như lỗ nặng rồi. Cho nên, đối mặt với cái đám chính khách đang điên cuồng xào siêu anh hùng nhiệt độ này, Anthony đương nhiên cũng không tính để bọn họ chiếm mình tiện nghi không công. Thế là, một sản phẩm mới ra đời, siêu anh hùng bảo hiểm chắc chắn. Nói đơn giản, nếu như ngươi lo lắng nhà cửa tài sản của mình bị ảnh hưởng do chiến đấu giữa siêu anh hùng cùng ác nhân, vậy thì chỉ cần mua loại bảo hiểm này, tổn hại khống chế công ty sẽ chịu trách nhiệm miễn phí chữa trị cho ngươi. Chiêu kiếm tiền này quả thực khiến người ta nghẹt thở. Đến cả Tony thân là cự phách giới thương nghiệp, nghe xong cũng không khỏi giơ ngón tay cái, biểu thị bội phục với Anthony. Sau khi tổn hại khống chế công ty thành lập, công trình chữa trị đầu tiên chính là sở tạc cao ốc, bất quá, lúc này nó đã đổi tên. Theo kế hoạch của Tony, sở tạc cao ốc chính thức đổi tên thành Adventure Tower, trở thành căn cứ của nhóm Adventure. Đáng nhắc tới chính là, khi Tony tái thiết kế nội bộ cao ốc, còn đặc biệt căn cứ vào tính cách và sở thích từng thành viên Adventure, tỉ mỉ thiết kế riêng từng gian phòng cho bọn họ. Kế hoạch thiết kế vừa hoàn thành, công việc còn lại liền cực kỳ nhẹ nhàng. Chỉ cần đem bản thiết kế ghi vào máy tính, do đơn nguyên ma trận chương trình tự động biên chế toàn bộ quá trình, sau đó truyền vào vi hình chụp từ người máy. Kết quả, tòa kiến trúc cao vút trong mây, vượt qua 400 mét này, ngay trước mắt công chúng, chỉ dùng thời gian chưa tới nửa giờ, liền hoàn thành chữa trị. Tốc độ cùng hiệu quả rung động như thế, tận mắt nhìn thấy giữa ban ngày, lại thêm Tony cùng Anthony hai cái đại danh đỉnh đỉnh siêu anh hùng làm cam đoan, tổn hại khống chế công ty đơn đặt hàng liền như nước chảy ùn ùn kéo đến. Dưới sự tham dự của tổn hại khống chế công ty, ba quảng trường trung tâm thành phố, chiến trường chính, cũng nhanh chóng được tu sửa. Từ chuẩn bị vật liệu kiến trúc, tài liệu chữa trị, đến khi chính thức bắt tay vào thi công, tổn hại khống chế công ty chỉ mất chưa đến 2 ngày thời gian, liền để toàn bộ đường phố cùng kiến trúc khôi phục nguyên dạng. diện mạo thành phố hồi phục, công năng kiến trúc khôi phục, hoạt động thương mại, hoạt động giải trí cũng nhanh chóng vận hành trở lại. Ảnh hưởng kinh tế lẫn sinh hoạt quần chúng do trận đại chiến mang tới, nhờ vậy giảm xuống mức thấp nhất. Sau khi xử lý thỏa đáng mọi hậu quả chiến tranh, Tony cuối cùng cũng có thời gian chú ý tới vấn đề của bản thân mình. Hắn hiểu rất rõ, trước khi người ngoài hành tinh xâm lấn, Anthony đã từng nói với hắn, đã tìm được phương pháp có xác suất thành công 100%, lấy ra mảnh đạn trong ngực hắn. Thông qua vi người máy nạ nổ cỡ nhỏ, tiến vào trong cơ thể, chính xác định vị những mảnh đạn còn xuất lại, rồi trực tiếp dùng người máy khống chế, đem mảnh đạn từ thể nội bài xuất ra bên ngoài. Về tính khả thi của phương pháp này, Tony căn bản không chút nghi ngờ. Lấy thiên phú của hắn, hắn biết rất rõ, dựa theo phương pháp này, mảnh đạn trong ngực mình nhất định có thể lấy ra. Xác suất thành công gần như là vô hạn tiếp cận 100%. Điều Tony thật sự hoài nghi, chính là Anthony rốt cuộc có thể hay không thực hiện được kỹ thuật này. Phải biết, mặc dù khái niệm kỹ thuật nạ nổ đã được đề xuất từ mấy chục năm trước, nhưng cho tới nay, có thể thực sự thương nghiệp hóa hoặc ứng dụng trong quân sự, dân sinh, chủ yếu cũng chỉ dừng ở các lĩnh vực như nạ nổ vật liệu, nạ nổ y dược hay linh kiện bán dẫn. Muốn đem công nghệ nạ nổ thu nhỏ đến mức chế tạo người máy có thể vận hành trong cơ thể, thậm chí Tony cũng cảm thấy khó có thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng, chính là cái sự tình khiến người ta khó có thể tin này, giờ phút này Tony lại xác thực tận mắt nhìn thấy. Ngoại trừ tín nhiệm tuyệt đối với Anthony ra, điều chủ yếu hơn chính là Tony đã chân chính tự mình chứng kiến. Anthony lúc còn đang trên không thiên mẫu hạm, vì bảo hộ mọi người, liều mình lao ra chắn lấy một quả đạn đạo. Khi đó, thân thể hắn gần như lập tức bị đạn đạo thổi thành từng mảnh, thế nhưng cùng lúc ấy, từ trong cơ thể hắn lại tràn ra từng đợt sóng nano, cưỡng ép chặn lại đạn đạo. Tony khi ấy chỉ cho là Anthony bị thương nặng, cũng không ngờ rằng Anthony vậy mà đã đem chính mình rót vào thân thể một bộ máy người nano. Chương 291, cuộc sống 36, chương 291, cuộc sống 36, xác nhận lại tình hình sau đó, Tony liền cùng Anthony ước định, hôm nay tại phòng thí nghiệm trong nhà để xe của sở tác trang viên, tiến hành giải phẫu, lấy ra mảnh đạn trong ngực. Anthony cũng đúng hẹn mà tới, chỉ có điều hôm nay hắn không lái hoành pháo tới, mà đạp một món phát minh mới ván trượt từ lơ lửng siêu dẫn, trực tiếp từ trên trời giáng xuống. Cái ván trượt này, Anthony cải tiến từ nguyên mẫu ván trượt phun khói trong cô nạn. Thông qua thêm vào trang bị siêu dẫn từ lơ lửng, Anthony nhường cho ván trượt mượn từ trường địa cầu để triệt tiêu trọng lực cơ thể người sử dụng, đạt được hiệu quả bay lượn trên không trung với các độ cao khác nhau. Nói trắng ra, chức năng của nó kỳ thực cực kỳ giống với lớp đi tấm mà Lục Ma từng dùng, chỉ là thể tích nhỏ hơn rất nhiều, nguyên lý vận hành cũng hoàn toàn khác biệt. Bất quá, Tony đối với cái ván trượt này lại không có quá nhiều hứng thú. Anthony vừa lò dò khoe khoang được mấy câu, đã bị Tony không khách khí ngắt lời, lập tức hỏi thẳng vào chủ đề chính, ngươi rốt cuộc làm sao chế tạo ra được người máy nano, còn có thể sản xuất hàng loạt. Người máy nano của ngươi có năng lực gì, nhanh nhanh đem ra cho ta xem một chút. Vốn còn đang định khoe khoang ván trượt mới phát minh, kết quả lao cha nhà mình thế mà một chút cũng không cảm thấy hứng thú. Anthony hậm hực thu hồi ván trượt, ngoan ngoãn giới thiệu người máy nano. Lúc hắn giảng đến người máy nano đã gần như giúp hắn thành thân bất tử, Tony hai mắt lập tức bốc tinh quang, ánh mắt lấp lánh toàn bộ đều là hâm mộ. Mà đến khi tận mắt nhìn thấy Anthony dùng người máy nano hóa thành chiến giáp, còn tùy ý biến ra đủ loại vũ khí, Tony rốt cuộc không chỉ hâm mộ nữa, hắn hận không thể lập tức đem chiến giáp nano trên người Anthony lột xuống, trực tiếp dán lên mình. Không nghĩ tới, ngươi vậy mà thành công trả lại như cũ kỹ thuật tim hạt. Thông qua tim hạt, thay đổi khoảng cách nguyên tử, từ đó thay đổi kích cỡ vật thể khó trách chế tạo người máy nano lại đơn giản hơn rất nhiều. Tony cảm khái, ánh mắt sáng rực. Hắn cũng từng nghe nói qua về tim hạt. Khi trước, tiến sĩ Tim phát hiện ra nó, còn từng đăng bài luận văn, nhưng trong đó tuyệt nhiên không có bất kỳ miêu tả cụ thể nào về cách thu thập, tinh luyện hay chứa đựng tim hạt. Hiện tại trên thị trường cũng có một công ty công nghệ cao dùng tim hạt làm điểm bán, chính là Cỡ Lũ Khoa học Kỹ thuật, tiền thân của nó lại chính là công ty Tim In the Search do tiến sĩ Hàn Khắc sáng lập. Cụ thể sự tình, vẫn là chờ ta giúp ngươi lấy ra mảnh đạn xong, rồi từ từ thảo luận. Anthony thấy Tony càng hỏi càng hưng phấn, vội vàng cắt ngang. Không phải hắn không muốn chia sẻ, mà là hôm nay quan trọng nhất, vẫn là để Tony khôi phục thân thể khỏe mạnh trước. Tony nghe vậy, cũng tức thời ngậm miệng, gật gật đầu, đồng ý phối hợp. Tại phòng thí nghiệm, Tony nằm xuống ghế, không tiêm bất kỳ thuốc gây tê nào, cũng không cần bất cứ loại mê dược nào. Anthony đứng bên cạnh, ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng giơ lên. Chỉ thấy nơi đầu ngón tay hắn, một giọt chất lỏng đen như mực đột nhiên ngưng tụ, bên trong chất chứa hàng ngàn vạn người máy nano, vị mô hội tụ thành quần. Anthony ngón cái khẽ búng, giọt chất lỏng kia lập tức bay vút về phía ngực Tony, vừa rơi lên da thịt đã nhanh chóng thẩm thấu vào bên trong, không để lại chút dấu vết nào. Toàn bộ giải phẫu chính thức bắt đầu. Người máy nano nhanh chóng xuyên qua tầng da, tiến vào lồng ngực Tony. Một phần bắt đầu tụ tập quanh trái tim, đem toàn bộ trái tim bảo vệ nghiêm mật, ngừa cho quá trình thanh lý mảnh đạn xảy ra bất trắc, ảnh hưởng đến sự an toàn của Tony. Một phần khác thì phân tán ra lùng tim mảnh đạn, đồng thời tiến hành định vị và bắt giữ. Ngay tại lúc này, một đạo ma phù phân biệt hiện ra tác dụng, dưới sự trợ giúp của dùn khoa học kỹ thuật, người máy nano rất nhanh liền xác định được vị trí từng mảnh đạn còn sót lại, đồng thời áp dụng khóa chặt. Tiếp theo, sẽ có hai phương án xử lý. Phương án thứ nhất, người máy nano đem mảnh đạn trực tiếp nghiền nát, phân giải thành những viên bi siêu nhỏ cấp độ nano, để chúng theo hệ thống tuần hoàn của cơ thể bài xuất ra ngoài. Phương án này ưu điểm là không cần phẫu thuật mổ mở, không gây đau đớn, không tạo thành gánh nặng tinh thần cho bệnh nhân. Bất quá nhược điểm cũng rất rõ ràng, quá trình tiêu hao thời gian dài, hơn nữa kim loại nặng trong mảnh đạn rất có thể tồn lưu trong cơ thể, sinh ra tổn thương mãi mãi. Phương án thứ hai, ba tổ người máy nạ nổ phối hợp hành động, một tổ lựa chọn đường đi thích hợp, từ trong ra ngoài, cắt ra vết mổ. một tổ cố định, kéo mảnh đạn ra theo lối đã mở. Tổ cuối cùng phụ trách chữa trị hậu quả, kích hoạt siêu tốc tự lành mô đũ lệ, đồng thời phóng thích dịch dinh dưỡng thúc đẩy vết thương hồi phục. Phương pháp thứ hai mặc dù thô bạo hơn, sẽ lưu lại miệng vết thương tạm thời, nhưng ưu điểm là thời gian xử lý ngắn, đồng thời có thể hoàn toàn lấy sạch mảnh đạn ra ngoài, tránh để lại tổn thương ẩn. Phương pháp loại này, cả quá trình trị liệu chính là một bên đào hố một bên lấp hố, cuối cùng thông qua né tránh thần kinh cùng mạch máu trong yếu, tạo thành một thông đạo từ miệng vết thương, đem toàn bộ mảnh đạn bài xuất khỏi cơ thể. Điểm tốt tự nhiên là nhanh chóng triệt để, đơn giản thô bạo. Khuyết điểm cũng không quá nghiêm trọng, bởi vì miệng vết thương được cắt rất nhỏ, mỗi lần đều sẽ được Anthony cẩn thận khép lại, cho nên mặc dù sẽ sinh ra chút cảm giác đau đớn nhẹ nhàng, nhưng đối với loại người trưởng thành như Tony mà nói, đại khái cũng chỉ tương đương với cơ bắp đau nhức sau khi vận động quá độ, hơi cắn răng một cái liền chịu được. Bất quá, nhằm vào khuyết điểm của hai loại phương pháp này, Anthony cũng sớm chuẩn bị xong phương án giải quyết hiệu quả. Đối với phương pháp thứ nhất, vấn đề trầm tích nguyên tố kim loại nặng, có dinh dưỡng khoang ngủ đồng tại, tất cả đều không thành vấn đề, không có cái gì là một lần chữa trị toàn thân không thể giải quyết. Còn như phương pháp thứ hai liên quan đến vấn đề đau đớn, cách giải quyết lại càng đơn giản hơn. Trực tiếp sử dụng tùy ý song ý niệm trang bị, thêm chút cải tạo, liền có thể thực hiện chức năng che đậy cảm giác đau. Hoặc càng trực tiếp, để Tony tiến hành toàn bộ giả lập tiềm hành trước, sau đó mới tiến hành phẫu thuật, như vậy là xong. Tóm lại, Anthony vẫn đề nghị Tony áp dụng phương pháp đầu tiên, loại không đau. Không ngờ được, Tony vậy mà lại chủ động lựa chọn phương án thứ hai, còn nguyện ý đối mặt loại đau đớn này, không hề trốn tránh. Chuyện này làm cho Anthony có chút bất ngờ, hỏi mới biết được, Tony cho rằng những mảnh đạn trước ngực này chính là điểm xuất phát của Iron Man, cũng là điểm bắt đầu cho sự niết bàn trùng sinh của Tony Stark. Đối với hắn mà nói, chúng có ý nghĩa vô cùng trọng yếu, không thể thay thế. Cho nên hắn không muốn để những mảnh đạn đấy cứ như vậy bị phân giải tàn biến, mà muốn toàn bộ lấy ra một cách hoàn chỉnh. Về phần tại sao không che đậy cảm giác đau để tiến hành trị liệu, một là bởi vì mức độ đau đớn này hoàn toàn nằm trong phạm vi chịu đựng của hắn, hai là bởi vì Tony cảm thấy, quá trình trưởng thành của bản thân nhất định phải trải qua đau đớn, tuyệt đối không thể né tránh. Chương 292, cuộc sống, 36, chương 292, cuộc sống, 36, không thể không nói, kể từ sau khi trải qua sự kiện bị đám khủng bố ở Afghanistan tăng bắt cóc, đến chuyện bị Obadiah phản bội, lại đến họa là đi ủng chúng độc nguy cơ, rồi roi điện báo thủ, cùng với thế lực ngoài hành tinh xâm lấn, tâm linh của Tony cũng thu được trưởng thành cùng thăng hoa cực lớn. Đặc biệt là sau trận đại chiến New York, Tony lần đầu tiên từ đơn đả độc đấu, chuyển biến thành chiến đấu đoàn thể, chẳng những cùng những thành viên khác của nhóm ạ vẹn trở phối hợp ăn ý, còn thành lập được chiến hữu tình thâm hậu. Điểm này từ việc Tony khi thiết kế ạ vẹn trở tạm ơ, đã đặc biệt thiết kế gian phòng riêng cho mỗi thành viên, có thể thấy được. Đồng thời, trong trận chiến đó, lần đầu đối mặt với số lượng địch nhân khổng lồ, thậm chí cả lẽ bị ạt thản khổng lồ, Tony cũng tại nội tâm cưng cõi cùng dũng khí của mình, nhận được thử thách to lớn. Nhưng sau khi thành công vượt qua, đi theo đó chính là một lần trưởng thành nhanh chóng và thăng hoa vượt bậc. Hiện tại Tony đã tự mình làm ra lựa chọn, mà nói trắng ra, hai loại phương pháp vốn đều vô cùng an toàn, không tồn tại bất kỳ nguy hiểm nào. Anthony tự nhiên cũng thuận theo tính tình của hắn mà đồng ý. Anthony thao túng người máy nạ nổ tiến vào thân thể Tony, chưa đến một phút đồng hồ, liền lấy ra toàn bộ mảnh đạn còn sót lại trong cơ thể. Anthony vào thời điểm này còn chưa ý thức được, Tony từng bị vô số tiểu thuyết tổng tài bá đạo trên mạng tàn phá, lúc này vậy mà sinh ra một cái ý tưởng vô cùng tào khí. Những thứ mảnh đạn này nhìn qua vẫn rất tinh xảo, ta quyết định muốn đem bọn chúng làm thành một sợi dây chuyền, tặng cho quả ớt nhỏ. Bọn chúng từng là vật gần với trái tim ta nhất, hiện giờ đem chúng đưa cho quả ớt nhỏ, cũng là nói quả ớt nhỏ tại trong lòng ta, so với những mảnh đạn này còn càng thêm gần sát. Ta quả nhiên là một thiên tài. Anthony nghe xong ý tưởng lãng mạn này của cha nhà mình, trong lòng chỉ có một loại cảm giác, hàng này vậy mà cũng học được làm lãng mạn rồi. Tuy rằng lời nói có chút quê mùa, nhưng đây cũng là một khởi đầu tốt. Anthony tin tưởng, Tony đã chủ động như vậy, khoảng cách quả ớt nhỏ trở thành mẹ kế của mình cũng sẽ không còn xa nữa. Tốt rồi, chuyện dây chuyền để sau hãy nói, hiện tại trị liệu còn chưa kết thúc đâu. Anthony cắt đứt dòng suy nghĩ viển vông của Tony. Còn chưa kết thúc? Không phải mảnh đạn trong cơ thể ta đều lấy ra rồi sao, còn có cái gì chưa xong? Tony thả mảnh đạn trong tay xuống, nghi ngờ quay đầu nhìn Anthony. Anthony vẻ mặt bất đắc dĩ, giơ tay gõ nhẹ lên phương chu lò phản ứng trước ngực Tony mấy cái, bất đắc dĩ nói, mảnh đạn trong cơ thể ngươi đều đã lấy ra, nhưng ngươi còn giữ cái thứ này ở trước ngực làm gì? Gỡ nó xuống, rồi tiến vào dinh dưỡng khoang ngủ đông, tiến hành một lần chữa trị toàn thân, lúc đó mới xem như trị liệu hoàn toàn kết thúc. Tony cúi đầu nhìn lam quang phát ra từ lò phản ứng trên người mình, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Thứ từng cứu mạng hắn bao lần, hôm nay cũng đã hoàn thành sứ mệnh. Tốt, động thủ đi. Tony tự mình tháo lò phản ứng trên người xuống, dưới sự trợ giúp của người máy nạ nổ Anthony khống chế, gỡ bỏ toàn bộ thực chất nắm cùng điện tử trang bị. Sau đó, Tony tiến vào khoang ngủ đông dinh dưỡng, dưới tác dụng của dịch dinh dưỡng, chữa trị triệt để vết thương nơi ngực, khôi phục trở lại dáng vẻ người bình thường. Cuối cùng cũng nên kết thúc rồi. Tony vuốt ve lồng ngực chân nhắn của mình, cảm xúc khó diễn tả thành lời, thấp giọng hỏi Anthony. Hoàn thành, coi như cũng kết thúc một tâm nguyện của ngươi, đồng thời cũng hoàn thành lời hứa trước kia của ta. Anthony cười nhẹ thở ra một hơi. Vậy có phải chúng ta nên trò chuyện về chuyện tim hạt cùng nạ nổ khoa học kỹ thuật một chút rồi chứ? Tony đầy hưng phấn đề nghị. Dù sao lúc trước đã đáp ứng Tony, sẽ nghiêm túc trò chuyện, Anthony cũng không có ý định đổi ý tốt, nạ nổ khoa học kỹ thuật này, ngay từ lúc đầu ta đã suy nghĩ tới việc dùng tim hạt để thực hiện sản xuất hàng loạt cùng thương nghiệp hóa. Nhưng hiện tại nhìn lại, mặc dù đã có thể sản xuất số lượng lớn, nhưng muốn thực sự thương nghiệp hóa sản phẩm, vẫn còn một khoảng cách nhỏ. nguyên nhân chính là ta cũng không phải chân chính hoàn toàn thu được kỹ thuật chuẩn bị của tiến sĩ Tim.
Ý của ngươi là gì? Nếu ngươi không lấy được toàn bộ kỹ thuật, vậy ngươi làm sao mà có được Tim hạt?
Tony nghe xong, lộ ra vẻ nghi ngờ càng sâu.
Anthony cũng không có giấu giếm, đem quá trình bản thân từ trong giao dịch với SHILG nhận được tài liệu không hoàn chỉnh, sau đó lại thông qua sự kiện lôi thần, thu hoạch được tri thức dùn khoa học kỹ thuật, nhờ đó đột phá bình cảnh, đơn giản kể lại cho Tony một lần.
Tiểu tử ngươi, bây giờ không chỉ chơi khoa học kỹ thuật, lại còn phát triển tới chơi cả ma pháp.
Nghe Anthony kể xong, Tony ngoại trừ chấn kinh vẫn là chấn kinh.
Không thể nói là ma pháp.
Anthony cười nhạt, cái gọi là ma pháp, bất quá cũng chỉ là khoa học kỹ thuật mà chúng ta còn chưa lý giải được thôi.
Ta càng thích gọi nó là dùn khoa học kỹ thuật.
Chỉ là bởi vì phương pháp cùng tài liệu có hạn chế, hiện nay Tim hạt trong tay ta chỉ có thể cất giữ trong thiết bị sinh sản đặt tại công ty dưới lòng đất. Muốn sử dụng, nhất định phải quay về thiết bị gốc, không thể giống như tiến sĩ Tim tùy ý mang theo bên người.
Đối với dùn khoa học kỹ thuật tiện lợi tính chất, Anthony 10 phần khẳng định.
Nhưng bởi vì ma lực tất yếu phải thông qua chất môi giới mới có thể truyền dẫn thuận lợi, phát huy hiệu dụng, cho nên bởi vì hạn chế tài liệu, nghiên cứu của Anthony lâm vào đình trệ, hắn đối với chuyện này cũng cảm thấy tiếc nuối.
Trong miệng người đích Loan khoa học kỹ thuật cùng Tim hạt, xác thực là một con đường đột phá kỹ thuật nạ nổ ngưỡng cửa.
Bất quá, nếu bảo ta bắt tay vào nghiên cứu, ta vẫn sẽ lựa chọn bắt đầu từ kim loại trạng thái dịch nano.
Dùng kim loại trạng thái dịch chế tác nano chiến giáp, tại ứng dụng cùng điều khiển phương diện, hẳn là sẽ càng có ưu thế so với phương thức ngươi hiện tại.
Tony tại sau khi biết đến kỹ thuật nano trong tay Anthony, cũng rõ ràng ý thức được, kỹ thuật nano mới là hướng phát triển tương lai của chiến thứ nhất sắt thép.
Nhanh chóng đơn giản hóa phương thức biến trang, nhạy bén linh hoạt trong kết cấu chiến y, đồng thời còn có thể thời gian thực chữa trị tổn thương, bảo đảm hoàn chỉnh tính năng chiến y, kỹ thuật nano lại thêm phương chu lò phản ứng, Tony đã nhìn thấy rõ tương lai.
Vậy chúng ta liền phân biệt nghiên cứu đi, bước lên những con đường khác nhau, vừa có thể tìm tòi càng nhiều khả năng, cũng có thể lẫn nhau tham khảo, cùng nhau tiến bộ.
Anthony dứt khoát đề nghị.
Được. Vậy thì thử một chút.
Tony đầy tự tin đáp ứng.
Thực ra, trong đầu Anthony đối với khoa học kỹ thuật nạ nổ còn có rất nhiều ý tưởng phong phú, trong đó quan trọng nhất, cũng là điều Anthony khát vọng hoàn thành nhất, vạn năng bao con nhộng trong lòng châu.
Ban đầu, khi Anthony muốn thực hiện sáng ý này, hắn nghĩ đến việc lợi dụng kỹ thuật không gian. Thế nhưng, trong quá trình luận chứng tính khả thi, hắn phát hiện, kỹ thuật không gian chẳng những độ khó cực cao, tính ổn định lại cực kém, yêu cầu năng lượng cũng vượt xa tưởng tượng.
Cuối cùng, Anthony đành từ bỏ ý tưởng này.
Chương 293, cuộc sống, 37, chương 293, cuộc sống, 37, đến khi cùng Nick Fuji giao dịch, đổi lấy được Tim hạt, Anthony mới lần nữa nảy ra dự định, dùng Tim hạt để hoàn thành vạn năng bao con động.
Ý đồ của hắn là lợi dụng khả năng thu phóng vật phẩm của Tim hạt, đem vật thể thu nhỏ, sau đó chứa vào trong bao con động.
Thế nhưng về sau, chính Anthony cũng tự mình phủ định ý tưởng này.
Nguyên nhân rất đơn giản, quá trình thu nạp vật phẩm tất yếu phải tiêu hao Tim hạt.
Mà Tim hạt là vật tư tiêu hao, mỗi lần sử dụng đều phải tiêu phí, chẳng khác nào muốn dùng bao con động cũng như lái xe phải không ngừng thêm xăng.
Chi phí cực cao, hơn nữa quan trọng nhất là, hiện tại Anthony căn bản không cách nào tự chế tạo Tim hạt hàng loạt.
Bởi vậy, phương án thứ ba cứ như vậy ra đời, kỹ thuật nano.
Mặc dù trước mắt kỹ thuật nano của Anthony cũng nhất định cần sử dụng Tim hạt, nhưng khác với phương án thứ hai bị phủ định, phương án nano này có nguyên lý đặc biệt, trong mỗi bao con động sẽ thiết trí một tổ hợp nano gấp bằng Tim hạt. Tổ hợp nano gấp có thể đối với vật phẩm nguyên tử, phân tử kết cấu tiến hành một lần nữa sắp xếp cùng gấp nén, đem một kiện quái vật khổng lồ gấp lại thành một bao con nhộng nhỏ gọn.
Khi cần sử dụng, chỉ cần kích hoạt cơ chế giải phóng trang bị, lập tức mở gấp nén ra, khôi phục nguyên trạng, từ đó đạt đến hiệu quả vạn năng bao con nhộng.
Mặc dù bên trong còn có rất nhiều khó khăn cần giải quyết, nhưng đối với Anthony hiện tại mà nói, đây là phương án có khả năng thành công cao nhất, cũng là đáng giá thử nghiệm nhất.
Từ sở tạc trang viên trở về công ty, Anthony lập tức trở lại tầng cao nhất, bước vào phòng thí nghiệm của mình, không kịp chờ đợi đóng cửa lại, trực tiếp tiến nhập vào giả lập trong phòng thí nghiệm.
Giờ phút này, Anthony tiến vào giả lập thí nghiệm đã không cần sử dụng máy chủ thực tế ảo hay khoang ngủ đông, tất cả đều có thể thông qua người máy nạ nổ trong cơ thể hắn mà thực hiện.
Anthony tìm một tư thế thoải mái, nằm thẳng trên ghế xạ lòn trong phòng thí nghiệm, đồng thời giao toàn bộ hệ thống phòng ngự cho đại bạch tiếp quản, toàn thân thả lỏng, tiến nhập vào thế giới giả lập.
Hiện tại Anthony trên tay có rất nhiều hạng mục cùng tư liệu nghiên cứu, mỗi phút mỗi giây đều trải qua vô cùng phong phú.
Nhưng đồng thời, cái này cũng là một loại áp lực tự hắn đặt lên cho bản thân.
Hắn biết rõ, tương lai sẽ đối mặt với địch nhân đáng sợ ra sao. Biết rõ Tony sẽ vì cứu vớt thế giới mà phải hy sinh thế nào, những điều này, từ nơi sâu thẳm trong lòng, không ngừng thúc đẩy hắn tiến lên.
Trong loạt nghiên cứu Anthony đang khai triển trước mắt, ngoại trừ dùn khoa học kỹ thuật bởi vì thiếu ma lực chất môi giới ô lỗ kim loại mà không cách nào thực chất thí nghiệm, chỉ có thể dựa vào đại bạch phía sau hậu đại không ngừng diễn toán thôi diễn bước đột phá mới, còn lại, Tim hạt nghiên cứu, dù đã có thành phẩm, Anthony vẫn cần nắm chắc kỹ thuật nguyên lý trong tay, bằng không sử dụng sẽ có rất nhiều hạn chế.
Người máy nano, sau trận thực chiến lưu rót, đã bộc lộ ra vài điểm cần cải tiến và thăng cấp.
Ngoài ra, không thể không nhắc tới Anthony thông qua khoảng cách gần quét hình cùng tiếp xúc, thu được số lượng lớn dữ liệu của không gian bảo thạch cùng tâm linh bảo thạch, chỉ hai hạng mục nghiên cứu này đã đủ tiêu hao của hắn một đoạn thời gian cực dài.
Nghiên cứu không gian bảo thạch có lẽ sẽ giúp Anthony tìm thấy phương hướng mới cho phương án thực hiện vạn năng bao con động bằng kỹ thuật không gian đã từng bị phủ định.
Đồng thời, cũng sẽ trợ giúp cho một hạng kỹ thuật khác Anthony đang ấp ủ trong đầu, cửa không gian truyền tống.
Loại cửa này từng xuất hiện trong siêu năng lục chiến đội.
Tác dụng của nó tương tự với truyền tống môn mở ra nhờ khối rũ bị trong trận chiến lưu rót, đều là đánh vỡ không gian khoảng cách, trực tiếp liên thông hai địa điểm xa xôi. Nhưng về bản chất nguyên lý, hai thứ này lại hoàn toàn bất đồng. Khối rũ bị thông qua năng lượng vô tận bên trong không gian bảo thạch, trực tiếp đánh vỡ không gian bí lũy. Còn truyền tống môn của siêu năng lục chiến đội thì giống như nguyên lý gấp giấy. Ví như, trên một tờ giấy hai chiều, hai điểm tròn tượng trưng hai địa điểm xa nhau, muốn rút ngắn khoảng cách, chỉ cần đem tờ giấy gấp lại. Tương tự, cửa truyền tống cũng là như vậy, thông qua tại không gian 4 chiều gấp lại không gian 3 chiều, từ đó rút ngắn khoảng cách, xuyên thẳng hai nơi. Hạng kỹ thuật này, trong truyền thừa của Hiroha Mada trí tuệ cũng có chút ghi chép. Nhưng bởi vì kỹ thuật xuất xứ từ thế giới siêu năng lục chiến đội cũ ấy, không phải do Hiroha Mada nghiên cứu ra, cho nên tư liệu trong truyền thừa cũng không hoàn chỉnh. Chỉ biết, khi đó Hiroha Mada vì cứu Đại Bạch bị sự cố trong không gian truyền tống ở Cố Kinh Sơn, đã từng tiến hành nghiên cứu một khoảng thời gian. Đáng tiếc, sau khi biết Đại Bạch đã đem tấm chip hoạch tâm của mình đẩy vào không gian 4 chiều để tự cứu, A Hoành thông qua những dữ liệu còn sót lại, mới một lần nữa phục hồi Đại Bạch. Kể từ đó, mục nghiên cứu truyền tống môn này cũng bị đình chỉ. Cho nên, nếu Anthony muốn chế tạo ra hạng mục kỹ thuật này, hơn nữa còn muốn cam đoan tính an toàn cùng tính thực dụng của nó, vậy thì nhất định phải từ nghiên cứu vũ trụ khối rủ bị tìm lấy linh cảm mới được. Liên quan tới tính ổn định của cánh cửa truyền tống, trong thi đấu duy cách tiến sĩ đã làm ra mẫu vật rất xuất sắc, có thể dùng kim loại đặc biệt để ổn định kết cấu. Còn như vấn đề nhiên liệu, cũng có thể thông qua phương chu lò phản ứng, thậm chí là phản vật chất lò năng lượng để giải quyết. Bây giờ mấu chốt chính là, làm sao mới có thể tìm ra một phương pháp có thể câu thông với các chiều không gian khác, hay là tiếp tục sử dụng phương thức đả thông không gian bích trước đây. Đối mặt với vấn đề làm sao thực hiện truyền tống môn, Anthony nhất thời rơi vào trầm tư. Nói tới trên thế giới này, kỳ thực còn có một loại kỹ thuật truyền tống không gian khác, đó là cả mạ tạ. Các ma pháp sư nơi đó thông qua tiến vào không gian gương để thực hiện không gian xuyên đấu. Phương pháp này có phải hay không có chỗ tương tự với không gian kỹ thuật của siêu năng lục chiến đội? Xem ra, bản ta thực sự phải tìm cơ hội tiếp xúc với ma pháp ca mạ ta mới được. Bởi vì hệ thống của bọn họ khác biệt với hệ thống Dùn Duy Sơn Đế của Agat. Bọn họ chú trọng bồi dưỡng tinh thần lực, câu thông năng lượng tối ở những chiều không gian khác. Điểm mạnh của hệ thống đó chính là, chỉ cần tinh thần lực đủ cường đại, hoàn toàn có thể không cần ma lực làm môi giới mà tự mình thi triển ma pháp, chỉ cần dùng tinh thần lực vẽ ra phù văn, liền có thể hoàn thành phép thuật. Dù cho tinh thần lực còn yếu, cũng có thể nhờ vào chất môi giới của huyền giới để phụ trợ thi pháp, không giống như hệ thống Dùn chỉ có thể thông qua việc khắc ấn ma phù từ trước để vận hành. Đương nhiên, mỗi hệ thống đều có ưu nhược riêng. Hệ thống Duy Sơn Đế thi pháp đơn giản, nhạy bén, nhưng luận về uy lực thì ở cùng đẳng cấp, hệ thống Dùn vẫn chiếm ưu thế hơn. Chương 294, cuộc sống 38, chương 294, cuộc sống 38, bất quá, Anthony cho rằng, khi đạt tới cảnh giới cao thâm phía sau, bất luận là hệ thống Duy Sơn Đế, hệ thống Dùn, hay thậm chí là khoa học kỹ thuật địa cầu, cuối cùng đều là trăm sông đổ về một biển, đem tất cả sức mạnh uy về tự thân, khiến cho sinh mệnh bản thân hoàn thành thăng hoa, thậm chí đạt tới thăng duy. Xem ra có cơ hội, ta nhất định phải tiếp xúc ma pháp cả mạ tạ một lần. Nếu có thể tìm được phương pháp câu thông với không gian cao hơn hoặc không gian thấp vĩ độ, nói không chừng không chỉ có thể mở ra cánh cửa truyền tống, mà còn có thể đem hai hướng bạc cái đại sát khí này làm ra cũng nên. Chẳng qua, nếu bàn về thứ liên quan tới không gian bảo thạch và tâm linh bảo thạch, thì đó mới là thứ thực sự khiến Anthony cảm thấy hứng thú. Bởi vì phải biết rằng, hai viên vô hạn bảo thạch này không chỉ có thể cung cấp năng lượng cường đại, mà trong quá trình gián tiếp tiếp xúc với nhân loại, đã biến ba người địa cầu bình thường trở thành siêu nhân nắm giữ cường đại siêu năng lực. Dẫn đầu chính là vào thập niên 90 thế kỷ 20, thông qua vũ trụ khối rũ bị lấy ra sức mạnh, chế tạo ra động cơ tốc độ ánh sáng. Sau tai nạn, năng lượng khối rũ bị này bị một nữ phi công cạ dồn đạn vỡ hấp thu, từ đó sáng tạo ra siêu anh hùng cạ biển mã bèo. Nàng có thể lấy nhục thân sinh tồn trong vũ trụ, thậm chí lấy tốc độ vượt ánh sáng phi hành. Tiếp đó, sau trận đại chiến lưu rót, tâm linh bảo thạch gắn trên quyển trượng lộ kỳ bị SHIELZ thu lấy. Thực tế, nó đã bị cựu đầu xà ẩn nút trong nội bộ SHIELZ đánh cắp, đồng thời trong bóng tối tiến hành thí nghiệm, dùng năng lượng tâm linh bảo thạch sáng tạo ra một đôi siêu năng huynh muội, quỷ sĩ vợ cùng sở cặt lễ mạch. Mà điều Anthony muốn biết chính là, năng lượng thần bí này rốt cuộc ảnh hưởng tới thân thể nhân loại ra sao? Thay đổi từ cấp độ tế bào cho tới gen như thế nào? Quá trình này có thể được thực hiện bằng phương thức khác hay không? Có thể nào để người bình thường tiến hành tiến hóa định hướng, từ đó đạt được siêu năng lực? Bởi vì trong thí nghiệm của cựu đầu xà, ngoại trừ quỷ sĩ vợ và sở cắt lễ mạch, thì những thí nghiệm khác đều thất bại. Còn trường hợp cả bèn mạ béo lại là do cơ duyên xảo hợp, không có giá trị tham khảo. Anthony suy nghĩ mãi vẫn không rõ, sự biến đổi này là do hoàn toàn ngẫu nhiên, hay còn liên quan tới huyết thống, gen ẩn chứa đặc chất đặc thù nào đó của nhân loại. Bất kể thế nào, chỉ xét riêng việc vô hạn bảo thạch có thể mang tới cho người bình thường siêu năng lực, giá trị nghiên cứu của nó đã không thể đo lường. Ví dụ như không gian bảo thạch, thông qua nghiên cứu, nhân loại đã sáng tạo ra nguồn năng lượng to lớn, vũ khí uy lực cường đại, thậm chí còn đột phá về phương diện nguồn năng lượng, điển hình là phương chu lò phản ứng. Mà đối với tâm linh bảo thạch, Anthony còn ký thác kỳ vọng lớn lao hơn. Bởi vì tâm linh bảo thạch chính là viên đá duy nhất có tự thân ý thức, thậm chí trong tương lai còn ngẫu nhiên đản sinh ra ủn trồng cùng ảo giác, hai trí năng sinh mệnh đích thực. Bọn chúng khác biệt với đại bạch cùng dạ vi hiện tại, vốn chỉ là trí tuệ nhân tạo mạnh, có thể phân tích cảm xúc con người, bắt chước biểu đạt, nhưng chưa thật sự đản sinh ra cảm tình thuộc về bản thân. Bọn chúng, dù có thể nhờ phần cứng cường hóa tốc độ tính toán, thì về bản chất tư duy cùng logic vẫn là căn cứ vào chương trình do nhân loại thiết định từ ban đầu. Con ủn trồng cùng ảo giác thì hoàn toàn khác biệt. Bọn chúng không chỉ đản sinh ra tình cảm, dục vọng, mà năng lực tư duy, logic cũng phát sinh để thăng về chất. Chúng có thể trong nháy mắt thông qua internet tiếp thu lượng lớn tri thức, tiêu hóa thành kinh nghiệm của bản thân, tự hỏi chiều không gian đã vượt xa tầm cấp mà nhân loại có thể tưởng tượng. Điều này giống như nhân loại có thể phân tích hành vi của tinh tinh, hiểu rõ ý nghĩa sinh tồn trong tự nhiên của chúng, nhưng tinh tinh tuyệt đối không thể hiểu ngược lại nhân loại. Trong mắt nhân loại, trí năng sinh mệnh dường như chỉ có hai dạng. Một là loại trí năng sinh mệnh muốn tiêu diệt những kẻ gian ác trong loài người, còn một loại khác là những trí năng sinh mệnh có mong muốn bảo vệ nhân loại, để ngón tay tiến vào con đường tiến bộ. Điều này xuất phát từ sự hạn chế trong tư duy của con người, khiến cho nhận thức của họ trở thành một chướng ngại. Anthony, với sự kiên trì của mình, hy vọng có thể thông qua nghiên cứu tâm linh bảo thạch để nâng cấp chương trình trí năng của đại bạch, đồng thời cũng muốn thăng cấp hệ thống cảm xúc của đại bạch, khiến nó trở thành một sinh vật trí năng thực sự có cảm xúc. Qua mối liên kết cảm xúc giữa mình và đại bạch, Anthony hy vọng có thể đưa đại bạch trở thành người dẫn đường, mở ra cánh cửa thế giới mới cho chính bản thân. Nhưng trong đầu Anthony còn có một kế hoạch điên rồ hơn nữa. Nếu như trí năng ai có thể được trao cho sinh mệnh, vậy liệu sinh mệnh có thể ngược dòng chuyển hóa, trở thành trí năng hay không? Trong suy nghĩ của mình, Anthony nhận ra rằng sinh mệnh trí năng hóa không phải chỉ đơn thuần là việc truyền tải thông tin từ bộ não con người lên server, mà là khi cơ thể vật lý trong thế giới này bị tiêu vong, trí thức và ký ức sẽ được khôi phục và tái tạo trong một thân thể mới. Kỹ thuật này, Anthony chỉ cần sử dụng sóng ý niệm trang bị là có thể dễ dàng thực hiện. Chỉ có điều, truyền tải tư duy và ký ức vào server sẽ chỉ còn lại những dữ liệu thuần túy, không còn tính chất sinh mệnh đặc biệt nữa. Tuy nhiên, Anthony không muốn theo con đường như cựu đầu xà dạ dạ, nơi mà những suy nghĩ và ký ức chỉ đơn giản được biên soạn thành một chương trình trí năng. Điều này, về bản chất, chỉ là một dạng trí tuệ nhân tạo mạnh mẽ mà thôi. Anthony định nghĩa về sinh mệnh trí năng hóa, chính là việc để ý thức lõi của sinh mệnh có thể tồn tại đồng thời cả trong lưới điện tử và thế giới thực, có thể đồng bộ tư duy và kết nối với cả hai thế giới. Đến lúc đó, ý thức của Anthony sẽ có thể tự do thay đổi vị trí giữa cơ thể người máy nano và thế giới điện tử, thậm chí có thể đồng thời tồn tại trong cả hai thế giới này mà không có sự giới hạn nào. Nếu như ý tưởng này có thể thực hiện, thì Anthony sẽ có thể nâng cấp suy nghĩ của mình lên một tầm cao mới, hoàn toàn thoát khỏi sự ràng buộc của thể xác. Tốc độ suy nghĩ và năng lực ký ức sẽ không còn giới hạn nữa, mà sẽ đạt đến một khả năng vô hạn, liên tục phát triển. Đồng nhiên, Anthony nhớ ra một việc, một kế hoạch nghiên cứu điên rồ. Ngay khi cảm nhận được những bước tiến của mình, kế hoạch này đã được cẩn thận đưa vào danh sách nghiên cứu mở rộng, cam kết sẽ không bao giờ dừng lại, cho dù là đối mặt với những thử thách khó khăn phía trước. Trong khi Anthony chìm đắm trong những suy nghĩ và kế hoạch nghiên cứu của mình, Tony cũng không hề ngừng nghiên cứu về nano chiến giáp. Anh ta bắt đầu cải tiến, nâng cấp và đổi mới thiết kế của chiến giáp hiện có, đặc biệt là sự kết hợp giữa công nghệ nano và kim loại chiến giáp. Kỹ thuật nano kết hợp với chiến giáp thép quả thật là một xu hướng phát triển trong tương lai, nhưng muốn đạt được thành quả trong một khoảng thời gian ngắn là điều không thể. Chương 295, cuộc sống 39, chương 295, cuộc sống 39, cũng giống như Anthony, hắn đúng là không am hiểu về lĩnh vực vật lý lượng tử và hóa học, vì thế lựa chọn một cách tiếp cận vòng quanh để nghiên cứu hạt tim, thay vì bắt tay vào phát triển trực tiếp từ công nghệ nano. Anthony biết rằng quá trình này sẽ tốn rất nhiều thời gian và công sức, dù có giả lập phòng thí nghiệm để gia tốc thời gian, nhưng nó vẫn sẽ rất tốn kém. Tony cũng hiểu rằng quá trình nghiên cứu của mình sẽ không dễ dàng, cần một khoảng thời gian dài, công sức, tiền bạc để có thể hoàn thành. Nhưng khi anh ta nhận được kết quả thực tế từ nghiên cứu về chiến giáp nano, Tony không thể mãi dùng Anthony số 6 chiến đấu nữa. Nếu không sớm có tiến triển, kẻ thù sẽ sớm phát hiện ra điểm yếu của mình. Vì thế, Tony bắt đầu thiết kế một loạt các chiến giáp dự phòng, tăng cường sức chiến đấu của mình. Anh ta cũng sẽ dùng chính những chiến giáp này để thử nghiệm những kết quả nghiên cứu của mình, kiểm tra khả năng thực tế. Trong khi đó, về phía Tony, cần phải nâng cấp chiến giáp cũ của mình. Nguyên nhân đến từ việc hắn đã học được một bài học đắt giá từ hoài cựu cái lò phản ứng phương chu, chính là thứ đã suýt nữa cướp đi mạng sống của mình trong tay ổ bà đi ạ. Sau đó, Tony trở nên đặc biệt cẩn trọng và bảo vệ những thiết bị này. Tony hiểu rằng, từ đó về sau, mỗi một lò phản ứng phương chu sẽ là một thứ không thể thiếu trong các chiến giáp của mình. Bởi vì, sau khi dỡ bỏ lò phản ứng phương chu cũ ra khỏi ngực, Tony cần một nguồn năng lượng độc lập mới có thể điều khiển được Anthony số 6 và các chiến giáp khác. Về phần Anthony 6, mặc dù nó có một số điểm yếu, nhưng Tony vẫn rất thích sử dụng vì nó có phù du pháo. Phù du pháo này đã tăng cường rất nhiều sức mạnh cho chiến giáp. Bất luận là về lực công kích hay lực phòng ngự, nó đều có thể cải thiện đáng kể. Tuy có rất nhiều bất tiện, nhưng với khả năng của phù du pháo, Tony vẫn quyết định tiếp tục sử dụng Anthony 6. Bởi vì, với hắn, nó là chiến giáp mà mình yêu thích nhất, và chẳng có chiến giáp nào thay thế được. Còn về các chiến giáp mới, Tony sẽ tìm cách tích hợp công nghệ nano vào thiết kế chiến giáp của mình, đồng thời đảm bảo có thể kết hợp hoàn hảo với thiết kế của phù du pháo. Mỗi bộ chiến giáp mới sẽ không chỉ mạnh mẽ hơn, mà còn có thể tối ưu hóa sức mạnh của phù du pháo. Cũng chẳng biết tên nhóc Anthony kia có chịu bán cho mình công nghệ cốt lõi hay không. Đáng tiếc tên tiểu tử ấy gian xảo, chắc chắn sẽ không chịu bán cho mình đâu. Đúng là ép người quá đáng mà Tony lầm bầm một câu, nhưng trong lòng hắn biết rõ, mỗi một phát minh đều có giá trị rất lớn. Đó là điều không thể phủ nhận. Cả Anthony và Tony đều như những con sói cô đơn, nhưng một khi hai người bắt đầu đắm chìm vào thế giới nghiên cứu của riêng mình, không có gì có thể quấy rầy họ, và nếu không có ai làm phiền, họ sẽ cứ mãi như vậy, kiên trì trong cơn điên cuồng ấy, không biết mệt mỏi. Anthony mỗi ngày đều dành hết tâm trí vào việc nghiên cứu, không cần phải ăn uống hay bài tiết như người bình thường. Chỉ cần bổ sung năng lượng cho cơ thể người máy nano, hắn có thể duy trì công việc không ngừng nghỉ, đồng thời bảo trì sức khỏe cho bản thân. Hắn dường như đã trở thành một sinh vật khác, thoát ly khỏi những nhu cầu cơ bản của con người. Tony cũng không kém phần điên cuồng. Dù cho công ty sở tạc đang bận rộn với hàng loạt công việc và hợp tác thương vụ không ngừng, hắn vẫn không thể ngừng nghiên cứu. Đặc biệt là sau khi hoàn thành công trình nguồn năng lượng sạch, Tony đã hoàn toàn đắm chìm vào công việc. Từ khi bắt đầu nghiên cứu đến nay, không có lúc nào hắn có thể dành trọn thời gian cho bản thân. Chỉ khi đêm đến, từ 9 giờ đến 10 giờ tối, hắn mới có thể nghỉ ngơi, sử dụng khoang ngủ đồng để hồi phục sức khỏe và tái tạo năng lượng cho cơ thể. Đó là lúc hắn cho phép mình thư giãn và duy trì trạng thái khỏe mạnh. Nhớ lại, Anthony đã từng giúp Tony lấy ra mảnh đạn từ ngực hắn, nhưng giờ nó vẫn nằm ở góc bàn thí nghiệm, không hề thay đổi. Tony không hề vội vàng xử lý nó, có lẽ vì trong mắt hắn, mối quan hệ giữa hai người còn cần thời gian để phát triển. Thế giới của bọn hắn chính là những nghiên cứu khoa học, những phát minh không ngừng nghỉ, và thời gian cứ thế trôi qua, hắn chìm đắm trong những công trình ấy. Một năm trôi qua, và khi tháng 11 năm 2012 đến, Anthony lại bị kéo vào một trò chơi mới. Ban đầu không thấy bị kéo vào trò chơi hắn còn tưởng trò chơi không còn, nhưng thực tế lại không phải như vậy. Chào mừng người chơi 1182 trở lại với trò chơi sinh tồn, trò chơi mang đến cho ngài 500.000 lở tợ cờ và 999 người chơi khác, tất cả sẽ cùng ngài tham gia vào cộng đồng sinh tồn này. Nếu ngài có thể nỗ lực sống sót trong trò chơi suốt 30 ngày, ngài sẽ nhận được 200 điểm tích phân. Tuy nhiên, nếu trong thời gian đó ngài chết hoặc bỏ cuộc, ngài sẽ phải đối mặt với cái chết ngay trong thế giới thực. Mỗi khi giết một người chơi, ngài sẽ được cộng thêm 100 điểm tích phân. Hệ thống khuyến khích ngài tích lũy thật nhiều điểm tích phân. Trò chơi tên Chăn nuôi và thưởng thức mỹ thực vừa dứt lời, một không gian vuông vức xuất hiện trước mặt Anthony, một căn phòng có diện tích khá lớn. Căn phòng này nhìn như một kho hàng, với tường được xây dựng bằng những tấm kính cường lực, mỗi 3-4 mét lại có một cửa sổ không lớn. Bên trong, những chiếc giường đơn, tiểu tầng trên tầng dưới, giống như những chiếc giường sắt mà người ta thường thấy ở các trường đại học ký túc xá. Mặc dù nơi này chia làm 3 tầng, trên, giữa và dưới. Anthony nhìn quanh trong lối đi hẹp, phát hiện rất khó để thấy hết được toàn cảnh căn phòng. Căn phòng này như một giường chung khổng lồ, có lẽ có thể chứa đến hơn 1.000 người. Hắn kiểm tra cơ thể của mình, thử kết nối với thiết bị nano, nhưng sau vài lần thử, hắn phát hiện bản thân mình không khác gì người bình thường, toàn bộ vũ khí công nghệ cao trước đây đã biến mất hoàn toàn. Khi Anthony vẫn đang tò mò không hiểu chuyện gì đang xảy ra, một giọng nói bên cạnh vang lên, 1182, ngươi đang làm cái gì vậy? Anthony quay lại, nhìn thấy một cô gái khắp mặt đều là tàn nhang nhỏ đang nhìn hắn, vẻ mặt nghiêm túc. Ngươi mà không lên giường ngủ, đừng trách ta đánh ngươi. Nói xong, cô gái vô vô lên tay giường. Ngay sau đó, một cánh tay máy móc lớn xuất hiện trên đầu Anthony. Ánh đèn đỏ trên cánh tay này lập tức chuyển sang màu xanh lục, rồi từ từ rời khỏi hắn. Anthony sửng sốt nhìn cánh tay máy móc biến mất, tự hỏi trong lòng, cái này trò chơi đúng là có chút thú vị à. Sau đó, hắn nhìn quanh, trên giường của mình có một tấm khăn trải giường sọc cùng một chiếc chăn sọc đơn giản. Trên đầu giường có khắc số 1182 chính là số hiệu của hắn, và khi nhìn xuống, hắn phát hiện số này cũng xuất hiện trên tay cô gái tàn nhang. Trong khi đó, một người đàn ông gần đó vì không chịu lên giường ngủ, bị thiết bị tay máy bắt lên không trung. Cánh tay máy móc biến thành một cây gậy dài, đánh mạnh vào mông hắn hai cái rồi ném hắn lên giường. Chương 296, chăn nuôi và thưởng thức mỹ thực. Một, chương 296, chăn nuôi và thưởng thức mỹ thực. Một, người đàn ông tức giận quát, cái này là trái pháp luật. Các người đang làm cái gì vậy? Nhưng không lâu sau, cánh tay máy lại quay lại, tiếp tục đánh vào mông hắn, khiến hắn không thể làm gì khác ngoài nằm xuống giường, mặt đỏ bừng, ánh mắt hoang mang. Quả thật giống như cảnh quản lý trong trường trung học. Anthony thầm nghĩ, sau đó cũng nằm xuống giường, yên lặng suy nghĩ. Khoảng nửa giờ sau, một tiếng chuông vang lên, báo hiệu thời gian đã đến. Mọi người xung quanh đều đứng dậy, chuẩn bị hành động. Cô gái tàn nhang vỗ vỗ tay giường, nói, 1182, chúng ta phải đi chăm sóc gia cầm trong khu 6. Anthony từ trên giường đứng dậy, đi theo cô gái ra ngoài. Vừa bước ra, hắn đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho sửng sốt. Trên đầu không phải là mặt trời bình thường, mà là một hành tinh khổng lồ. Hắn đứng dưới mặt đất, không thể nào nhìn hết được toàn bộ hành tinh đó. Trước mặt, những chiếc khoang chứa người đã mở ra, và từ đó, hàng nghìn người bắt đầu rời khỏi. Anthony đi theo cô gái đến khu đất trống, nơi mọi người đang xếp hàng nhận công tác. Sau đó, họ bước vào khu vực chăn nuôi, và Anthony nghe thấy tiếng dê, bò kêu, ngửi thấy mùi tanh của hải sản từ các trại nuôi. Khi họ đi qua một trại nuôi gà, Anthony không khỏi nhăn mặt, không thể chịu nổi mùi hôi thối. Cô gái tàn nhang dường như đã quen với cảnh này, chạy tới cùng những người khác thảo luận về công việc. 1128, ngươi cứ đi rửa hết các lồng trứng gà kia đi. Cô gái nói, công việc ở trại nuôi gà không quá phức tạp. Anthony chỉ cần nhặt những chiếc lồng trứng gà lên, rồi dùng súng bắn nước để rửa sạch sẽ. Chỉ sau khoảng nửa giờ, công việc đã hoàn thành. Làm xong công tác đơn giản, Anthony đi theo tiểu nữ hài mặt đầy tàn nhang tới cổng trại chăn nuôi, học nàng quẹt thẻ ở máy móc bên cạnh, nhìn từng đống tờ lạt tiệp đồng tiền hình tròn từ trong máy rơi ra. Được rồi, đi nhà ăn ăn chút gì đi. Tàn nhang nữ hài đưa cho hắn một cái túi đựng tờ lạt tiệp đồng tiền, sau đó nhanh nhẹn xếp vào đội ngũ phía sau. Anthony bắt chước nàng xếp hàng, đi theo dòng người chậm rãi di chuyển. Lại lần nữa đặt chân lên con đường chính. Nơi này, nhất cử nhất động đều vô cùng nghiêm ngặt. Anthony tận mắt nhìn thấy mấy người tự tiện tách đội ngũ hoặc lén lút chạy đến khu vực khác, lập tức bị máy móc chảo lơ lửng trên không trung quét tới, hung hăng giáo huấn một trận, sau đó ném về vị trí ban đầu như chưa có chuyện gì xảy ra. Dù sao cũng là ngày đầu tiên trong trò chơi mà. Anthony thu hồi ánh mắt, ngoan ngoãn đi theo đội ngũ của mình. Cái tiểu nữ hài mặt tàn nhang này hẳn là nờ tờ cờ nguyên bản của bản đồ, mọi hành động đều đi theo chỉ dẫn của nàng, như vậy mới không dễ dẫm phải bẫy. Đội ngũ bọn họ đứng thành hàng dài bên đường, chẳng mấy chốc, một chiếc xe ngắm cảnh màu trắng chậm chậm lái tới. Từ người đầu tiên bắt đầu lên xe, vừa vặn lấp đầy tất cả chỗ ngồi. Chiếc xe bon bon chạy trên con đường rộng lớn suốt 20 phút, bên ngoài còn có một cánh cổng lớn trắng ngang, bọn họ từ trên xe lục tục xuống dưới. Anthony nhìn người phía trước, từng bước quét mã sọc tay ở cổng rồi đi ra. Rất nhanh liền tới lượt hắn. Anthony bước qua cổng nhỏ, mà cảnh tượng bên ngoài so với tưởng tượng về nhà ăn của hắn quả thực là hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Nơi này vẫn là một khu đất rộng rãi khoáng đạt, nhưng bốn phía vách tường cùng các tòa phòng đều được quét vôi màu đỏ đậm và nâu tối. Hắn từng xem qua một báo cáo tâm lý học, nói rằng màu đỏ và màu tối sẽ kích thích cảm giác thèm ăn của con người. Mỗi một tòa phòng đều là một cửa hàng mỹ thực, tuy không treo bảng tên nhưng đều dán hình ảnh tinh mỹ vô cùng hấp dẫn, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến người ta muốn nhào vào. Trong sân đã có không ít người đi dạo, tay cầm các loại đồ ăn, vừa tán thưởng hương vị, cũng có người đang chọn lựa món mình muốn ăn. Anthony dạo một vòng, cuối cùng lựa chọn một cửa hàng cánh gà nướng. Bên trong cửa hàng nướng không hề có nhân viên phục vụ, phía trước chỉ đặt một cái khay nhỏ, trên khay còn dán hai đồng tợ lặt tiệp đồng tiền đúng là loại hắn mới nhận lúc nãy. Anthony thử lấy ra một đồng tợ lặt tiệp đặt lên khay, không có phản ứng. Do dự một chút, hắn lại đặt thêm một đồng nữa. Lúc này khay mới động đậy, đồng tiền rơi xuống khe nhỏ, phía sau lập tức có một cái máy móc tự động nướng cánh gà, trong nháy mắt bưng một đĩa cánh gà nóng hổi đưa tới trước mặt hắn, toàn bộ quá trình không hề có một nhân viên nào ra mặt. Rõ ràng là công nghệ cao cực kỳ tiên tiến, nhưng cái thiết kế một đĩa tương đương 2 đồng thế này, Anthony lại cảm thấy có chút ngu xuẩn. Mỗi cửa hàng nhỏ đều có chỗ ngồi bên trong, có thể ăn tại chỗ, cũng có thể xách ra ngoài ăn. Anthony cân nhắc một chút, cuối cùng chọn mang ra ngoài, thuận tiện thu thập thêm tin tức. Từ trong các cửa hàng, người người kéo nhau ra càng lúc càng đông, đường phố cũng trở nên náo nhiệt hơn hẳn. Anthony vừa đi vừa quan sát, giữa đường còn thấy một gã nam nhân đang ngồi xổm bên lề đường, ôm lấy một con vịt nướng lớn gặm ngon lành. Gã kia ăn vô cùng thô lỗ, cắn mấy cái là xong chân vịt, cánh vịt, thịt ngực, sau đó dứt khoát ném luôn cái xác còn dư thịt vào thùng rác. Lau miệng qua loa bằng khăn giấy, hắn đứng dậy định rời đi. Nhưng chưa đi được mấy bước, một cái cánh tay máy móc từ trên trời giáng xuống, nhanh như tia chớp túm lấy gã. Đầu tiên là hung hăng quật cho hai phát, sau đó máy móc biến hình thành cái nhỏ, móc con vịt nướng bẩn thỉu từ thùng rác lên, ấn ngay trước mặt gã. Không cần nói lời nào, động tác rõ ràng chính là ăn hết. Con vịt nướng lúc này đã dính đầy khăn giấy bẩn, cho bụi, xương vụn, thậm chí còn có thứ gì đó ghê tởm không rõ. Nam nhân kia mặt mày bặm mẹo, chán ghét đến cực điểm, lớn tiếng kêu lên, đều bẩn thành như vậy rồi, ăn cái giám à. Nói xong hắn muốn bỏ chạy. Đáng tiếc máy móc chảo lại túng được, lần này đánh còn đắt hơn, mạnh mẽ đem vịt nướng ghì vào miệng hắn. Rất rõ ràng, ăn hay không ăn, không phải do ngươi quyết định. Không ăn xong, sẽ tiếp tục bị đánh, thậm chí còn có thể chịu hình phạt nặng hơn. Anthony ngẩng đầu nhìn bầu trời. Trên điên là một tinh cầu to lớn tựa như ánh đèn, chiếu sáng toàn bộ khu vực, vô số máy móc chảo lơ lửng trên không vận động theo quy luật. Một khi phát hiện vi phạm quy tắc, chúng lập tức lao xuống, trực tiếp giải quyết tại chỗ. Dưới ánh mắt giám sát chặt chẽ như vậy, gã nam nhân kia chỉ có thể cắn răng, mặt mày tái nhợt, cố gắng nuốt hết vịt nướng lẫn xương vụn, khăn giấy và cả bụi đất. Ăn xong, hắn nghẹn đến mức suýt chút nữa nói ra, nhưng lại không dám, sợ máy móc chảo phát hiện ra sẽ chuốc thêm khổ, đành phải nuốt ngược trở về. Có thể lấy bao nhiêu ăn bấy nhiêu, tuyệt đối không được lãng phí. Anthony âm thầm ghi nhớ nguyên tắc này trong lòng. Hắn nuốt túi tợ lặt tiệp đồng tiền trong tay, vừa đi vừa chọn thêm một phần cơm rang. Đến lúc này, bụng cũng coi như đã no. Nơi này không lớn như một tòa trấn nhỏ, cũng không giống trại nuôi dưỡng sản xuất, lại càng không phải một phố mỹ thực đơn thuần. Hơn nữa, nhất cử nhất động của bọn họ đều bị những thiết bị giám sát trên đỉnh đầu theo dõi chặt chẽ. Chương 297, chăn nuôi và thưởng thức mỹ thực 2. Chương 297, chăn nuôi và thưởng thức mỹ thực 2. Anthony liếc mắt nhìn đám máy móc trên cao, sau đó đi tới trước một tiệm sushi nho nhỏ. Hắn thả 3 đồng tiền vào khe. Chẳng mấy chốc, một hộp sushi từ hậu đài tự động đưa ra. Hiện tại tiệm sushi không có lấy một bóng người, Anthony vươn tay, nhanh nhẹn thu hộp sushi vào không gian. Thu xong, hắn còn cẩn thận ngẩng đầu nhìn lên. Máy móc trên không trung không có bất kỳ phản ứng gì, xem ra chúng nó không quản loại bụi không gian này. Anthony thầm thở phào nhẹ nhõm. Tổng cộng hắn có 20 đồng tiền. Vừa rồi ăn điểm tâm mất 8 cái, mua sushi tốn 3 cái, hiện tại còn lại 9 cái đồng tiền. Phố này rất dài, hắn đến bây giờ chỉ mới dạo chưa tới 1/3. Anthony quyết định tiếp tục đi dạo thêm một vòng, chuẩn bị tiêu hết số tiền còn lại. Các loại xiên thịt nướng là thứ hắn yêu thích nhất. Anthony bỏ ra 2 cái đồng tiền, ngồi ở cửa tiệm BBQ, lặng lẽ nhìn cánh tay máy đang khéo léo xiên thịt nướng, từ từ xoay tròn trên than hồng. Một mùi thơm đậm đà quyện với hơi than nướng phả thẳng vào mặt, thơm nước mũi. 2 đồng tiền mà đã được 5 xiên thịt nướng. Thịt non mềm, mùi thơm ngập tràn, Anthony ăn đến mức miệng đầy hạnh phúc. Trong tất cả các phó bản trò chơi, chỉ riêng chỗ này đã khiến hắn vô cùng hài lòng. Còn giữ lại 7 đồng tiền, Anthony dùng để mua một phần cuộn gà và 2 cái hamburger, sau đó đều cẩn thận thu vào không gian. Do bị giới hạn số lượng tợ lặt tiệp đồng tiền mỗi ngày, hắn không thể thu gom được quá nhiều đồ ăn, chỉ có thể tích góp từng chút một. Dùng xong hết số tợ lặt tiệp, Anthony dự định tiếp tục dạo chơi thêm một lát. Ai ngờ đúng lúc này, một hồi chuông chói tai lại đột ngột vang lên. Chỉ thấy đại đa số người chơi sau khi nghe được tiếng chuông đều gia tăng tốc độ ăn uống, những người đã ăn xong thì nhanh chóng xếp hàng ở cổng nhỏ. Đội ngũ kéo dài thành một hàng dài tăm tắp. Anthony thuận tay xếp vào sau một người, lặng lẽ đi theo bọn họ. Trên đường nhỏ đã có những chiếc xe nhỏ tới đón người, từng lượt đưa bọn họ từ cổng thứ 2 tới cổng lớn thứ nhất. Cuối cùng, tất cả lại tập hợp ở quảng trường trung tâm. Tiếng chuông lần nữa vang lên, mọi người nhanh chóng tự trở về khoang cư trú cố định của mình. Mỗi người đều có một vị trí chỉ định riêng. Nếu đi nhầm, cánh tay máy trên cao sẽ lập tức bắt lấy, đánh cho một trận, sau đó ném về đúng vị trí vốn dĩ phải đến. Anthony nhìn đám cánh tay máy kia, trong lòng dâng lên một cảm giác gáp bức lạnh lẽo, giống như bọn họ chỉ là những món hàng hóa bị kiểm kê. Hắn cực kỳ ghét loại cảm giác này. Chỉ đến khi tiến vào trong khoang, bầu không khí mới trở nên tự do một chút. Bên dưới hắn là một tiểu cô nương mặt đầy tàn nhang, đang bưng chậu đi lấy nước rửa mặt qua loa, sau đó leo thẳng lên giường ngủ. Anthony nhìn bộ dáng người biếng kia, nhịn không được hỏi, người ăn xong liền ngủ luôn à? Tiểu cô nương kia còn quái lạ nhìn hắn, đắc, không ngủ thì làm gì? Anthony nghe vậy sững sờ, sau đó khỏe miệng giật giật, tốt xấu gì cũng phải vận động một chút chứ. Kết quả, tiểu cô nương kia còn lười hơn hắn tưởng, vận động gì chứ nằm luôn không phải tốt hơn sao? Lười đến tận xương thủy, thật sự bội phục. Anthony dở khóc dở cười, lắc đầu, tự mình ngồi trên giường bắt đầu huấn luyện cơ bản. Làm xong 50 cái gập bụng, dù sao thì ở đây không có gì để làm thì hắn cũng chỉ có thể rèn luyện thân thể để tiêu hao thời gian. Ngay lúc này Anthony bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, nhìn chằm chằm khung giường sắt mình đang nằm. Trong trò chơi này, tiền tệ không thể dùng để mua vũ khí, mà vũ khí cũng không dễ dàng mà lấy được. Dao phay, gậy bóng chảy đều không dễ cầm đến tay. Anthony lén lút kéo nệm và tấm ván giường ra, phát hiện phía dưới khung giường có một đoạn đinh ốp to bản. May mắn, chưa bị hắn chết. Hắn nằm trên giường, lặng lẽ dùng ngón tay cạy đinh ốp. Không có công cụ hỗ trợ, đơn giản tháo đinh ốp bằng tay, đúng là công trình gian nan. Một viên đinh ốp, hắn phải mất 2 ngày mới cạy ra được, ngón tay đỏ ửng lên. 2 ngày này, mọi chuyện sinh hoạt của bọn họ vẫn giống hệt như ngày đầu tiên, phản phất như những công nhân trong dây chuyền sản xuất. Chỉ là công việc ngắn, ăn ngon, thời gian nghỉ ngơi dài, mới cho hắn đủ thời gian mà cạy đinh. Ngày thứ 3 của trò chơi. Nhiệm vụ lần này của Anthony không còn cùng với tiểu cô nương tàn nhang nữa, hắn bị phân đến khu nuôi cá cho ăn. Có kinh nghiệm 2 lần trước, mặc dù bị tách ra, Anthony vẫn nhanh chóng tìm được tiểu đội của mình. Khu ao cá cực kỳ ẩm ướt, bên ngoài có một căn phòng nhỏ chuyên dụng để thay đồ chống nước. Anthony mặc quần áo chuyên dụng, cầm công cụ bắt đầu rửa ao cá, thay nước cho các loại cá ăn. Xử lý xong công việc của mình, hắn phát hiện những người khác còn đang tất bật. Anthony liếc mắt nhìn quanh một vòng, sau đó lặng lẽ đi vào phòng thay đồ, cởi bộ quần áo dính nước. Mới vừa cởi được một nửa, đã có người khác đi vào. Ai nha, làm mấy chuyện này mệt chết đi được, vai ta đau quá. Ta thật sự chịu không nổi cái mùi tanh của cá này nữa, hôi muốn ngạt thở luôn rồi. Ai nha, mau thay đồ đi, ra ngoài sẽ không còn cái mùi chết người này đâu. Thoạt nhìn, người khác cũng đều đang tất bật chuẩn bị, Anthony vốn không để trong lòng, cho đến khi nghe thấy các nàng phía dưới vừa thay đồ vừa trò chuyện, động tác mới hơi khựng lại. Tiểu ngải, ngươi cảm thấy lần này trò chơi là cái gì a? Đúng vậy, ngươi thông qua 2 đợt trò chơi rồi mà, nhanh đoán thử một chút đi. Nhỏ giọng một chút. Bị gọi là tiểu ngải cô nương nhỏ giọng nhắc nhở, nếu để người chơi khác nghe được thì sao bây giờ? Nghe thấy thì nghe thấy, chúng ta lại đâu phải dự chia bài người chơi, sợ cái gì chứ? Một nữ hài khác thờ ơ, chẳng thèm để bụng, chúng ta là người chơi mới, một không chia ai cho ai, hai không có danh ngạch chia bài, ngại ai đi. Vừa dứt lời, bên ngoài liền vang lên mấy tiếng tán đồng top 5 top 3. Anthony ngồi bên trong nghe vậy lắc đầu. Các người đích xác không chia ai cho ai, nhưng chính là trướng mắt người ta. Làm dự bị chia bài người chơi tiềm ẩn cạnh tranh giả, nếu là hắn, nhất định đem thân phận người chơi mới che giấu đến kín kẽ. Tiểu ngải do dự một chút, cuối cùng vẫn thở dài, được thôi, ai bảo ta phải dẫn các ngươi đi ra ngoài cơ chứ. Nói đoạn, nàng bắt đầu đưa ra phỏng đoán của mình, trò chơi lần này tên gọi là chăn nuôi cùng mỹ thực kết hợp với tình huống trước mắt, ta nghĩ khả năng liên quan tới xưởng gia công. Chỗ này hẳn là một xưởng gia công thực phẩm cực kỳ lớn, chúng ta chính là công nhân bên trong. Những máy móc trên không trung kia, chính là trông coi. Chúng ta làm việc cho xưởng, xưởng cấp đồ ăn cho chúng ta. Nhưng đồng thời, nếu chúng ta vi phạm quy tắc, đám máy móc đó sẽ lập tức xuất hiện, trừng phạt chúng ta. Nghe tiểu ngải phân tích, mọi người không khỏi gật gật đầu. Vậy then chốt để thông qua trò chơi này là gì? Khó khăn lớn nhất có thể là cái gì? Có người tiếp tục hỏi. Có phải liên quan đến đám gia cầm kia không? Lần này còn chưa kịp để tiểu ngải trả lời, đã có người nhanh nhảu đoạt lời. Chương 298, chăn nuôi và thưởng thức mỹ thực, 3. Chương 298, chăn nuôi và thưởng thức mỹ thực, 3. Có khả năng là thức ăn chăn nuôi xảy ra vấn đề, khiến đám gia cầm đột nhiên biến dị công kích chúng ta. Ta cũng phỏng đoán như vậy. Tiểu ngải gật gật đầu, bổ sung thêm, nếu muốn khó hơn chút, có khả năng còn liên quan đến đám máy móc trên đầu kia. Gia cầm tấn công buộc chúng ta phải phản kháng, một khi phản kháng, sẽ trái với quy tắc, rồi bị máy móc trên không trung vây công. Ngoài ra, cũng không loại trừ khả năng xuất hiện nguy cơ từ đồ ăn. Dù sao trò chơi tên còn có chữ mỹ thực. Gần đây ăn gì cũng phải chú ý kiểm soát, tận lực mang theo đồ ăn chắc bụng, không dễ hỏng. Anthony nghe xong khẽ gật đầu. Vừa mới thông qua 2 đợt trò chơi mà đã có thể suy nghĩ ra từng ấy nội dung, coi như không tồi. Được rồi, nhanh thay quần áo chuẩn bị ra ngoài thôi. Một đám người nhấc chân, chậm rãi từ ngoài cửa đi vào. Anthony vội vàng ngồi xuống ghế, hơi nửa trưng bộ đồ chống thấm, dựa vào tường giả bộ ngủ. Mấy người vừa vào phát hiện Anthony, đầu tiên là ngẩn ra, rồi nhíu mày. Chúng ta vừa rồi nói chuyện, thằng nhóc này sẽ không phải nghe lén hết rồi đấy chứ? Thật ngủ hay giả ngủ? Quản nhiều như vậy làm gì, trước đánh thức thằng nhóc này cái đã. Anthony cảm giác có người lay lay mình, liền bừng tỉnh mở mắt, dáng vẻ nửa mê nửa tỉnh giả vờ còn rất giống. 1160, các ngươi làm xong rồi hả? Trong trò chơi, tất cả nở đỡ cờ đều quen dùng số hiệu in trên mu bàn tay để xưng hô người khác. Tiểu ngải hơi nhíu mày, trầm giọng hỏi, chúng ta hỏi ngươi, ngươi có phải là người chơi không?
Anthony vừa con người kéo bộ quần chống nước đang cởi dở xuống, vừa thản nhiên đáp, các ngươi tốc độ chậm quá, ta đợi mỏi đến ngủ mất rồi. Nếu thay đồ xong rồi thì nhanh chóng ra ngoài đi, đứng ngươi ở đây làm gì?
Mấy người liếc mắt nhìn nhau. Một động tác, một thần thái đều giống ý như lở và cờ, thật giả khó phân.
Tiểu Ngải hơi mí môi, đột nhiên hô lớn, à, phía trước kia có móc đỏ kìa, hình như là không gian đạo cụ.
Ở đâu? Đồng bọn nàng lập tức quay đầu.
Cái móc đỏ kia cách Anthony chẳng đến nửa thước.
Anthony thản nhiên treo bộ quần chống nước lên cái móc màu tím bên cạnh, sau đó thản nhiên xoay người rời khỏi phòng nhỏ.
Không gian đạo cụ.
Đương nhiên là Tiểu Ngải bịa ra.
Nếu là người chơi, không ai có thể cưỡng lại được dụ hoặc đó.
Chỉ tiếc, Tiểu Ngải không biết, trò siết vật ấy căn bản không lừa nổi Anthony.
Hắn căn bản chẳng thèm để ý sau đoạn nhạc đệm nhỏ nhỏ, Anthony thong dong đi ra ngoài.
Phố ẩm thực này rất dài, mấy ngày trước hắn mới ăn tới chỗ đó, còn non nửa con đường chưa ghé qua. Cho nên hôm nay hắn dứt khoát lướt qua khu vực đã đi qua, trực tiếp hướng về phía sau khám phá.
Cá sống được cắt đến cực mỏng bày biện trên khối băng lớn, thịt cá phấn nộn, trong suốt như ngọc, từng đường cơ bắp, từng hoa văn đều hiện rõ một một. Trước cửa các quán nhỏ, cơm khách chấm gia vị đặc chế, từng ngụm ăn thức ăn do máy móc bưng lên. Ngoại trừ thân thể những người đó có chút khác thường, món ăn trên bàn lại vô cùng hấp dẫn.
Anthony còn thấy có người ngồi ăn một nồi lẩu đơn lẻ, trong đó đầy ắp thịt bò, đầu cá, thịt ếch, có người tự nướng lòng bò và ba chỉ bên bếp lò, còn có mùi ớt cay khô cùng tỏi thơm xào gân bò cay nồng từ những quầy nhỏ bên đường lan tỏa ra, hương cay sộc thẳng vào mũi, khiến người qua đường phải nhíu mày, thèm đến mức hận không thể lập tức xông vào.
Anthony nuốt nước miếng, tiếp tục đi xuống phía dưới, cảm giác còn có thứ ngon hơn nữa đang chờ hắn.
Cho đến khi, hắn tận mắt nhìn thấy có người đang ăn trứng vịt lộn. Chính là loại trứng mà phôi chim nhỏ bên trong còn chưa hoàn toàn phát triển. Đối với những kẻ dám ăn loại thực phẩm này mà nói, đó là một loại mỹ thực cực phẩm có giá trị dinh dưỡng cực kỳ cao.
Trước tiên, trứng gà giống nhau được mang ra, dùng dao gõ vỡ vỏ ngoài, hút lấy phần phôi thai sền sệt bên trong, sau đó mới lột vỏ trứng, đem lòng đỏ trứng còn dính một chút vịt con vừa thành hình ăn luôn một thể.
Anthony đứng một bên, nhìn khách nhân bên cạnh mặt mày hưởng thụ nuốt xuống cả cái đầu, sắc mặt hắn hơi hơi trắng bệnh.
Có lẽ thực sự rất mỹ vị, nhưng cảm giác thị giác mang đến đả kích quá lớn.
Vội vàng rời khỏi cửa hàng quái đản kia, Anthony chuyển tầm mắt sang cửa tiệm sắt vách.
Chỉ tiếc, cái cửa hàng tiếp theo còn khiến hắn cảm thấy sốc hơn.
Món chủ lực gọi là mật tức còn có một cái tên dân gian đơn giản hơn, ba tiếng thét. Chủ quán dâng lên món đặc sản, chính là chuột con vừa mới sinh.
Thực khách dùng đũa sắt nung đỏ gắp lấy chuột con sống, lúc ấy nó sẽ chi chít kêu một tiếng, sau đó chấm vào nước sốt gia vị, lại chi nhi một tiếng, cuối cùng khi đưa vào miệng, chuột con phát ra tiếng chi nhi cuối cùng.
Ba tiếng thét, từ đó mà ra.
Anthony triệt để chịu không nổi.
Hắn lập tức cách xa cửa hàng kia cùng mấy thực khách đang vui vẻ thưởng thức món ăn quái dị này, tránh còn không kịp.
Sau đó còn lại hai cửa hàng, bên trong truyền ra tiếng kêu la của động vật và mùi tanh nồng.
Nhìn qua cũng biết tuyệt đối không phải chỗ tốt lành gì.
Anthony quyết đoán từ bỏ thăm dò.
Dù sao hôm nay hắn cũng không quá muốn ăn thịt.
Chỉ tiếc, đến lúc này hắn mới đột nhiên phát hiện, cả con phố này căn bản không có tiệm nào chuyên bán đồ chay.
Có chăng, chỉ là vài cọng rau cải điểm xuyết cho có.
Anthony nhìn một vòng, đành phải quyết định đổi sang thứ gì đó thanh đạm hơn.
Một bát canh thơm nước mũi trông có vẻ không tồi, nhưng lúc nhìn thấy bên trong là thịt bồ câu, hắn lại nhớ đến cảnh tượng ăn trứng vịt lộn lúc trước.
Tâm lý lập tức sinh ra chút bóng ma.
Bất quá, cơm vẫn phải ăn.
Anthony nhìn trời thở dài, lặng lẽ vươn tay, đem chung canh kia thu vào trong không gian của mình.
Nguyên bản động tác trăm lần thành thục, hôm nay lại đột nhiên xảy ra chuyện.
Trên đỉnh đầu vang lên cảnh báo, hai cánh tay máy móc bất ngờ từ trên trời giáng xuống, kẹp lấy hắn nâng đồng lên giữa không trung.
Anthony còn chưa kịp phản ứng, đã bị lôi sền sệt đến một thiết bị máy móc hình vuông, bên trong đầy dây dụng cụ giải phẫu, vừa nhìn đã thấy giận người.
Hắn lập tức cả người căng cứng, cảnh giác nhìn chăm chăm vào máy móc.
Hôm nay bất quá chỉ mới ngày thứ ba, hắn rốt cuộc làm gì mà xui xẻo đến mức này?
Máy móc phía trước phóng ra màn hình chiếu, trên đó hiện lên hình ảnh một cái chung gốm sứ màu nâu hoa văn.
Một luồng ánh sáng quét từ đỉnh đầu hắn xuống đến chân, tựa hồ đang tìm vị trí thích hợp để khai đao.
Anthony phản ứng cực nhanh, vội vàng từ trong không gian lấy ra cái chung gốm sứ trống rỗng.
Tích. Thấy hắn lấy ra đúng vật cần thiết, đèn cảnh báo đỏ của máy móc lập tức chuyển sang màu xanh, cánh tay máy nhẹ nhàng tiếp nhận chung gốm, thuận tiện buông luôn Anthony xuống đất.
Được thả ra, dù thoát hiểm, nhưng lưng hắn đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Máy móc này chẳng lẽ tưởng hắn ăn luôn cả cái bát?
Nghĩ đến dáng vẻ chúng nó suýt nữa đem mình giải phẫu, Anthony nhịn không được nhíu nhíu mày.
Là đám máy móc này quá ngốc,
hay là người thiết kế chúng vốn đã tính toán rằng chúng phải ngốc như vậy?
Hơn nữa, nhìn biểu hiện xung quanh, nở tờ cờ bình thản như không, trừ thiểu số người chơi tò mò liếc mắt nhìn, cơ hồ chẳng ai cảm thấy kỳ quái.
Anthony nhìn hết thảy, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác có chút quái lạ.